Vòng tiếp theo công kích sắp đến, thỉnh sửa chữa phòng ngự kiến trúc, bảo vệ tốt bên trong không thiết bị. Tại điện tử hợp thành chói tai tiếng cảnh báo ở trong, Tô Hoành quay người, hướng về sau lưng nhìn lại. Lúc này, theo bánh răng chuyển động mà tràn ra đại lượng xương trắng đã bị ngoài cửa sổ thổi tới gió biển cho bao phủ sạch sẽ, tại hình lục giác trên tế đài, vốn nên ở nơi nào pha lên nền móng đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái cực lớn lam sắc cầu thể. Hình cầu chừng 2m đường kính, lơ lửng ở giữa không trung, từng đạo ký tự xuyên kèm theo lúc sáng lúc tối tia sáng từ hình cầu bóng loáng mặt ngoài thoáng qua. Đệ tứ mô bản trên người cũng bởi vậy phản chiếu lấy nhàn nhạt lam quang. Đây là cái gì? Tô Hoành tâm nghĩ. Đồng thời, đang hiếu kỳ tâm điều động phía dưới, hắn điều khiển mô bản thân thể sắt thép, hướng về cực lớn lam sắc cầu thể đi đến. 2m đường kính viên cầu tại trước mặt Tô Hoành bày ra, khi hắn đi tới trên tế đàn, viên cầu cơ hồ đã đem hắn tất cả tầm mắt cho toàn bộ che đậy. Khảm nạm tại trong hốc mắt ở giữa điện tử truyền cảm thiết bị không thể không tiến hành co vào, từ đó điều chỉnh tầm nhìn, dùng cái này đến đem cái này đẹp lạ thường hình cầu hoàn toàn dung nạp tại tầm mắt ở trong. Tô Hoành thân tay, cánh tay máy móc nhẹ nhàng đụng vào tại hình cầu mặt ngoài. Bóng loáng xúc cảm từ đầu ngón tay tinh chuẩn truyền đến, không đợi hắn thêm một bước tìm tòi, nguyên bản bình tĩnh viên cầu đột nhiên lấy cực cao tần suất tiến hành chấn động. Tại Tô Hoành không hiểu tình huống, dự định thoáng lui về sau một bước quan sát tình huống thời điểm. Ông chấn động cao tần quả cầu ánh sáng màu xanh lam đột nhiên đình trệ. Giống như bụi sao giống như mờ ảo màu lam nhạt sương mù xoay tròn lấy hướng ra ngoài khuếch tán, trong nháy mắt đem đệ tứ mô bản bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, Tô Hoành hệ thống cũng thật nhanh ở trước mặt hắn bắn ra từng cái một bút, loại kia kịch liệt phản ứng giống như là đao loạt lưu manh phần mềm mà không thể không lắp đặt một đống lớn buộc chặt plugin. Kiểm tra đến bên ngoài plugin có thể tiến hành dung hợp. Hệ thống đang tại đối với plugin tiến hành kiểm tra. Kiểm tra hoàn thành, có thể tiến hành dung hợp. Dung hợp bắt đầu. Dung hợp tiến độ 50%, 90%, 95%, 100%. Dung hợp hoàn tất, chức năng mới hư không vạn dấu đã thượng tuyến, người chơi có thể tại trò chơi trong quá trình tiến hành xâm nhập thể nghiệm. Hư không vạn dấu ẩn chứa thời đại hoàng kim nhân loại nắm giữ tất cả khoa học kỹ thuật, nhưng ở tháng năm dài đằng đẵng ở trong đó bộ phận số liệu đã trôi qua, tiêu phí chân thực điểm số có thể từ trong rút ra thôi diễn khác biệt phẩm chất bản vẽ. Màu xám trắng tiểu chữ tại Tô Hoành tới trước mặt trở về nhấp nô, cuối cùng hết thể biến mất không thấy gì nữa. Đệ tứ mô bản hốc mắt ở trong, hồng quang lấp lóe. Nó tiến về phía trước một bước, rồi ra cánh tay máy móc lần nữa đụng vào trước mắt cái kia màu băng lam hình cầu, dậm dạp chẳng trị phụ đề tại hình cầu mặt ngoài tiến hành nhấp nô. Kẻ hủy diệt cơ giáp, hi hữu phẩm chất, hoành hoàng cự pháo, tinh lương phẩm chất, kỳ điểm lò luyện, truyền kỳ phẩm chất, đế hoàng cấp titan, truyền kỳ phẩm chất, động năng giáp tay, phổ thông phẩm chất. Những chữ này màn thật nhanh xuất hiện, đồng thời lại lấy tốc độ nhanh hơn biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng, cực lớn lam sắc cầu thể bên trên chỉ xuất hiện một chuỗi cực lớn màu đỏ tiêu chí. Hạ yêu công kích sắp đến, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Tại hàng chữ này bên cạnh còn có ngoài ra hai cái ít hơn một chút đánh dấu. Bắt thất bảy zv đút. Bên trái chính là đang không ngừng giảm bớt thời gian, phía trên biểu hiện lần công kích sau đến đại khái chỉ còn lại chừng 2 giờ thời gian. Mà ở bên phải, nhưng là một mảnh đại bộ phận khu vực đều bao phủ tại mê vụ ở trong, chỉ có một phần nhỏ có thể thấy rõ ràng địa đồ. Hơn nữa tại duy nhất rõ ràng chỗ, còn có một cái màu đỏ nhỏ chút tại không ngừng lấp lóe. Cái chỗ kia, hẳn là bọn hải yêu sắp đang lục vị trí. Tô Hoành hướng về trên bản đồ ký hiệu phương hướng nhìn lại, nơi đó đúng là tầng ngoài cùng tường thành lỗ hổng chỗ, màu đen sóng biển chập trùng lên xuống tại băng lánh trên bờ cắt lưu lại nhỏ vụn bọt mép. Đột nhiên, trong đầu hắn thoáng qua một đạo linh quang, nếu như ý thức không phải ở vào đệ tứ mô bản thân thể sắt thép ở trong lời nói, Tô Hoành ngươi không chắc muốn đánh cái run rẩy, lên một thân nổi da gà. Ta hiểu được hắn nghĩ tới thì ra, đám hải tặc truyền miệng thời đại hoàng kim để lại rơi bảo tàng thật tồn tại, hơn nữa ngay tại trước mặt của ta. Chương 169 cô độc thủ hộ giả. Tô Hoành từ âm trầm dưới bầu trời thu hồi ánh mắt. Ở trước mặt của hắn, màu xanh thẳm trên màn hình cái kia một hàng chữ nhỏ còn đang không ngừng nhảy vọt, mỗi một giây đều đang giảm bớt, giống như bữa đòi mạng đồng dạng. Địch nhân lại là cái gì? Không biết. Số lượng của địch nhân có bao nhiêu? Vẫn còn không biết rõ. Hắn bây giờ duy nhất có thể làm đến sự tình, chính là tại cái này có hạn 2 canh giờ ở trong. Hết khả năng hoàn thiện tường thành phòng ngự, để thăng mô bản thực lực. Đệ tứ mô bản sinh mệnh kết cấu cùng ngoài ra 3 cái mô bản đều không giống nhau, hắn phải chăng cũng có thể thông qua rút ra thiên phú tới tiến hành cường hóa. Tô Hoành trong đầu thoáng qua nghi vấn như vậy. Hắn bây giờ trong tay chân thực điểm số khoảng chừng hơn 4.800 điểm. Mà tại đệ nhất linh năng đẳng cấp ở trong, rút thưởng cùng dị vãng quy tắc giống nhau. Chỉ có thể làm phổ thông cấp bậc rút thưởng M thất 7 Zom. Mỗi một lần rút thưởng cố định hao phí 50 điểm chân thực điểm số. Khả năng cao xuất hiện phổ thông cấp bậc ban thưởng, xác suất nhỏ xuất hiện hy hữu phẩm chất ban thưởng. Trên thực tế, bởi vì mỗi lần rút thưởng cũng là từ 3 cái thiên phú ở trong tiến hành lựa chọn, tại Tô Hoành tổng kết kinh nghiệm ở trong, thu được càng hiếm hoi hơn cấp bậc ban thưởng cũng không phải khá khó khăn sự tình. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, cái này rút thưởng hệ thống thật là quá lương tâm. Theo thường lệ mở ra rút thưởng mặt ngoài, không giống với dĩ vãng chính là lần này trên bảng xuất hiện một điểm nho nhỏ biến hóa. Tại trước mặt Tô Hoành có hai cái tạp chí, trong đó một cái là trước kia thường xuyên nhìn thấy qua phổ thông tạp chí, mà khác một cái giống như là trong game hạn định tạp chí, ở phía trên tiêu chú hư không vạn dấu cái này bốn cái màu lam nhạt chữ nhỏ, mặt ngoài tương đương đơn sơ, đã không có cái gì hoa lệ đồ án, cũng không có cặn kẽ chứng minh. Cụ thể công năng chỉ có thể dựa vào Tô Hoành tại trong game từ từ tổng kết cùng tìm tòi. Cũng may, bởi vì hamster tính cách, Tô Hoành trong tay chân thực điểm số không phải số ít, ngược lại cũng không phải không có thử lỗi chi phí. Một phen tìm tòi sau đó, hắn phát hiện hai loại khác biệt tạp chí rút thưởng phương thức cũng là giống nhau. Đồng dạng là chia làm khác biệt hi hữu đẳng cấp, cơ sở nhất phổ thông cấp bậc mỗi lần rút thưởng tiêu hao 50 điểm chân thực điểm số. Tô Hoành nhấn mở, tiến vào, rút thưởng. Ân. Như thế nào không có phản ứng? Hắn ngây ngốc một chút, lại dùng ý thức của mình chọc chọc. Vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Ngay lúc này, trước mặt cực lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lam, mặt ngoài dạo rực ra sóng lớn một dạng số liệu dòng lũ, toàn bộ đại sảnh đều mờ mịt tại hào quang màu xanh lam ở trong, lấp lóe không yên. Thì ra là như thế. Tô Hoành lập tức liền biết, rút thưởng kết quả cũng không phải là phản hồi đến hệ thống của mình mặt ngoài ở trong, mà là xuất hiện tại hư không vạn dấu cũng chính là trước mắt giữa đại sảnh cái này lam sắc cầu thể phía trên. Hắn đi tới tế đàn phía trước, tại hình cầu mặt ngoài nhẹ nhàng điểm một cái. Quả nhiên, vừa rồi lấy được ban thưởng cũng đã sắp hàng chỉnh tề hảo, lộ ra tại trước mặt Tô Hoành. Mỗi lần rút thưởng chỉ có thể thu được một cái bản vẽ, hơn nữa không biết có phải hay không là vận khí quá kém, năm cái bản vẽ toàn bộ đều là phổ thông cấp bậc. Kiếm thánh, thực trang, phổ thông phẩm chất cơ sở hình hào thực trang, công thủ vẹn toàn. Kèm theo đâm mù thiên phú. Vụt, thực trang, phổ thông phẩm chất cơ sở hình hào thực trang, viễn trình cường hóa loại hình, kèm theo hội tâm nhất kích. Băng đống la không phải cá, vũ khí cận chiến, phổ thông phẩm chất tạo hình cổ quái truy thủ, không quá sắc bén, nhưng đầy đủ cứng rắn. Tại bất luận cái gì trong hoàn cảnh đều có thể sử dụng. Làm bằng gỗ tháp lâu, kiến trúc phổ thông phẩm chất tạo hình đơn giản tháp phòng ngự, sử dụng cỡ lớn cung nỏ tiến hành công kích. Phối hợp đặc thù cải tạo sau tên nỏ có thể phát huy ra ngoài chân chính uy lực. Khan tháp tư, vũ khí tầm xa, phổ thông phẩm chất lấy trên thế giới cổ xưa nhất vũ khí làm cơ sở thiết kế mà thành đoạn cung, mũi tên trải qua từ trường tụ lực sau đó có thể đem địch nhân đóng đinh ở trên vách tường. Đây đều là mấy cái thứ gì? Màn ánh sáng màu xanh lam nhạt giới thiệu phía trên, nhìn hắn hoa mắt. Bất quá, năm loại ban thưởng có thể chia làm 3 cái bộ phận, 2 cái thuộc về thực trang, 2 cái thuộc về vũ khí. Còn có một cái thuộc về tháp phòng ngự. Phân loại sau đó, Tô Hoành hiểu hư không vạn dấu ở trong chô rút ra đến ban thưởng loại hình. Nếu như nói, thông thường rút thưởng, lấy được ban thưởng là khác biệt phẩm chất khác biệt tác dụng tiên phú, như vậy hư không vạn dấu ở trong rút thưởng chính là đủ loại khác biệt vũ khí trang bị hoặc kiến trúc các loại. Vũ khí cận chiến, vũ khí tầm xa cùng với tháp phòng ngự các loại, không cần giảng giải, Tô Hoành cũng có thể minh bạch. Mà duy nhất hơi có chút xa lạ thực trang, kỳ thực Tô Hoành cũng từng gặp qua. Tại cây liễu cùng cấm khu ở giữa trong chiến đấu, những cái kia chịu đến cây liếu thiên phú gợi mở các chiến sĩ liền đã từng mặc hảo thực trang, xung kích ra trận tại tuyến đầu. Chỉ bất quá, Vọng Kinh Thành cũng trải qua trình độ nhất định khoa học kỹ thuật đứt gãy. Trong tay bọn họ nắm giữ thực trang là cơ sở nhất, kém xa cùng Tô Hoành từ hư không vạn dấu ở trong lấy được ban thưởng so sánh. Nếu nói như vậy, Tô Hoành nghĩ nghĩ, khẽ cắn môi, tiếp tục rút ra 5 lần. Bốn đạo trắng xóa tia sáng sau đó xuất hiện một đạo lam sắc quang mang. Lần này vận khí còn có thể, xuất hiện hi hữu cấp bậc ban thưởng. Bản thạch, thực trang, phổ thông phẩm chất, mỹ ảnh, thực trang. Phổ thông phẩm chất, đinh đâm súng trường, vũ khí tầm xa, phổ thông phẩm chất, động năng giáp tay, vũ khí cận chiến, phổ thông phẩm chất, địa ngục hỏa, kiến trúc, hi hữu phẩm chất, kiến tạo địa ngục hỏa. Trước mặt quả cầu ánh sáng màu xanh lam có không thấp trí năng, có thể chính xác lý giải Tô Hoành mệnh lệnh. Nếu như đem chuyện này coi như một cái tháp phòng trò chơi, hư không vạn dấu chính là nhất định phải bảo vệ cẩn thận hạch tâm, đệ tứ mô bản là bản thân có thể thao túng nở tờ cờ, mà ngoại vi bị khói đen bao phủ không biết khu vực nhưng là chờ tìm tòi khu vực. Bây giờ, vòng thứ nhất quái vật sắp đến. Tô Hoành mạch suy nghĩ cũng rất đơn giản, có thể sử dụng tháp phòng ngự giải quyết sự tình, liền dùng tháp phòng ngự. Có thể viễn trình giải quyết đối thủ, ngay tại nơi xa giải quyết. Thực sự không được, suy nghĩ thêm cận chiến công kích. Tích tích. Trung tâm nồng cốt bên trên lam sắc quang mang lấp lóe một hồi sau đó, đình trệ bất động, mặt ngoài xuất hiện một nhóm phiếm hồng tiểu chữ. Năng lượng dự trữ không đủ, ông thợ không cách nào khởi động, không cách nào kiến tạo kiến trúc. Hố. Tô Hoành liền biết chuyện này không có đơn giản như vậy. Lần này đụng phải cái đinh mềm sau đó, hắn không có tiếp tục tùy tiện nếm thử, mà là suy nghĩ cẩn thận nghĩ. Đưa vào chỉ lệnh hỏi bây giờ còn lại bao nhiêu có thể dùng nguồn năng lượng. Trước mắt có thể dùng nguồn năng lượng vì 7 đơn vị linh nhĩ. Rất nhanh, hư không vạn dấu trung tâm nồng cốt cho Tô Hoành phản ứng, cơ hồ là một điểm trì hoãn cũng không có. Thẩm tra tất cả đơn vị kiến tạo cần tiêu hao nguồn năng lượng, Tô Hoành tiếp tục đưa vào chỉ lệnh. Kiếm thánh, tứ linh nhĩ. Vụt, lục linh nhĩ. Đinh đâm súng trường, hai linh nhĩ. Động năng giáp tay, tam linh nhĩ. Băng đống la không phải cá, nhất linh nhĩ. 6. Nhìn thấy phía trên tiêu hao sau đó, Tô Hoành thoáng suy xét, trong lòng cũng đã có quyết định. Hắn ban đầu thời điểm mạch suy nghĩ là nghĩ đến trước tiên kiến tạo vườn thực trang, sau đó lại kiến tạo đinh đâm súng trường tiến hành hỏa lực tầm xa áp chế. Nhưng bây giờ bị khốn tại năng lượng không đủ, ý nghĩ này chỉ có thể bị tạm thời gác lại. Thu hoạch năng lượng có cái nào mấy loại phương thức, Tô Hoành vẫn còn có chút không cam tâm, tiếp tục tại trên trung khu đưa vào mệnh lệnh. Khởi động lò luyện kiến trúc sau đó có thể từ chất hữu cơ phóng thích năng lượng phản ứng hóa học ở trong thu thập năng lượng. Những cái kia hải yêu thi thể, Tô Hoành hướng về ngoài cửa sổ nhìn một cái, mấy trăm con dữ tợn xấu xí hải yêu tại vật thể chế tạo dưới tường thành đắp lên thành một toà núi nhỏ, không ngừng chảy máu, nhìn qua có chút kinh khủng. Nhưng bây giờ đi, Tô Hoành tâm tính xảy ra một điểm nho nhỏ biến hóa. Những thi thể này tựa hồ có thể đem ra phát điện a. Tô Hoành sờ lên chính mình sắt cái cằm, làm cho người rợn cả tóc gáy, sắt thép tiếng ma sát quanh quẩn ở trên không đung đưa trong đại sảnh. Ý nghĩ này chắc là có thể làm được, nhưng nhìn trước mắt ở giữa, đã không đến một giờ, khởi động lại lò luyện cần tiêu phí một đoạn thời gian, đoán chừng là không kịp. Không có biện pháp. Tô Hoành lắc đầu, trong mắt hồng quang lấp lóe, chỉ có một con đường có thể đi. Hắn ở trên màn ảnh liên tục điểm mấy lần, lựa chọn xong chính mình cần vũ khí. Kiếm thánh, đóng băng la phi cá, đinh đâm súng trường, 7 cái đơn vị nguồn năng lượng, bị Tô Hoành dùng chính là không còn một mảnh. Lựa chọn kỹ càng trang bị, đưa vào kiến tạo mệnh lệnh. Tại trước mặt Tô Hoành, cực lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lam lần nữa bắt đầu ong ong chấn động, mặt ngoài dạo rực linh quang. Dị biến kéo dài đại khái chừng 10 phút đồng hồ. Tại Tô Hoành chờ đợi lo lắng ở trong, hư không vạn dấu từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Giang giác. Máy móc kết cấu chuyển động âm thanh từ dưới chân truyền đến, như hắc rượu thạch tỏa sáng lấp lánh sàn nhà nứt ra, sương mù phun ra ngoài, trong đại sảnh bị nhuộm thành bụi sao một dạng màu lam nhạt. Ba cái cực lớn hắc thiết trụ cột xuất hiện tại trước mặt Tô Hoành. Ba cái hắc thiết trụ cột hiện lên tam giác đều, vừa vặn đem Tô Hoành bao bọc tại ở giữa. Ở trước mặt hắn là một cái ngân sắc đường cong lưu loát khôi giáp, mà chi phối hai bên thì theo thứ tự là một cái bề ngoài giữ tợn tràn đầy xoắn ốc nô ra súng trường, cùng với một cái tạo hình cổ quái ám kim sắc vảy cá khảm đao. Tô Hoành hướng phía trước một bước. Khôi giáp là nửa người giáp, chỉ có chừng 1 mét, mặt ngoài có năng lượng màu trắng đường vân, tạo thành lưỡi kiếm hình dạng. Đinh. Sắt thép cùng sắt thép đụng vào, thanh âm trong trẻo linh hoạt kỳ ảo. Sau một khắc, ngân sắc kiếm thánh thực trang tự động giải thể. Mặt ngoài chủ thể từ giá đỡ bên trên bay ra, khảm nạm tại Tô Hoành hung thân đồng hồ kim loại trên mặt. Tại cả hai đụng vào trong nháy mắt đó, Tô Hoành thấy rõ ràng thân thể mình mặt ngoài, những cái kia cứng rắn màu đen hợp kim nhanh chóng hòa tan, biến thành sền sệt như nhựa đường một dạng chất lỏng vững vàng dán tại kiếm thánh thực trang mặt ngoài, sau đó dụng lực hướng phía sau kéo một phát, đang vang dội chụp hợp âm thanh ở trong, kiếm thánh thực trang chủ thể liền đã bị Tô Hoành mặc hoàn thành. Ngoài ra mấy cái nhỏ bé thiết bị cùng với lập trường phát sinh trang bị, cũng như lưu tinh, tha duệ màu lam nhạt vẫn sáng, kín kẽ kẹt tại riêng phần mình cần lắp đặt bộ vị. Kiếm thánh thực trang chủ thể là màu trắng, nhưng ở dung nhập vào Tô Hoành đệ tứ mô bản ở trong sau đó, đã từ từ bị đồng hóa trở thành màu đen. Trừ cái đó ra, mượn nhờ bóng loáng trên vách tường mang tới mơ hồ cái bóng, cũng có thể nhìn thấy, sau khi dung hợp thực trang, đệ tứ mô bản bề ngoài phát sinh biến hóa cũng không lớn. Duy chỉ có tại đỉnh đầu xuất hiện một đạo giống như tê giác tầm thường góc đỉnh, lấy lưu loát hình cung quy tích, từ chóp mũi một cái diễn sinh đến thiên linh ngay phía trên. Tô Hoành thân tay, năm cái kết cấu phức tạp ngón tay theo thứ tự chống ra, dùng sức siết chặt. Bành! Chống rông chính giữa đại sảnh, giống như là nổ vang một đạo sấm rền. Cuồng phong khuấy động, phía ngoài vân hải đều khi theo chi lan lộn. Sức mạnh cùng nhanh nhẹn để thăng đều rất rõ ràng. Trong thân thể phát sinh biến hóa, bị Tô Hoành tinh chuẩn cảm giác. Sau đó, hắn tự tay vung lên, mặt khác hai thanh vũ khí cũng xuất hiện trong tay hắn. Đinh đâm súng trường, uy lực lực sát thương to lớn tàn nhẫn cổ lao vũ khí, đối với huyết nhục sinh vật sát thương năng lực rất rõ ràng. Khuyết điểm là bởi vì đường đạn là thực thể, sẽ phải chịu khí lưu cùng trọng lực quấy nhiễu, khó mà mệnh trung trung viễn khoảng cách địch nhân. Cảm thụ được súng ống trong tay nặng trĩu trọng lượng. Đối với súng ống thao túng tri thức, giống như bẩm sinh bản năng, căn bản không chỉ trệ chút nào. Hắn thuần thục thay đổi băng đạn, mở chốt an toàn, giơ súng nhắm chuẩn. Màu bạc trắng đinh ốc súng trường giống như là hắn tứ chi kéo dài, hắn không có nổ súng xạ kích, đạn có hạn không thể lãng phí, nhưng cũng xác định mình bây giờ thương pháp tuyệt đối đủ. Rất tốt. Tô Hoành đem đinh ốc súng trường vác tại phía sau mình, kẹt tại sau lưng thu nạp kết cấu ở trong. Ngay từ đầu, hắn còn tại lo lắng cho mình không biết dùng những thứ này công nghệ cao súng trường làm sao bây giờ, hiện tại xem ra, thuần túy là chính mình quá lo lắng. Đến nồi đóng băng la phi cá, đây chính là đem cuối cùng rộng mà dày, đỉnh nhọn hẹp hỏi mà sắc bén ám kim sắc trường kiếm. Trên thân kiếm hữu dụng tới lấy máu trước hay, nhìn qua cùng loại cá lân phiến có chút tương tự. Chợt nhìn, thanh trường kiếm này còn thật sự giống như là một loại nào đó kết cấu cổ quái cá hố. Cá ướp muối bảo kiếm, đinh đâm súng trường, lại thêm trên thân dung hợp kiếm thánh thực trang. Tô Hoành chờ xuất phát, đã là đem bản thân có thể làm được sự tỉnh cho làm được tốt nhất. Mà bây giờ, khoảng cách quái vật đến chỉ còn lại không tới 20 phút. Ông Tô Hoành thân tay đang điều khiển trung khu bên trên nhẹ nhàng gõ mấy lần. Trước mắt vách tường đột nhiên nứt ra, lộ ra một đạo diện tích rộng lớn ngắm cảnh thang máy. Thang máy bốn phía là thật dày pha lê, xuyên thấu qua pha lê, có thể thấy rõ ràng bốn phía phong cảnh. Vây quanh thành thị đúc bằng sắt tường thành, khô cạn không trọn vẹn thấy không rõ chủng loại thi thể, trần lỗ hổng tại trên tường thành đường ống năng lượng, cùng với tháp phòng ngự bên trong toát ra màu đen khói đặc. Toàn này không người duy trì thành thị. Tại liên miên gần 400 năm chiến tranh ở trong, đã chậm rãi mục nát, mãi đến triệt để biến thành phế tích theo nhân loại một đạo biến mất không thấy gì nữa. Nhưng bây giờ, tòa này bao phủ tại hoàng hôn, khói đặc cùng sắt thép ở trong thành thị, nên đón chủ nhân của hắn. Mệnh trung chú định hết thảy đều sẽ hoàn toàn nên đón thay đổi. Thang máy bình ổn vận hành, hạ xuống đến mặt đất. Mở cửa. Tô Hoành một khắc cũng không ngừng lại, đi tới chỗ tốt nhất đạo thứ ba tường thành cửa thành vị trí. Mượn nhờ trên cửa thành nổi lên tay ghế, Tô Hoành nhanh nhẹn leo lên cao hơn 50 mét tường thành. Thân thể của hắn mặc dù là sắt thép chế tạo mà thành, nhưng lại nhanh nhẹn không thể tưởng tượng nổi, tại hư không thuộc tính linh năng gia trì, Tô Hoành giống như là hoàn toàn không cảm giác được trọng lực. Một viên đạn nhảy liền có thể tại chỗ bay vọt hơn 10 mét khoảng cách, màu lam nhạt linh năng sóng lớn trên không trung lưu lại điểm điểm đom đóm giống như nhỏ vụn tia sáng. Mấy cái xê dịch nhảy vọt sau đó, tám thất thất mạng tiếng trung. Đen như mực thiết giáp đã xuất hiện tại thành tường trên không. Tại thiết nhân sau lưng là nhân loại văn minh mấy ngàn năm qua khoa học kỹ thuật kết tinh, mà tại trước mặt của nó, nhưng là sắp đến thiên quân vạn mã. Chương 170 đơn rút mãn tính tử vong 10 liền trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Theo thời hạn cuối cùng đến, ở tòa này thành thị bờ đảo, trên mặt biển bình tĩnh đột nhiên xuất hiện liên tiếp bọt khí. Ung ung cục xuất hiện bọt khí càng ngày càng đông đúc, bọt khí cũng càng lúc càng lớn, tràn đầy bóng tối dưới mặt biển, giống như là có vô số quái vật chen chúc chung một chỗ giống như. Trên thực tế cũng chính xác như thế. Toàn bộ mặt biển cũng bắt đầu sôi trào, từng cái toàn thân đen như mực hải yêu từ trong mặt nước chui ra ngoài. Hải yêu là một cái rộng lớn khái niệm xưng hô, trên thực tế, bất đồng chủng loại ở giữa hải yêu chênh lệch lớn đến thái quá. Cấp thấp nhất bình thường nhất hải yêu, có thể chỉ có hải nhi lớn nhỏ. Liên thông thường ngư dân đều có thể dễ dàng giết chết bọn hắn. Mà cường đại nhất một nhóm kia hải yêu, nhưng là bên trong biển sâu, hoàn toàn xứng đáng trung cực hoảng sợ. Truyền thuyết, thân thể của bọn hắn giống như là đáy biển sơn mạch cực lớn, vẹn vẹn bằng vào những cái kia cực lớn xúc tu, liền có thể đem nguyên một tòa đảo cho kéo vào biển sâu, giết chết bên trên cái đảo tất cả vật sống. Không ai có thể xác thực nói ra hải yêu là lấy dạng gì hình thức đản sinh. Nhưng căn cứ vào một ít tiền sử tư liệu ghi chép, ở xa cấm khu cùng Hồng Nguyệt xuất hiện phía trước, liền có người tuyên bố mình đã từng thấy những quái vật này, hơn nữa cử hành một loại nào đó gian ác mà bí ẩn sùng bái tổ chức. Căn cứ vào những thứ này tà giáo đồ miêu tả, bọn hắn sùng bái hải yêu sẽ vượt qua sinh tử lực lượng vĩ đại. Bất quá, Tô Hoành lần này vận khí cũng không tệ lắm. Thất Lạc Chi Thành. Tạm thời ngay tại tạm thời dùng cái tên này để gọi tòa này có ba đạo hình khuyên tường thành sắt thép thành thị. Lần này gặp phải đối thủ cũng không tính đặc biệt cường đại, chủ yếu là từ hai loại tương đối trụ cột hải yêu binh sĩ tiến hành tạo thành. Tương đối cao lớn cực giống hình người một loại bị các hải tặc xưng là chạy giả. Bọn hắn trên đất bằng tốc độ di chuyển nhanh chóng, cùng còn lại hải yêu so sánh, bọn hắn càng thêm nhanh nhẹn cũng càng ưa thích sử dụng đơn giản vũ khí. Ngoài ra một loại hải yêu được xưng là nôn mửa hải yêu. Loại này hải yêu nửa người dưới là hoàn toàn hình quái dị, không có chân, cũng không có đuôi cá. Tại lây nhiễm ở trong, nửa người dưới của bọn họ đã cổng kềnh trở thành cực lớn chiếu lấp lánh khối u. Nôn mửa hải yêu cũng không cường đại, nhưng là nổi danh xấu xí. Bọn chúng có ở vào khoảng giữa nhân loại cùng loài cá ở giữa đầu, hai mắt ngốc trệ mà vô thần, dùng chính mình rộng lớn thật dày vây cá trên mặt đất bò, tốc độ còn không tính chậm. Sau khi địch nhân tiến vào phạm vi công kích, những thứ này hải yêu liền sẽ hé miệng, dùng nhiều sóng phần bụng ở trong dựng dục ra tới mạnh axit ăn mòn đối với địch nhân tiến hành viễn trình phun ra đả kích, công kích khoảng cách không tính xa, nhưng diện tích che phủ tích lại tương đối lớn. Hai loại khác biệt hải yêu, mỗi một loại đều có hơn 100 con. Bọn chúng kết bè kết đội xuất hiện tại trên bờ biển, sau khi vượt qua đạo thứ nhất tường thành, hai loại hoàn toàn khác biệt hải yêu liền triệt để chia cắt thành hai nhóm đội ngũ. Chạy giả hải yêu tại phía trước, nôn mửa giả hải yêu ở phía sau. Tô Hoành trong tay duy nhất một cái vũ khí tầm xa là đinh đâm súng trường, loại này súng trường ưu khuyết điểm đều rất rõ ràng. Điểm tốt là uy lực lớn, đạn nhiều, một cái băng đạn ở trong có trọn vẹn 60 phát đạn. Mà khuyết điểm nhưng là đinh đâm đạn phạm vi công kích có hạn, khó mà mệnh trung khoảng cách xa địch nhân, bất quy tắc ngoại hình đầu đạn tại mang đến cường đại lực sát thương đồng thời, cũng càng thêm dễ dàng chịu đến bên ngoài tốc độ gió, trọng lực các loại nhân tố quấy nhiễu. Tô Hoành trong tay chỉ có hai cái băng đạn. Một cái trong băng đạn là 60 quả đinh đâm đạn, hai cái băng đạn hết thảy 120 viên đạn. Đối với trận chiến đấu này tới nói, điểm ấy đạn là rất rõ lộ ra không đủ, không nói những cái khác, chỉ là hiện tại xuất hiện tại Tô Hoành thị tuyến ở trong quái vật, liền đã không chỉ 200 đầu. Hơn nữa ở phía xa, mặt biển đen nhánh ở trong. Bọt khí phun ra nuốt vào tốc độ mặc dù ở trong quá trình này có chỗ giảm bớt, nhưng lại cũng không ngừng, một mực đang không ngừng từ mặt biển phía dưới bốc lên. Tựa hồ còn có cái gì không hiểu quái vật giấu ở dưới mặt biển, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Đều nói không biết, mới là làm người ta sợ hãi nhất. Những thứ này một mực chưa từng xuất hiện quái vật cho hắn áp lực rất lớn. Ngay tại hắn nhìn chung toàn trường, suy nghĩ rối rít thời điểm, tốc độ cực nhanh chạy giả hải yêu đã xuyên qua đạo thứ hai sắt thép tường thành. Bây giờ, cuối cùng một đạo tường thành cũng đã hoàn toàn hư hao, phía trên tháp phòng ngự còn đang không ngừng khói đen bốc lên. Nếu như bọn hải yêu có thể nhảy vào một đạo phòng tuyến cuối cùng lời nói vậy thì mang ý nghĩa bên trên thời đại văn minh nhân loại kết tinh hư không vạn dấu đã triệt để bại lộ ở trong nguy hiểm. Tô Hoành tâm bên trong hơi hơi căng thẳng. Hư không vạn dấu có thể trở thành chính mình hệ thống bổ sung login, có thể tưởng tượng được, cái này cổ quái viên cầu có bao nhiêu chân quý. Nếu như không thể đem hắn bảo vệ tốt mà nói, Tô Hoành thật sự sẽ cảm thấy hối hận cùng tự trách. Càng là đến thời khắc mấu chốt, Tô Hoành cảm xúc càng là tỉnh táo, như lão tăng nhập định giống như không nổi lên được một tia gợn sóng. Đang chạy nhanh giả hải yêu tiến vào Tô Hoành phạm vi bắn sau đó, hắn nhẹ nhàng bóc cỏ, xoắn ốc rùi đâm dạng đạn xé rách khí lưu, kịch liệt xoay tròn, tại cường đại động năng thôi thúc dưới, hóa thành một đạo thị giác cảm biến khó mà bắt giữ ngân sắc dây nhỏ chúng đích phía trước nhất cái kia toàn thân hư thối cơ bắp bên trên treo đầy dòng biển nước bùn quái vật. Phốc phốc, hải yêu trên to lớn đầu đột nhiên xuất hiện một cái trước sau thông suốt lỗ lớn. Xoắn nát óc, băng liệt xương sọ. Nhưng đinh đâm trên súng trường mang theo động năng vẫn như cũ chưa từng bị hoàn toàn hao hết, kịch liệt xoay tròn đinh đâm đạn tại hải yêu ở trong nhảy vọt, chỉ là một thương, liền có ba con hải yêu ngã nhào trên đất. Phanh 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 phanh. Bọn hải yêu đại não chỉ có lớn chừng hòn đảo, trí tuệ của bọn hắn không cao, nhưng vẫn như cũ có bản năng su cắt tị hung. Ba con đi phía trước nhất hải yêu bị thương nặng sau khi chết, còn lại hải yêu bắt đầu hướng ra ngoài phân tán, muốn từ bất đồng phương hướng leo trèo tiến vào tường thành ở trong. Tô Hoành không có bỏ qua cơ hội lần này, hắn đem chính mình trọng tâm áp đảo hướng về phía trước, vững vàng đem kim loại nòng súng cho cố định tại trên tường thành nô lên. Xoay tròn đinh đâm đạn cắt ra không khí lúc phát ra sắc bén tiếng vang kết nối thành một mảnh, giống như là duyệt binh lúc tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu từ trên đỉnh đầu bay qua, lúc này vẹn vẹn một bộ sắt thép chế tạo thân thể, liền bày ra thiên quân vạn mã cuồng bạo khí thế. Xoẹt xẹt, huyết nhục tê liệt âm thanh bên tai không dứt. Hơn 30 phát đạn xông vào đến bảy quái vật thể ở trong, loại tình cảnh này đơn giản giống như là trống rông xuất hiện cối xay thịt, nám đen đường hành lang bị che kín bên trên một tầng sền sệt huyết hồng. Trắng bệnh ruột cá cùng đứt gãy thân thể tàn phế xa nhất có thể vung ra hơn 10 mét khoảng cách. Đánh hụt nửa cái băng đạn sau đó, nhóm đầu tiên hải yêu đã chết đi hai, mỗi một khắc đạn đều tiêu diệt không chỉ một địch nhân. Nhưng hình thức vẫn như cũ không thể lạc quan. Có thể từ vòng thứ nhất đả kích ở trong sống sót hải yêu cũng là cường đại nhất phản ứng nhanh chóng nhất ra hỏa, bọn chúng số lượng tại 20 cái ra mặt, từ chen trúc đường hành lang ở trong hoàn toàn phân tán ra, hướng về tường thành chạy. Tám thất thất mạng tiếng trung vê đút 8. Hình thể lớn tốc độ muốn chậm một chút, lung la lung lay hành tẩu tại nôn mửa hải yêu phía trước, trở thành những quái vật kia tự nhiên kiên thịt. Mà một chút hình thể cường tráng, động tác cực nhanh ra hỏa, lúc này đã xuất hiện ở vách tường đang phía dưới. Bọn chúng chi trên là mạnh mà hữu lực hai tay, theo hư hại tường thành bắt đầu leo lên phía trên, còn có mấy cái khác thì từ nơi ranh giới tiến vào đạo thứ ba tường thành sau đó. Tô Hoành nghĩ, không có đi quản những cái kia cá lọt lưới. Bọn gia hỏa này đối với trong tường thành kiến trúc tạo thành tổn thương có hạn, việc cấp bách hay là trước tiêu diệt đột kích hải yêu đại bộ đội. Bành! Tô Hoành lần nữa khai hỏa. Đinh đâm súng trường trọng lượng đoán chừng phải có 30kg tả hữu, sức giật có thể đem người trưởng thành xương bả vai cho sống sờ sờ chấn vỡ. Nhưng ở trong tay cao hơn 2m thực trang, lại ổn định không có chút nào run run biên độ. Dưới loại tình huống này, đinh đâm súng trường bậy ra cùng miêu tả cũng không tương xứng cao độ chính xác. Sắt thép trên hành lang cái kia hành tẩu tại nôn mửa hải yêu phía trước nhất cực lớn chạy giả chỗ ngực phá vỡ một cái độc lớn, gia hỏa này chừng 2m5 cao, trong lồng ngực khắp nơi đều là phức tạp tăng sinh xương cốt. Đinh đâm đạn bắn vào quái vật lồng ngực ở trong, nhưng cũng bị kẹt ở cấp độ phức tạp xương cốt bên trong. Kịch liệt cảm giác chấn động theo huyết nhục xương cốt truyền lại đến trái tim, để cho cái kia to lớn trái tim ngưng đập, hải yêu lung la lung lay. Giống như là sụp đổ tường thành giống như hướng về phía trước bổ nhào vào, phát ra tiếng vang nặng nề. Ở sau lưng hắn, những cái kia mọc đầy cá mập giống như răng nhọn, nửa người dưới hoàn toàn là khối u túi túi nôn mửa bọn hải yêu giống như là nhìn thấy cái gì cực kỳ khó được mỹ thực. Từng cái đem hết toàn lực huy động chính mình giống như tay khô gầy cánh tay một dạng với cá, mở ra huyết buồn đại khẩu, tại đồng bạn mình không lạnh trên người gặm nuốt cắn xé, mang theo kịch liệt tính ăn mòn màu vàng sấm nước bọt bỏ rơi khắp nơi đều là, tê tê vang rọi, tràn diện loạn cả một đoàn. Thực sự là khinh nhân a. Nhìn thấy một màn này sau Tô Hoành không tự chủ nhíu mày, đệ tứ mô bản cơ thể cấu tạo tinh xảo cùng mềm mại. Trên khuôn mặt của nó mặc dù là máy móc nguyên khí kiện, nhưng cũng có thể làm ra như cùng nhân loại đồng dạng phức tạp bộ mặt biểu lộ. Suy, Tô Hoành bắt cỏ, lần nữa khai hỏa. Duy nhất một lần đem còn lại không đến 30 viên đạn toàn bộ đánh xong. Bởi vì này một đám nôn mửa giả vì đồ ăn đã hoàn toàn chồng chất cùng một chỗ, lại thêm trong bụng của bọn nó khắp nơi đều là sền sệt ăn mòn gây nên bệnh dơ bẩn dịch nhẩn. Điều này sẽ đưa đến, mỗi một viên đạn tại rơi vào quái vật trong thân thể sau đó đều sẽ có liên miên màu vàng dịch nhờn giống như pháo hoa nổ tung, rơi xuống nước khắp nơi đều là. Còn lại đạn sau khi đánh xong, đợt thứ hai hải yêu chỉ còn lại đi ở phía sau suy yếu nhất ra hỏa còn sống, theo bọn nó mỗi đi một bước đều phải bộ dáng thở hổn hển nhìn lại, đoán chừng đối với Tô Hoành tạo thành uy hiếp không lớn. Giang giác, Tô Hoành đem dùng xong băng đạn cho dỡ xuống, liền phải đem mới băng đạn từ phần eo đai vũ khí bên trên lấy ra thay đổi. Ngay lúc này, một luồng tràn trề cự lực theo nó phía bên phải truyền đến. Bành! Tô Hoành trực tiếp bị cỗ lực lượng này cho đập bay ra ngoài. Kẻ ở tường thành trong góc một cái rác rưởi trong đống, phần phật kiến trúc phế vật từ trên đỉnh đầu rớt xuống, cơ hồ đưa nó toàn bộ chôn ở bên trong. Nếu như là thân thể máu thịt mà nói, đoán chừng muốn bị cái này chừng mấy tấn vật nặng cho đập thành thịt muối. Nhưng dung hợp kiếm thánh cơ sở thực trang sau, cỗ này lực xung kích cực lớn, chỉ là để cho đệ tứ mô bản thân thể hơi hơi biến hình, cảm thấy một hồi mê muội mà thôi. Đáng chết. Tô Hoành lắc lắc đầu, thầm mắng trong lòng một câu. Hắn không nghĩ tới những cánh tay này hình quái dị hải yêu leo trèo tốc độ thế mà nhanh như vậy, không đến một phút thời gian liền bò lên trên cao hơn 50m tường thành. Hơn nữa tìm tới chính mình. Đinh đâm súng trường một mực bị hắn gắt gao nắm trong tay. Lúc này, hắn không có gấp đem chôn cất trên người mình đống kia sắt thép rác rưởi cho lấy ra, mà là mượn nhờ cái này thoát ly chiến trường cơ hội trước tiên đem súng trường sau cùng một cái băng đạn hay. Nghĩ, Tô Hoành ý niệm hơi động. Hệ thống rút ra thiên phú giao diện xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn cắn răng một cái, trực tiếp tới cái thập liên rút. Đến nước này, thu được cái thứ tư mô bản tại ngắn ngủi không đến thời gian 3 tiếng ở trong, Tô Hoành đã hao tốn 1000 điểm chân thực điểm số. Hắn cảm giác lòng của mình đều đang chảy máu. Đơn rút mãn tính tử vong, thập liên trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Cũng may lần này không phải. Bồi dưỡng ba cái mô bản sau đó, Tô Hoành đối với thiên phú, nhất là tại giai đoạn trước thời điểm đối với thiên phú lựa chọn đã trở nên càng ngày càng cẩn thận. Mỗi một loại thiên phú cũng là cho mô bản tự thân một loại khả năng trưởng thành phương hướng. Nhưng, tại những này phương hướng ở trong, trong đó mấy loại phương hướng có thể là xúc tiến lẫn nhau, có khả năng là lẫn nhau không căn hệ, mà có liền có thể sẽ lẫn nhau xung đột, cho mô bản mang đến cực lớn thai hoàng ẩm. Mà tại giai đoạn trước thời điểm, một cái bình thường phẩm chất thiên phú theo mô bản sinh mệnh đẳng cấp không ngừng nhắc đến cao, cũng có khả năng tiến hóa làm truyền thuyết, thậm chí là trước mắt đẳng cấp cao nhất sử thi cấp bậc thiên phú. Nếu như cái thiên phú này không cách nào phát huy ra nó hẳn là phát huy ra sức mạnh lời nói, vậy đơn giản là cực lớn thê thảm thiệt hại. Tô Hoành đối với linh năng hiểu rõ cũng là hoàn toàn không biết gì cả, không phải hắn không muốn đi tiến hành nếm thử, mà là thời gian hoàn toàn không kịp. Địch nhân từng bước ép sát, nguy hiểm ngay tại trước mặt. Trong vòng 2 canh giờ, hắn có thể đem tình huống chung quanh cho thăm dò rõ ràng, làm ra hơi tốt ứng biến phương thức đã coi như không tệ. Mà bây giờ, 30 thiên phú ở trong, chỉ có 2 cái bị động thiên phú, bị Tô Hoành chọn chúng dung nhập vào đệ tứ mô bản trong thân thể. Người thu hoạch, khi hữu phẩm chất siêu tập người chết linh hồn mà bổ sung linh năng. Mãnh liệt, khi hữu phẩm chất linh năng hạn mức cao nhất trung đẳng biên độ đề cao, linh năng thu phát công suất biên độ nhỏ đề cao. Những cái khác thiên phú khó mà nói, nhưng 2 cái này thiên phú nhất định có thể dùng đến, hơn nữa cho dù là tại đệ tứ mô bản linh năng đẳng cấp thu được đề thăng sau đó, cũng có thể mang đến rất nhiều trợ giúp. Thiên phú dung nhập thể nội, bắt đầu phát huy tác dụng. Trong chốc lát, Tô Hoành liền cảm nhận được lao nhanh tại đệ tứ mô bản trong thân thể linh năng bắt đầu trở nên sống động, hơn nữa, bốn phía còn không ngừng có một loại nào đó không nhìn thấy hạt tiến vào đệ tứ mô bản trong thân thể, đi qua một loạt phức tạp chuyển hóa sau đó, trở thành có thể điều động hư không thuộc tính linh năng. Ầm ầm. Che đậy ở trước mắt giá sắt thép cấu bị dùng bạo lực đẩy ra. Hoàng hôn dương quang rọi xuống, trước mắt là hơn 10 cái mở ra miệng rộng hai mắt đỏ tươi chạy giả hải yêu, mà xuyên thấu qua giữa bọn chúng khe hở, Tô Hoành còn chứng kiến có 3, 5 chỉ nôn mửa hải yêu đã hé miệng, tùy thời chuẩn bị đem tính ăn mòn chất lỏng chiếu xuống trên người mình. Giống ba. Hải yêu phát ra tức giận tiếng giống. Rõ ràng chỉ là một bộ thân thể sắt thép, nhưng những quái vật này lại so thấy được tươi mới huyết nhục còn muốn hưng phấn, liều mạng như muốn tách rời. Sau một khắc, quấn quanh ở đệ tứ mô bản quanh thân, dãy núi biển động một dạng linh năng bị triệt để kích hoạt. Rót vào đỉnh đầu chuyển đổi thủy tinh ở trong, sáng tỏ bạch quang nhóm lửa, giống như là một vòng từ từ bay lên thái dương. Đâm mù. Trung quanh hải yêu tiếng giống đã biến thành kinh khủng tiếng khóc lóc thảm thiết, mà trong lúc này, Tô Hoành đã đem đeo tại bên hông mình đóng băng La Phi ngư cho giơ lên cao cao. Tử hình. Phốc phốc. Tà dương phía dưới, hơn 10 đạo máu đỏ tươi trụ thật cao tóe lên, giống như suối phun. Chương 171 kiến tạo cùng tìm tòi. Thất lạc chi thành bầu trời lúc nào cũng bao phủ quanh năm không tiêu tan mây đen, trong không khí tràn ngập mục nát vị chua. Mơ hồ trên bầu trời đêm, chỉ có một vòng hồng nguyệt có thể miễn cưỡng nhìn thấy một chút hình dáng. Sóng biển đập bãi cát đá ngầm âm thanh truyền vào Tô Hoành trong tai, trừ cái đó ra, cả tòa thành phố bên trong không có bất cứ động tĩnh gì, cô độc để cho người ta nổi điên. Trận chiến tranh này đã kết thúc. Những cái kia bước vào thành thị bên trong khinh nhẫn sinh vật, bị Tô Hoành dọn dẹp sạch sẽ, bởi vì có người thu hoạch thiên phú, đệ tứ mô bản tại chiến đấu ở trong phi tốc trưởng thành. Nhưng, liền như là cự tích nói như vậy, tại cái này hỏng bét thời đại, bình tĩnh an tưởng thời gian lúc nào cũng chân quý mà ngắn ngủi, mãi mãi không kết thúc chiến tranh, mới là tận thế chủ đề. Đệ tứ mô bản hành tẩu tại tĩnh mịch trong thành thị, trong tay kéo lấy hai cỗ cực lớn thi thể, đang hố cái hố hoa trên mặt đất lưu lại hai đạo trưởng dáng dấp vết máu. Vượt qua thật cao nhô ra tường thành, tiến vào chỗ tốt nhất tháp cao mọc lên như rừng hạch tâm kiến trúc khu vực ở trong. Phiến khu vực này đường kính có chừng 1 km, phạm vi không tính lớn, kiến trúc sắp xếp chỉnh tề, từng đạo gai nhọn thẳng nhập vân tiêu, năng lượng màu đen đường ống tại đỉnh đầu răng khắp nơi, trên mặt đất khắp nơi đều là cái hố đốt cháy sau loang lổ vết máu cùng với đạn dược nổ tung. Nhìn ra, tại rất lâu phía trước, tòa thành thị này trải qua một hồi thảm thiết chiến tranh. Mặc dù thành thị từ chiến tranh ở trong may mắn còn sống sót, nhưng khu vực nồng cốt rất nhiều kiến trúc đều tại chiến tranh ở trong nhận lấy nghiêm trọng tổn hại, phòng ngự phương sách cũng tại thời gian dài rằng giặc ở trong tiếp cận với không. Muốn để cho tòa này thất lạc chi thành một lần nữa vận hành, đầu tiên phải giải quyết là vấn đề nhiên liệu. Đi qua ba tòa công năng còn không rõ tháp cao sau đó, Tô Hoành đi tới một tòa cao lớn tứ phương lăng hình kiến trúc phía trước. Cả tòa kiến trúc đại khái cao hơn 30m, phía dưới là vương vức nền móng, nửa bộ phận trên là góc cạnh rõ ràng năng lượng lò tái chế. Tại hư không vạn dấu ghi chép ở trong, tòa này kiến trúc to lớn được xưng là lò luyện. Tác dụng cũng rất đơn giản, thông qua thiêu đốt chất hữu cơ có thể thu được nguồn năng lượng. Có nguồn năng lượng sau đó, Tô Hoành mới có thể khởi động long thợ, tại trên tường thành tu bổ tháp phòng ngự, kiến tạo mới phòng ngự mô đủ lệ. Giang giác. Tô Hoành đem hai cái hải yêu thi thể cho ném. Tám thất thất mạng tiếng trung. Hai tay nắm ở lò luyện nền móng bên trên hình bầu dục tiến liệu miệng hai bên nắm tay, dùng sức hướng ra phía ngoài thôi động vê đút. 8. Tại trên đệ tứ mô bản cánh tay máy móc, từng cây nửa trong suốt đường ống năng lượng giăng khắp nơi, bây giờ toàn bộ bành trướng. Rực rỡ như bụi sao một dạng hư không linh năng lấp lóe, tại trầm trọng tiếng ma sát ở trong, vốn nên dùng máy móc dịch áp bơm khởi động công trình bị Tô Hoành dùng sức kéo mở. Hô, Tô Hoành miệng lớn thở dốc. Rõ ràng là máy móc kiến tạo thân thể, hắn lại có thể cảm nhận được khí lưu tiến vào chính mình xoang mũi ở trong. Phổi giống như là có hỏa đang tiêu đốt, đây là kiếm thánh thực trang năng lượng chuyển đổi trang bị cực hạn vận tải sau đó sinh ra mạnh đưa đến. Kiếm thánh là thời đại hoàng kim ở trong nhân loại vận dụng phổ biến nhất thực trang, không có cái thứ hai. Điểm tốt là khắp mọi mặt cơ năng cũng không tệ. Khuyết điểm là khắp mọi mặt cơ năng đều rất bình thường. Mở ra lò luyện sau đó, Tô Hoành đem bên tay chính mình hai cái hải yêu thi thể cho nhét vào. Cái này hai cái hải yêu thi thể, một cái là tươi mới chạy giả hải yêu, một cái khác nhưng là huyết dịch đã chạy khô cự phệ hải yêu. Hai cái hải yêu vóc dáng cũng không nhỏ, nửa người trên cơ bắp hình dáng so trưởng thành nam tính còn muốn rõ ràng một vòng. Nhưng lò luyện tiến liệu miệng chừng 2m đường kính, đem hai cổ thi thể này nhét vào, không hề có một chút vấn đề. Loại này thi thể, toàn bộ bị Tô Hoành từ đạo thứ 3 phòng tuyến bên ngoài cho trở tới, hết thảy 4-500 bộ thi thể, tại lò luyện bên cạnh đắp lên trở thành một tòa núi nhỏ. Hồng nguyệt ánh sáng âm lãnh xuyên thấu qua ảm đạm tầng mây, chiếu vào tòa này thi thể đắp lên thành ngọn núi bên trên, giống như là huyết dịch ở trong đó chảy xuôi, lại thêm trong không khí nồng đậm mùi hôi thối cùng với dịch axit vị, loại này hỏng bét hoàn cảnh đủ để đem ý chí nhất là kiên định chiến sĩ cho cưỡng chế di rời. Còn tốt, Tô Hoành bây giờ là máy móc, Tô Hoành bây giờ một cảm tình. Bất quá, muốn nói là máy móc lời nói hoặc giả thuyết là cơ giới sinh mệnh. Đệ tứ mô bản cũng cùng Tô Hoành bình thường nhận thức có rất lớn không giống nhau. Loại này khác biệt chủ yếu biểu hiện tại phương diện hai cái ở trong. Đệ nhất, xem như cơ giới sinh mệnh thể đệ tứ mô bản không cần bổ sung năng lượng. Hắn năng lượng không phải đến từ thường quy điện năng, nhiệt năng, năng lượng mặt trời chờ chuyển hóa mà đến, mà là đến từ một loại duy tâm linh năng. Điểm thứ hai, cũng là càng thêm không thể tưởng tượng nổi một điểm. Đi qua một hồi chiến tranh sau đó, theo người thu hoạch hấp thu người chết linh hồn, mang đến linh năng tăng trưởng. Loại tăng trưởng này cũng phản hồi đến đệ tứ mô bản sắt thép thân thể bên trên. Trực tiếp nhất biểu hiện kết quả chính là, khi chiến đấu kết thúc sau đó, Tô Hoành rút sạch mắt nhìn mặt ngoài kinh ngạc phát hiện đệ tứ mô bản thế mà cao lớn chút, có chừng 4-5 cm dáng vẻ. Điều này nói rõ đệ tứ mô bản có tại chiến tranh ở trong cấp tốc trưởng thành năng lực. Hoặc có lẽ là, đây chính là thời đại hoàng kim nhân loại vì chiến tranh cùng sát lục chế tạo đi ra ngoài trung cực binh khí. Mở thất 7ZV.CM. Mà bây giờ, tại Tô Hoành ngồi dưỡng ở trong, vốn là đặc điểm liền cực kỳ rõ ràng dứt khoát đệ tứ mô bản lần nữa hướng về cái phương hướng này tiến hơn một bước trưởng thành cùng điều chỉnh. Hắn không hy vọng chính mình mô bản ở một phương diện khác trở nên quá mức cực đoan. Nhưng nghĩ lại, đệ tứ mô bản ý thức còn không thể hoàn chỉnh dựng dục ra tới, mình bây giờ suy nghĩ nhiều như vậy, tựa hồ hơi có chút buồn lo vô cớ. Ngay tại Tô Hoành đối với trận chiến tranh này tiến hành tổng kết thời điểm, tại bên cạnh hắn, những cái kia đắp lên thành như ngọn núi lớn nhỏ hải yêu thi thể cũng đã bị hoàn toàn nhét vào lò luyện ở trong. Tô Hoành lần nữa đem chính mình cánh tay máy móc cho khoác lên lò luyện tiến liệu miệng cầm trên tay. Kéo về, khép lại, đóng lại. Kế tiếp, hắn đi tới trên nền móng bàn điều khiển, đem đệ tứ mô bản trên người linh năng rót vào nền móng ở trong. Màu đen bóng loáng trên mặt phẳng chậm rãi xuất hiện hình chiếu, thấy vậy, Tô Hoành thở dài một hơi, lò luyện là tới gần bên trong kiến trúc, ở vào trọng trọng bảo vệ ở trong, lại thêm thời đại hoàng kim khoa học kỹ thuật. Cho dù là trải qua một hồi chiến tranh tàn khốc mấy trăm năm thời gian trôi mau trôi qua, tòa này cổ lão kiến trúc vẫn như cũ có thể một lần nữa khởi động. Ông yên lặng mấy trăm năm sau đó lần nữa có thể vận chuyển lò luyện giống như là một loại nào đó hồi phục dã thú, kèm theo trong thân thể những cái kia hải yêu thi thể phân liệt hòa tan, màu đỏ thâm tia sáng từ lò luyện ở trong tỏa ra, nửa bộ phận trên lăng hình ống thủy tinh trên đường bốc lên khói đặc. Tại lò luyện cái bệ phía dưới, vô số rậm rạp chẳng chịt màu đen đường ống sắp xếp cùng nhau, hướng về khác biệt kiến trúc chạy tới. Những đường ống này vốn là bị chôn ở sâu vài chục thước dưới mặt đất, nhưng ở hư không linh năng mang tới cường hóa tăng thêm trạng thái ở trong, năng lượng di động bị Tô Hoành dễ dàng cảm giác được. Năng lượng chuyển hóa hiệu suất cùng tốc độ là kinh người như thế, đến mức không đến 5 phút. Tại sau lưng Tô Hoành, tòa kia có dấu hư không vạn dấu bản thể màu đen trên tháp cao, đã có phức tạp linh năng hỏa hoa bắt đầu lấp lóe, trước hết nhất khởi động trang bị là chôn dấu ở trong đó ông thợ. Ông thợ hình thể cũng không giống nhau. Lớn giống như là chó săn, tiểu nhân thì như cùng nhân loại to bằng ngón tay. Mỗi một cái ông thợ cơ thể đều hiện ra bỏ rùa ngoại hình, sau khi thu được đầy đủ năng lượng, những thứ này ông thợ giống như là như thủy ngân từ kiến trúc đỉnh ưu tiên mà ra. Nhanh chóng lại tinh chuẩn chữa trị màu đen tháp nhọn bên trên, những cái kia tổn hại loang lổ chỗ. Tô Hoành nhiều hứng thú ở đây nhìn trong một giây lát sau đó, lò luyện đã đem mấy trăm con hải yêu thi thể cho phân giải hoàn tất, sắp thành tấn phế thải cho bài xuất, hơn nữa ngừng vận chuyển. Thời gian như cũ chân quý. Tô Hoành đi tới hư không vạn dấu chỗ hoàng hôn đại sảnh, ở đây cũng là cả tòa thành phố ở trong chỗ cao nhất. Đứng ở chỗ này, cả tòa thành phố phong cảnh nhìn một cái không sót gì. Bất quá, hắn không lo được thưởng thức cảnh sắc xung quanh. Cửa thang máy sau khi mở ra, Tô Hoành trực tiếp đi tới giữa đại sảnh hư không vạn dấu trung khu hệ thống phía trước. Cách lần tiếp theo tao ngộ chiến còn có. Trước mắt có năng lượng vì 214, linh nhĩ. Kiến tạo địa ngục hỏa cần có năng lượng vì 100, linh nhĩ. Kiến tạo địa ngục hỏa cần thời gian vì 24 giờ. Hư không vạn dấu thao tác có thể dựa vào truyền thống văn tự đưa vào thu phát, cũng có thể dựa vào càng thêm tân tiến linh năng tra duyệt. Mà cái sau câu thông hiệu suất, không nghi ngờ chút nào muốn so cái trước mau hơn rất nhiều. Tô Hoành chỉ là nhẹ nhàng trên bảng một điểm, nhặt lam sắc quang mang lấp lóe, mình muốn tuần tra kết quả liền lộ ra ở trước mặt của hắn. Về thời gian tới kịp, nguồn năng lượng cũng đúng lúc đủ. Bất quá, bây giờ có kiến trúc vẫn là quá ít, có lẽ có thể rút đến tốt hơn cũng khó nói. Tô Hoành nghĩ nghĩ. Địa ngục hỏa mặc dù là hi hữu cấp bậc kiến trúc, uy lực lớn, phạm vi rộng, nhưng tiêu hao cũng rất nhiều. Hắn thấy, lần sau địch nhân đến lần nữa thời điểm, kéo một tòa địa ngục hỏa lại phối hợp ngoài ra vài tòa cơ sở kiến trúc, lưu lại bộ phận nguồn năng lượng lấy bị bất cứ tình huống nào, hẳn là ổn thỏa nhất lựa chọn phương án. Không nói những cái khác, nhưng tháp phòng trò chơi khối này, Tô Hoành cảm thấy mình vẫn có chút tâm đắc. Ôm ý nghĩ như vậy, Tô Hoành khẽ cắn môi, hung ác quyết tâm, lần nữa quăng ra 300 điểm chân thực điểm số, tại hư không vạn dấu tiến bộ đi 6 lần rút ra. Mẹ nó, tuyệt. Tất cả đều là bạch quang. Lần sau rút thưởng thời điểm đến tại gia nghĩa trên thân rút, Tô Hoành không tự chủ nghĩ. Đầu kia ngu xuẩn thân rắn bên trên lân phiến đều đang phát tán ra kim quang. Ở trong lòng oán trách hai câu sau đó, Tô Hoành nhanh chóng đến đại viên cầu bên trên xem xét thu hoạch lần này. Mỹ ảnh, thực trang, phổ thông phẩm chất, bàn thạch, thực trang, phổ thông phẩm chất, động lực ba lô, mổ đủ lệ blood in, phổ thông phẩm chất, người chấp hành súng máy tháp, phòng ngự kiến trúc, phổ thông phẩm chất, trung tăng, vũ khí tầm xa, phổ thông phẩm chất, lăng tinh lựu đạn, vũ khí dùng để ném, phổ thông phẩm chất. Mặc dù toàn bộ đều là phổ thông phẩm chất bản vẽ, bất quá trong đó mấy thứ đầu ngược lại là đối với tình huống hiện tại tương đương hữu dụng. Tô Hoành ấn mở người chấp hành súng máy tháp. Loại này phổ thông phẩm chất tháp phòng ngự kiến tạo cần tiêu phí 24 tiếng, tiêu hao năng lượng vì 60 linh nhĩ. Sau đó, hấp dẫn sự chú ý của Tô Hoành chính là mặt khác hai cỗ phổ thông phẩm chất thực trang. Mỹ ảnh là tốc độ cùng tính linh hoạt cường hóa cơ sở bọc thép, kèm theo thiên phú vì huyễn ảnh, hiệu quả là sáng tạo một cái nắm giữ cơ sở ai kính tượng tại chiến đấu ở trong mê hoặc địch nhân. Tại tình huống đặc thù phía dưới, cái thiên phú này có thể phát huy ra hiệu quả không tưởng được. Mà bàn thạch, tên như ý nghĩa, phòng ngự loại hình cường hóa cơ sở bọc thép. Kèm theo thiên phú trà đạp cùng kiếm thánh đâm mù thiên phú có chút tương tự. Bất quá đâm mù thiên phú đối với thông qua thị giác tiến hành cảm giác đơn vị khống chế hiệu quả tốt hơn, mà bàn thạch trà đạp thì bổ sung thêm phạm vi tổn thương, xem như ai cũng có sở trường riêng. Cũng không biết có thể hay không đồng thời trang bị hai cái thực trang. Tô Hoành trong đầu xuất hiện ý nghĩ này. Hư không bạn giấu ở trong, phần lớn tin tức cũng đã tại chiến tranh cùng thời gian dài rằng giặc ở trong di thất, bây giờ lấy được những bản vẽ này, trong đó ở mức độ rất lớn cũng là tại Tô Hoành chân thực điểm số ở trong bổ sung suy diễn ra. Dưới tình huống khuyết thiếu tất yếu tin tức, thí nghiệm liền trở thành kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Tô Hoành đầu tiên là tại đạo thứ 3 tường thành hai bên phân biệt thành lập một cái địa ngục hỏa cùng một cái người chấp hành súng máy tháp, tiêu hao 160 điểm cơ sở năng lượng đơn vị. Sau đó, hắn nghĩ lại kiến tạo một cái mỹ ảnh đơn vị. Kế tiếp còn có thời gian 2 ngày, trong khoảng thời gian này ở trong, hắn cũng không chuẩn bị cứ như vậy lãng phí hết những thứ này thời gian quý giá. Có động lực ba lô, Tô Hoành có thể tại phụ cận mấy cái trên đảo tiến hành di chuyển. Hư không vạn dấu ở trong địa đồ mặc dù thiếu khuyết rất nhiều, đến mức toàn bộ hải vực đại bộ phận chỗ cũng là bao phủ tại mê vụ ở trong. Nhưng thất lạc chi thành chung quanh mấy hòn đảo lại vừa vặn có cặn kẽ địa đồ. Tại những này trên đảo, trong đó một tòa chính là Hoàng Kim lúc ở trong để lại trụ sở huấn luyện. Bên trong có lẽ có các loại khác giống như đệ tứ mô bản loại tồn tại này còn lưu lại, Tô Hoành đến bên kia tiến đến dạo chơi, xem có thể tìm tới hay không chút vật hữu dụng. Cái kia trước lúc này, bao phủ tại trong hắc ám khu vực nguy hiểm mà thần bí. Tại trước khi hành động, một chút cần thiết chuẩn bị là ắt không thể thiếu. Mỹ ảnh thực trang huyễn ảnh tiên phú tại dạng này phong bế hoàn cảnh ở trong có thể phát huy ra rất trọng yếu tác dụng. Bất luận là đối với khu vực nguy hiểm tiến hành tìm tòi, vẫn là dẫn ra một ít địch nhân, cũng là tương đối khá lựa chọn. Chọn chúng mỹ ảnh sau đó, Tô Hoành lại kiến tạo động năng giáp tay tới thay thế đóng băng La Phi Ngư xem như chính mình cận chiến trang bị. Đến nỗi vũ khí tầm xa, Tô Hoành bổ sung 3 cái băng đạn, cũng không có thay đổi dự định. Hơn 10 phút sau đó, giang giác, thanh âm thanh thúy quanh quẩn ở đại sảnh ở trong. Cùng phía trước một dạng, đại sảnh sàn nhà chậm rãi nứt ra, từng đạo màu đen hợp kim trụ cột từ bốn phía xông ra. Ở trước mặt hắn chỗ dễ thấy nhất, một đài màu tím nhạt thực trang đang lơ lửng ở trước mặt của hắn. Mỹ ảnh thực trang nhìn qua muốn so kiếm thánh thực trang ít hơn, màu sắc cũng không giống nhau. Cơ thể bên trên có ý nghĩa khó hiểu phức tạp đồ án, hy vọng có thể thành công. Có kinh nghiệm lần trước sau đó, Tô Hoành không do dự, duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào tại thực trang mặt ngoài, sau đó hùng hồn hư không linh năng lập lòe ánh sáng màu xanh lam nhạt, một mạch rót vào trong đó. Mới tinh mỹ ảnh thực trang tại linh năng rót vào phía dưới bắt đầu phân giải, khá lớn cơ thể trước tiên bay ra, bao trùm tại đệ tứ mô bản mặt ngoài, từng đạo đẹp lạ thường năng lượng màu tím đường vân giao nhau lan tràn, bao trùm toàn thân, tại thanh thúy chụp hợp âm thanh ở trong hợp thành chỉnh thể. Thật sự thành công. Tô Hoành tâm bên trong vui mừng. Lập tức liền cảm thấy chính mình linh năng tại dọc theo một loại hoàn toàn mới tuyến đường bắt đầu vận hành. Chương 172 ạt thạ tư tu sĩ. Thế mà thật sự có thể. Tô Hoành cả kinh. Lập tức, hắn đem chính mình linh năng dựa theo mị ảnh bên trên kèm theo quỹ tích vận hành. Đệ tứ mô bản cao lớn băng lánh trên thân thể, chậm rãi hiện ra vô số thật nhỏ đường vân, linh năng tại những này đường vân ở trong giao thoa ngang dọc, bao trùm lên tươi đẹp màu sắc. Rất nhanh. Tám thất thất rét cờ mở. Một đạo cùng đệ tứ mô bản hoàn toàn giống nhau thân ảnh đi ra. Đây chính là thời đại hoàng kim nhân loại khoa học kỹ thuật sao? Đệ tứ mô bản ở trong, Tô Hoành con ngươi hơi hơi co vào, tương đương kinh ngạc. Mỹ ảnh chế tạo ra huyễn ảnh cũng không phải là đơn giản chỉ có lập thể hình ảnh bắt trước, mà là từ âm thanh, hương vị, cảm giác chấn động chờ toàn phương vị hiện ra. Hắn có thể từ trước mặt huyễn ảnh ở trong, nghe được động lực động cơ vận chuyển lúc phát ra ong ong cảm giác chấn động. Dọc theo đường thời điểm, loại kia sắt thép cùng sàn nhà va chạm vang dội âm thanh cũng hoàn toàn triển hiện ra. Loại thủ đoạn này, tại Tô Hoành nhãn trông được tới, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, liền nguyên lý trong đó cũng không có từ lý giải, không cách nào ngờ tới. Nhưng thời đại hoàng kim nhân loại lại làm được điểm này. Hơn nữa, đế hoàng titan, hoành hoàng cự pháo, kỳ điểm lò luyện, những thứ này nhìn tên liền biết chậm rãi hắc khoa kỹ trang bị, không có gì bất ngờ xảy ra, thời đại hoàng kim nhân loại cũng có thể chế tạo ra. Bây giờ nghĩ lại, hắn đúng là có chút đánh giá quá thấp người của cái thời đại kia nhóm. Mỹ ảnh thực trang sinh ra huyễn ảnh, tại không tiến hành đụng vào tình huống phía dưới, hoàn toàn có thể đưa đến dĩ giả loạn chân hiệu quả. Bất quá, tại thời đại hoàng kim bên trong, thời điểm đó các chiến sĩ hẳn là cũng không cách nào làm đến đồng thời trang bị số nhiều vị thực trang. Tô Hoành suy đoán nói đây cũng là đệ tứ mô bản kèm theo thiên phú. Tất nhiên có thể đồng thời trang bị thứ hai cái thực trang, như vậy, theo đạo lý tới chỗ, tiếp tục giả vờ chuẩn bị cái thứ ba, cái thứ tư thực trang hẳn là cũng không có vấn đề. Cuối cùng, hắn lựa chọn bàn thạch thực trang xem như chính mình đệ tam trang bị. Tại hắn kế hoạch ban đầu ở trong, cường hóa viễn trình thu phát thủ đoạn vốn là so cường hóa phòng ngự bản thạch có cao hơn ưu tiên cấp. Một tấc ngắn, một tấc hiểm. Đạo lý này, tại bây giờ đến xem cũng rất thích hợp. Đáng tiếc là, vốn thực trang cần có tài liệu dự trữ không đủ, chỉ có thể từ bỏ. Ngoại trừ thực trang bên ngoài, lăng tinh liệu đạn vốn là cũng tại Tô Hoành kế hoạch ở trong, cũng là bởi vì đồng dạng nguyên nhân, không cách nào chế tác được. Lựa chọn kỹ càng thứ mình muốn trang bị sau đó. Kế tiếp, sắt thép nguyên kiện đụng vào nhau vang dội chụp hợp âm thanh. Linh năng lấp loé giống như dòng điện tư tư thành còn có động lực động cơ vận chuyển hết tốc lực phát ra tiếng oanh minh đồng thời tại bằng sắt chính giữa đại sảnh quân quần, cả tòa kiến trúc đều tại Tô Hoành dưới chân rung động ầm ầm. Hồng nguyệt lanh quang từ hư hại ngoài cửa sổ vẩy xuống, chảy xuôi tại vật thể thân thể mặt ngoài. Ba bộ khác biệt thực trang hoàn mỹ dung hợp tại đệ tứ mô bản trong thân thể, động lực giáp tay thì bị Tô Hoành lắp đặt ở cánh tay trái. Lúc này, đệ tứ mô bản chiều cao đã vượt qua 2m5, hắn chủ thể vẫn là màu đen, nhưng mặt ngoài bao trùm màu tím nhạt linh văn. Ở đầu bên trên, có sắc bén lăng tinh độc giác. Mà bởi vì dung hợp bản thạch thực trang nguyên nhân, hắn tứ chi trở nên càng thêm trắng kiện, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng màu vàng sẫm khôi giáp, đáng sợ linh năng ở trong đó giăng khắp nơi, hùng hậu giống như dãy núi lại địa, vẹn vẹn từ mở tối nền móng nhìn lên đến cái bóng của mình, Tô Hoành đều có thể cảm nhận được thân thể này ở trong truyền đến cái chủng loại kia giống như núi vừa dày vừa nặng lực lượng cảm giác. Đây là tập hợp một thời đại, một chủng tộc, vô số trí giả đản sinh ra trung cực binh khí chiến tranh. Bây giờ, hắn tại Tô Hoành trong tay thức tỉnh, hơn nữa khát vọng uống máu. Ta sẽ thỏa mãn ngươi. Tô Hoành nhẹ nhàng an ủi cơ thể ở trong cái kia sao động bất an linh hồn, kèm theo linh năng trưởng thành, đệ tứ mô bản ý chí cũng tại khôi phục nhanh chóng, không cần bao lâu là hắn có thể hoàn chỉnh đi tới thế giới này bên trên. Tại Tô Hoành trấn an, đệ tứ mô bản ý chí dần dần bình tĩnh trở lại, truyền đạt ra thân mật hiếu kỳ cảm xúc. Đệ tứ mô bản ý chí sinh ra không trọn vẹn, hấp thu Tô Hoành bộ phận linh tính sau đó mới có thể sinh ra, đối với Tô Hoành, hắn ôm lấy tiên tiên hảo cảm. Nên móng bên trên, một món cuối cùng trang bị là không khí động lực ba lô. Cái này ngoại quải mỗ đủ lệ có thể cho thực trang cung cấp trình độ nhất định năng lực phi hành, từ ở bề ngoài đến xem, toàn bộ không khí động lực ba lô giống như là một cái manh bản máy bay. Đầu tròn vo, cơ thể mập mạp, tả hữu hai bên nô lên phụ tải lấy hai cái đang chậm rãi xoay tròn tua bin. Không khí động lực ba lô ở trong có kèm theo năng lượng hỷ dầu nguyên, có thể tại 300 km cực hạn vận tốc tình huống phía dưới phi hành chừng 5 giờ. Sắp xếp gọn, siết chặt. Khởi động động lực ba lô, tại tua bin nổ ầm âm thanh ở trong. Đệ tứ mô bản thân hình cao lớn chậm rãi cách mặt đất. Trên mặt đất những cái kia tan vỡ pha lê tại cuồng phong ở trong run run. Hô, Tô Hoành tâm niệm hơi động. Không khí động lực ba lô vận chuyển hết tốc lực, màu đen tua bin sau đó tạo thành hai đạo giống như thực chất khí lưu màu trắng dây lụa, đang gào thét gió lốc ở trong, đệ tứ mô bản thân thể xuyên vào tầng mây, biến mất không thấy gì nữa. 6. Đi qua khoảng 20 phút phi hành thuật sau, Tô Hoành nhãn phía trước xuất hiện một hòn đảo diện tích không tính lớn. Tại hòn đảo ở giữa, vốn nên là một mảnh nô ra sơn phong. Nhưng bây giờ, ngọn núi này bị toàn bộ cho từ giữa đó bộ phận cho san bằng. Ở mảnh này trơ trụi trên bình đài, một tòa rộng lớn tráng lệ cung điện, trống rông xuất hiện tại thật dày bên dưới mây đen. Thực sự là hùng vĩ. Tô Hoành tại cung điện đỉnh viện hạ xuống. Hai bên là điêu khắc gãy cánh thiên sứ cực lớn trụ cột nửa bộ phận trên đã sụp đổ, rơi vào cỏ dại mọc um tùm ở trong, từ trong đứt gãy bộ phận dính màu đen khói ngấn. Chiến tranh đã từng lan đến gần ở đây, cũng may, cả tòa cung điện bảo tồn vẫn như cũ xem như tương đối hoàn chỉnh. Tô Hoành mở bản đồ. Cả tòa cung điện kiến trúc kết cấu cũng đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trong thẻ 34 thần miếu, đi tới thần điện phía trước. Tô Hoành không có tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ, mà là lục soát từ hư không vạn dấu ở trong công ty tới tư liệu. Tư liệu cũng không hoàn chỉnh, cũng may chỗ mấu chốt còn giữ lại. Đây là một tòa giáo đường, cũng là ạt thạ tư các tu sĩ tiến hành nghỉ ngơi, huấn luyện, cầu nguyện, tôi luyện chiến tranh, kỹ nghệ chỗ. Tại tư liệu ghi chép ở trong, ạt thạ tư tu sĩ là tự nguyện tiếp nhận cải tạo, từ bỏ nhân loại thân thể máu thịt sắt thép chiến sĩ. Mỗi một cái ạt thạ tư tu sĩ đều nắm giữ lấy đáng sợ linh năng, bọn hắn cùng chiến giáp hòa làm một thể, trường sinh bất tử, có được gần như thần minh một dạng lực lượng vĩ đại. Bọn hắn là tử vong thiên sứ, là thời đại hoàng kim sức mạnh cuối cùng thể hiện. Mỗi một cái ạt thạ tư tu sĩ cũng có thể tại không có bất luận cái gì tiếp viện tình huống phía dưới nhẹ nhõm hủy diệt một chi quân đội, 4-5 cái ạt thạ tư tu sĩ liền có thể phá vỡ một cái cỡ nhỏ quốc gia chính quyền. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trước mắt tòa thần miếu này ở trong, hẳn là liền có một chút ạt thạ tư tu sĩ đang chờ đợi hắn tỉnh lại. Đóng lại tư liệu, Tô Hoành ngẩng đầu, trước mắt giáo đường bao phủ tại mây đen ở trong, từng đạo sắc bén gai sừng nảy sinh ra. Tan vỡ lưu ly mái vòm chiếu xuống đá cẩm thạch quảng trường. Sớm đã bỏ hoang suối phun ở trong bôi chét lấy nồng đậm vết máu. Vết máu còn rất mới mẻ, hải yêu trên thân cái kia cô đặc biệt mùi hôi thối tốc thẳng vào mặt. Không cần nghĩ, tòa này hoang phế giáo đường, thần thánh chỗ, đã sớm bị tà ác dị hình nhóm làm bẩn, thậm chí có thể trở thành phu hóa dị hình xào huyệt. Tô Hoành đem không khí động lực ba lô cho dỡ xuống đặt ở trong hoa viên một cái ẩn nút trong góc. Không gian chật hẹp cũng không thích hợp không khí động lực túi đeo lưng phát huy, ngược lại là nếu như ba lô chịu đến hư hại, sau đó như thế nào trở lại thất lạc chi thành chỗ hòn đảo ngược lại là trở thành một kiện chuyện phiền phức. Hắn nhanh chân hướng về phía trước. Đi tới giáo đường lầu một bên ngoài phòng khách hư hại cửa sổ thủy tinh quan tài phía trước. Sắc bén pha lê tại dưới chân hắn cốt két vang dội, nhưng Tô Hoành lại không phát giác gì. Hắn vượt qua bệ cửa sổ, thân thể nặng nề lại lộ ra một loại duy trì hòa bình nhẹ nhàng, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, gây ra động tĩnh rất nhỏ. Giáo đường chính giữa đại sảnh là một cái cao lớn thiên sứ pho tượng. Thiên sứ một tay cầm kiếm, một cái tay khác nắm cây cần, hai cái rộng lớn cánh chim từ phía sau lưng dọc theo gần 20 mét, phía trên hiện đầy cho bụi. Tại thiên sứ sau lưng cùng với hai bên trái phải đều có một đầu rộng lớn hành lang. Hành lang bao phủ tại trong hắc ám, một mắt không nhìn thấy phần cuối. Đông. Không đợi Tô Hoành mở bản đồ, phân biệt hiện nay ở phương hướng. Hắc ám chính giữa đại sảnh, đột nhiên truyền đến một đạo tiếng vang nặng nề. Loại kia thanh âm cổ quái, giống như là voi hành tẩu tại bằng gỗ trên sàn nhà. Cổ lão kiến trúc cốt két vang dội, tại quái vật dưới chân phát ra trầm trọng chu chéo. Khi nghe đến thanh âm này trong ngáy mắt, Tô Hoành cảnh giác cũng đã tăng lên tới cao nhất cấp bậc, đinh đâm súng trường bị hắn cho ôm vào trong ngực, tay trái trên cánh tay động lực giáp tay bước lên nóng rực hơi nước. Đông. Trong bóng tối tiếng bước chân biến mất không thấy gì nữa. Thời gian đang từng giờ từng phút trôi qua, Tô Hoành giống như pho tượng không nhúc nhích. Ngay tại hắn lòng cảnh giác chậm rãi trầm tĩnh lại thời điểm, ầm ầm. Trong chốc lát một đạo tiếng vang từ bên trái vách tường truyền đến, giống như là một đóa màu đen pháo hoa nổ tung. Vô số hư hại khối gỗ cùng mục nát tường gạch giống như sọt gùn đạn giống như bắn mạnh mà ra. Tám thất thất mạng tiếng trung. Kinh khủng hơn là, tại đạo này sau vách tường, một cái hình thể to mọng, trên thân chất đầy màu đen mỡ, bụng to như người phụ nữ có thai, miệng giống như là cá nheo tầm thường quái vật mở ra huyết buồn đại khẩu. Đây là một cái hải yêu, hơn nữa đầy đặn ngũ quan cùng nhân loại rất tương tự. Trong khoảnh khắc đó, màu đỏ nguyệt quang từ ngoài cửa sổ vẩy xuống, Tô Hoành thậm chí đều có thể nhìn thấy quái vật trên mặt dị dạng vặn vẹo đủ cười. Nó được như ý. Đáng tiếc, hết thảy đều là hư ảo. Ầm ầm. Quái vật thân thể vượt qua 3m, nhảy lên thật cao, giống như là một tòa cực lớn núi thịt giống như hướng về Tô Hoành vừa rồi vị trí đè xuống. Hắn móng vuốt lại nhạy bén vừa thô, cứng rắn xi măng cốt sắt tại trên tay hắn giống như là yếu ớt khối đậu hũ đồng dạng. Bị dễ dàng xé rách, đào ra từng cái to lớn chảo ấn. Có thể tưởng tượng được, nếu quả như thật bị cái quái vật này cho chính diện đặt ở dưới thân mà nói, cho dù là sắt thép cứng rắn thân thể, cũng tuyệt đối phải chịu đến tổn thương nghiêm trọng. Nhưng mà, tại quái vật cùng đệ tứ mô bản tiếp xúc trong ngáy mắt, trên thân chạy xuôi thần bí màu tím đường vân cao lớn thực trang đột nhiên hư ảo, hóa thành màu trắng đen vặn vẹo đường vân, hư không tiêu thất không thấy. Cái này chỉ cá nheo hải yêu vô hụt. Hình thể của hắn là khổng lồ như thế, đến mức rơi xuống đất thời điểm, cả tòa kiến trúc đều tại ong ong chấn động. Ở bên ngoài giáo đường, những cái kia mục nát cổ thụ bên trên, vài miếng sớm đã lá cây khô héo cũng ở đây cỗ chấn động ở trong nhẹ nhàng rơi xuống. Ngu xuẩn. Tô Hoành xoay người mà vào. Bóc cỏ, như phong bạo đinh đâm đạn gào thét lên rơi vào quái vật trong thân thể. Đạn này thiết kế là như thế tàn nhẫn, trải rộng bất quy tắc hình khuyên nô lên, mỗi một viên đạn đều giống như một cái cỡ nhỏ cối xay thịt, nhất định phải tại quái vật trên thân xé rách ra cực lớn lô máu sau đó mới có thể yên tĩnh. Hơn 10 phát đạn đã đem hải yêu rộng lớn béo mập phần lưng cho đánh, nhưng hắn vẫn tại không ngừng giãy giụa, thậm chí dần dần đứng lên, trong miệng tràn đầy màu xanh lá cây dịch nhợn. Bành! Tô Hoành nhẹ nhàng đập mạnh. Ở trong quá trình này, chân hắn trên mắt cá chân khôi giáp đột nhiên bành trướng để ép, màu vàng đất đường vân răng khắp nơi, lập lòe linh năng quang huy. Hắn rõ ràng không thế nào dùng sức, nhưng máy móc mắt cá chân cùng mặt đất tiếp xúc thời điểm, cũ kỹ sàn nhà lại tại từng vòng cực lớn sức xoắn phía dưới xé rách, như là sóng nước rung động không ngừng, lực lượng cường đại theo sóng chấn động đồng dạng tác dụng tại cá nheo hải yêu trên thân. Hắn thân thể cao lớn vừa mới bò lên, liền tại đột nhiên xuất hiện tác dụng lực cái tiếp theo lảo đảo, hướng về phía trước bổ nhào. Giống. Cái này chỉ hải yêu mặc dù cực kỳ xấu xí, nhưng lại có không thấp trí tuệ. Nó ngã nhào trên đất, giống như là dự cảm được nguy hiểm tới, cơ tứ chi phát ra trận trận gầm thét đồng thời, đem ác tâm chất lỏng sền sệt bỏ rơi khắp nơi đều là. Động diệt võ lượng, giết hết dị hình. Nhìn thấy trước mắt cái này làm cho người nôn mửa một màn, chẳng biết tại sao. Một cỗ mãnh liệt phẫn nộ tại Tô Hoành ý thức ở trong xuất hiện, cỗ này phẫn nộ liền như là chứa đầy hỏa diễm sắp phun ra núi lửa giống như không cách nào ngăn cản vê đút vê đút. 87 thất Z VM. Chỉ có sát lục, chỉ có đổ máu, chỉ có đem trên vùng đất này tất cả dị hình hết thể đuổi ra ngoài mới có thể lắng lại. Chết. Nóng bỏng linh năng giống như hỏa diễm tại đệ tứ mô bản trên thân tiêu đốt, nó vọt về phía trước, cài đặt động lực giáp tay cánh tay đột nhiên thô to hơn một vòng. Động cơ oanh minh, số lớn khí thể bị bơm vào cánh tay ở trong. Xuy. Sắt thép bị nhiệt độ cao nhuộm thành đỏ sậm, hơi nóng hầm hập phun ra, phát ra xe lửa tầm thường sắc bén tiếng còi hơi. Sau một khắc, ầm ầm ba, nóng bỏng đỏ bừng giáp tay vặn vẹo không khí, trọng trọng nện ở cá nheo hải yêu đỉnh đầu. Phốc phốc. Thanh âm kia giống như là thối giữa dưa hấu bị hung hăng đập xuống đất, phân loạn giáo đường lập tức an tĩnh lại, suối máu phun ra ngoài, đang rơi xuống Tô Hoành thân bên trên phía trước, cũng đã bị đệ tứ mô bản trên thân cái kia thiêu đốt giống như nhiệt độ nóng bỏng cho bốc hơi thành màu đỏ sương mù. Hô. Tô Hoành thở dốc, nghỉ ngơi. Khô nóng bất an linh năng dần dần bình tĩnh trở lại. Tại người thu hoạch thiên phú dưới sự giúp đỡ, đệ tứ mô bản linh năng để thăng phi tốc, bây giờ đã sắp tiếp cận 10 điểm. Mà cho dù là tại thu được mãnh liệt thiên phú tăng thêm sau đó, đệ tứ mô bản tại đệ nhất linh năng đẳng cấp điều kiện tiên quyết, cực hạn linh năng cũng bất quá 20 điểm mà thôi. Mở mắt ra, hai đạo hào quang màu đỏ sẫm giống như thủy đảo giống như từ trước mắt chạy xuôi mà qua. Cá nheo hải yêu linh hồn đã hóa thành nhiên liệu, trở thành đệ tứ mô bản linh năng một bộ phận. Tô Hoành nhanh chóng hướng về phía trước. Mục tiêu chính là tiếng bước chân truyền đến đạo kia hành lang, đỉnh đầu đèn thủy tinh mở ra, sáng tỏ dung hợp bạch quang như là sóng nước dạo dực. Hành lang hai bên vách tường mấp mô, trên mặt đất có chưa từng vết máu khô khốc chảy xuôi. Một cái chạy giả hải yêu thi thể xuất hiện ở phía trước cách đó không xa, thân thể của nó giống như là bị đầu tàu cho chính diện đụng phải đồng dạng, tại lực lượng khổng lồ phía dưới đè ép thành thịt, nội tạng huyết dịch vang tung tóe khắp nơi đều là, cả tòa hành lang toàn màu đỏ tươi. Tô Hoành hướng về hành lang chỗ sâu đi đến, tương tự thi thể lục tục ngo ngoe lại phát hiện rất nhiều. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn hắn hẳn là bị phía ngoài cùng cái kia cá nheo hải yêu giết chết. Giống như đủ loại sinh vật có chi không đồng dạng, hải yêu chủng loại khá phức tạp, giữa hai bên cũng sẽ lẫn nhau chém giết. Cái kia cá nheo hải yêu mặc dù chán ghét không được, nhưng cũng coi như là làm một chuyện tốt, đem thần miếu ở trong còn lại hải yêu cho dọn dẹp sạch sẽ, ngược lại là cho Tô Hoành bớt đi rất nhiều phiền phức. Hành lang giống như là thông hướng u minh vực sâu đồng dạng, không có điểm cuối. Càng là hướng xuống, hai bên vách tường ở giữa khoảng cách thì càng hẹp hòi, nhiệt độ cũng biến thành càng thấp, đệ tứ mô bản mặt ngoài thậm chí còn hiện lên một chút nhỏ xíu xương trắng. Khi đi ngang qua một cái chô rẽ thời điểm, Tô Hoành bén nhạy phát hiện một nhóm phức tạp duyên dáng kiểu chữ tại ánh đèn chiếu rọi xuống, tản mát ra u bạch quang. Thời đại hoàng kim đạo văn, Tô Hoành không có khả năng nhận biết. Cũng may đệ tứ mô bản ở trong kèm theo phiên dịch trang bị, ngược lại cũng không cần tiếp tục phiền phức biểu mọi mình hỗ trợ phiên dịch. Máu thịt bên trong không chân lý, chỉ có phản bội. Máu thịt bên trong không có sức mạnh, chỉ có yếu ớt. Máu thịt bên trong không bền lòng lâu, chỉ có tàn lụi. Máu thịt bên trong không thực tin, chỉ có chết. Tô Hoành tại sâu này đảo văn phía trước dừng lại rất lâu, ánh mắt yếu ớt, linh năng yên tĩnh thiếu đốt. Đảo văn ở trong cũng không có cái gì khác thường, phù hợp hạt thả tư các tu sĩ văn hóa, nhưng kỳ quái là, tại sâu này đảo văn bên trên, lại có hai đạo thô to vết kiếm răng khắp nơi, tràn đầy một ngón tay. Loại này vết tích tuyệt không phải dị loại làm, như vậy là người phương nào tại dưới sự phẫn nộ đem quân đoàn đảo văn chặt đứt xé rách. Tô Hoành tâm bên trong mang theo nghi hoặc, tiếp tục hướng phía trước. Mà đi ngang qua đạo này chỗ rẽ không lâu về sau, chính đạo hành lang cuối cùng bị hắn đi đến cuối con đường, một đạo cao hơn 3m cánh cửa màu đen bên trên đầy bằng sắt bụi gai, xuất hiện tại Tô Hoành trước mặt. Hắn hướng về phía trước, còn không có đưa tay. Đại môn tại tiếng ầm ầm ở trong tự động mở ra, băng lãnh màu trắng khí đông từ phong bế trong gian phòng phun ra. Chương 173 kẻ phản bội. Đạo này trắng xóa khí đông là như thế rất lạnh, trong không khí tràn ngập hơi nước cấp tốc ngưng kết thành băng sương, bao trùm tại trên đệ tứ mô bản thiết giáp, tiếng nổ của động cơ trở nên trì trệ, ngắn ngủi mấy giây thời gian bên trong, cao tới 2m5 cương thiết cự nhân cũng đã tại này cổ hơi lạnh ở trong hóa thành một khối cực lớn màu trắng băng điêu. Qua một đoạn thời gian, xương trắng chậm rãi tan đi. Đệ tứ mô bản con ngươi ở trong sáng tắt lúc lạnh lúc nóng hừng quang. Tám thất thất ZKM. Sắt thép tại nhiệt độ thấp phía dưới bị đông cứng, nhưng linh năng vẫn như cũ lửa nóng. Giang giác. Khối băng màu trắng mặt ngoài xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rạn, sau đó vết rạn cấp tốc lan tràn, mở rộng, bùm bùm rơi trên mặt đất. Thật nhỏ hồ quang cùng dòng điện tại giáp trụ mặt ngoài chợt lóe lên. Đệ tứ mô bản trạng thái khôi phục, từ đóng băng trạng thái ở trong khôi phục. Cơ thể nhiệt độ lên cao, toàn thân trên dưới lập lòe một tầng hơi hồng quang, mảng lớn hơi nước từ trên người hắn bốc lên. Tô Hoành mở mắt ra, cảm giác khôi phục. Bên trong căn phòng cảnh sát hiện ra ở trước mặt mình, trong phòng trống rỗng, ngoại trừ chính giữa một cái cực lớn sắt thép khoang đông lạnh, không có những vật khác. Khoang đông lạnh cửa kho đã mở ra. Những cái kia nhiệt độ cực thấp hấp thu đại lượng nhiệt năng khí đông, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chính là từ đạo này trong khoang chạy ra. Tại trong khoang đông lạnh, một cái màu xanh đậm cao lớn thân ảnh đã thức tỉnh. Hắn hẹn chớ 2m cao, chỉ là so bây giờ đệ tứ mô bản hơi thấp một chút. Trong con mắt hiện ra hồng quang, giáp trụ tương đương chắc địch, trên vai bộ mũi sừng bên trên còn có cái này vô số sắc bén gai nhọn. Đệ tứ mô bản máy móc con ngươi hơi hơi co vào, phát ra bánh răng chuyển động âm thanh. Lúc này, Tô Hoành khán đến tại vị này chiến sĩ trong tay, còn có một cái thiết kiếm màu đen, kiếm sắc trầm trọng mà chắc địch, chừng dài 2m, không có khai phong. Tại đi vào phòng Tô Hoành phía trước, này đài thực trang cũng đã tỉnh lại. Hắn đứng sừng ở màu đen nhiệt độ thấp thương ở trong, trên thân đồng dạng đầy băng xương, cách xương mù mịt mù đánh giá người sắp tới này. Thật lâu, cự nhân trên người băng xương dần dần tại động cơ tán phát nhiệt lượng ở trong hòa tan. Hắn hoạt động thân thể, đầu tiên là một cái lảo đảo, phát ra liên tiếp dồn dập sắt thép tiếng va chạm, kém chút té ngã trên đất. Ngay sau đó, hắn bằng tốc độ kinh người điều chỉnh thân thể của mình, tại ngã xuống phía trước một lần nữa nắm giữ cân bằng, dùng kiếm lưỡi đao khẽ chống, thân thể nặng nề tựa như cùng là báo đi săn nhanh nhẹn xoay người đứng lên. Giang giác. Cái thanh kia thiết kiếm màu đen bị hắn thả lại đến phía sau mình. Hắn từ khoang đông lạnh màu đen nền móng bên trên nhảy xuống, hướng về phía trước hai bước, quỳ rạp xuống trước mặt Tô Hoành. "Phụ thân, chúng ta lại gặp mặt." Hắn mở miệng. Âm thanh giống như là hai mảnh dày mà thô ráp sắt thép đang ma sát, vô cùng chói tai. "Phụ thân." Nghe được xưng hô thế này sau đó, Tô Hoành đầu tiên là sửng sở. Xem như gốc xỉ lịch sinh mạng thể, giữa bọn họ sinh sản rất không có khả năng giống như là động vật như vậy giao phối. Cho nên, khả năng duy nhất chính là những thứ này mô bản chính là đệ tứ mô bản sáng tạo. Vì cái gì xưng hô ta như vậy đâu, là ta sáng tạo ra các ngươi sao? Tô Hoành cũng không tính che giấu mình nghi hoặc, trên thực tế loại chuyện này căn bản cũng không có cách nào ẩn tàng. Hắn đối với thời đại hoàng kim, linh năng, thực trang, đủ loại chuyện loạn thất bát tao hoàn toàn không biết gì cả. Mà ghi lại đây hết thể hư không vạn dấu gần như tại chiến tranh ở trong hoàn toàn tổn hại, tại dưới sự giúp đỡ của hệ thống mới có thể miễn cưỡng chữa trị. Nếu như chỉ là mấu chốt một ít chỗ chính mình không hiểu rõ mà nói, còn có thể nghĩ biện pháp lời nói. Nhưng bây giờ tình huống, còn không bằng thẳng thắn một điểm, dù sao người thành thật lúc nào cũng lại càng dễ chịu đến tín nhiệm của người khác. Bá. Khi nghe đến Tô Hoành cái vấn đề sau, quỳ một chân trên đất Ạt Thạ Tư tu sĩ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt giống như là kiếm sắc bén. Thì ra ngài cũng đã quên rồi sao? Máy móc con ngươi ở trong hồng quang dần dần ảm đạm, hắn lẩm bẩm lầu bầu giải thích nói bất quá cái cũng khó trách, hơn 300 năm thời gian đi qua rất nhiều thứ đều sẽ bị lãng quên. Phụ thân. Hắn đứng lên, để tay ở trước ngực, tự giới thiệu mình. Tên của ta là họ Rút, là mảnh này giáo đường khán thủ giả. Phụ trách thanh lý xâm nhập giáo đường ở trong quái vật, hơn nữa tại cần thiết thời khắc, tỉnh lại ta các huynh đệ. Họ Rút dừng một chút, nói bây giờ, ta nghĩ, thức tỉnh thời gian đã đến tới. Ân. Tô Hoành gật đầu một cái, đi theo họ Rút sau lưng mang ta cùng nhau tiến đến. Không có vấn đề. Họ Rút gật đầu một cái, tiến về phía trước một bước, bước vào hành lang. Tô Hoành theo sát phía sau. Vừa đi, một bên lắng nghe liên quan tới linh năng cùng với Ạt Thạ Tư Tân Trang lịch sử. Ạt Thạ Tư Tân Trang sinh ra có dài dằng dặc lịch sử, mà đoạn lịch sử này bắt đầu thì lại đến từ tại linh năng. Hai người tốc độ chạy không nhanh. Họ Rút thì rõ ràng có trật tự bày tỏ quá khứ từng trải qua phát sinh qua những chuyện kia, Tô Hoành đi theo phía sau hắn, ánh mắt tại cái thanh kiếm màu đen khoan nhận cự kiếm bên trên qua lại chạy xuôi. Tại một ít cực kỳ hoàn cảnh đặc thù ở trong, nhân loại hoặc động vật sẽ buộc phát ra sức mạnh không thể tưởng tượng được. Tỷ như nói, mẫu thân tại con của mình tao ngộ cỗ xe nghiền ép lúc, đột nhiên buộc phát tự lực, đem cỗ xe nâng lên. Mà tại nhân loại sử thi ghi chép ở trong, cũng có tướng quân xạ hổ cố sự. Họ Rút cuống họng tựa hồ đã trong khoảng thời gian này ở trong khôi phục lại. Thanh âm của hắn trở nên bình ổn, trầm thấp, thậm chí còn mang theo một chút nhàn nhạt tử tính. Linh năng rộng rãi tồn tại ở mỗi một cái sinh vật có chi khôn cá thể ở trong, nhưng chỉ có cực ít một bộ phận may mắn có thể đem bộ phận này sức mạnh khai phát đi ra. Bộ phận này may mắn được xưng là linh năng giả. Hai người đi ngang qua lúc tới chỗ ngoặt, màu bạc trắng đảo văn vẫn tại trên vách tường yếu ớt lấp lóe. Tô Hoành khán đến đảo văn thượng, ngang dọc đan chéo cái kia hai đạo vết kiếm, ranh giới độ dày cùng chiều sâu cùng họ Rút sau lưng cái thanh kia cự kiếm giống nhau như lúc. Phụ thân, ngài có vấn đề gì không? Dường như là phát giác cái gì, họ Rút dừng bước lại, quay người nhìn xem Tô Hoành ánh mắt yếu ớt. Sau khi dung hợp ba cái thực trang, đệ tứ mô bản hình thể so họ Rút to lớn hơn, cuộn trào linh năng tiêu tán lấp lóe ánh sáng nhạt. Ta đang nghe. Tô Hoành cúi đầu, trong ánh mắt mang theo uy nghiêm nói tiếp. Không có tới, họ Rút cảm thấy linh hồn mình chỗ sâu chạy tới một loại cảm giác lạnh như băng. Hắn không dám kinh thường, tiếp tục hướng phía trước, tiếp tục mở miệng. Linh năng giả từ xưa cũng có, trong đó một ít cá thể thậm chí có được trong mắt người phàm gần như thần minh sức mạnh. Bọn hắn có thể thông qua thiên tượng quan sát được tương lai chú định phát sinh sự tình, mà có thì có thể nhìn trộm người khác tư duy, còn có một số linh năng giả sẽ có thể bằng vào chính mình cường đại năng lượng linh hồn trường tồn hàng trăm hàng ngàn năm. Tại 400 năm trước, nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển tới đỉnh phong thậm chí đủ để chinh phục vũ trụ tinh không thời điểm. Xã hội loài người ở trong, những cái kia cường đại đến không phải người linh năng giả nhóm lại dự tiên đoán đến tàn khốc tận thế sắp đến. Vì trợ giúp nhân loại vượt qua trường hạo kiếp này, những cái kia giống như quỷ thần giống như cường đại linh năng giả nhóm không tiếc hy sinh chính mình. Nói đến đây, họ Rút tâm thanh trở nên ngẩng cao một chút. Bọn hắn từ trong hà hệ hắc ám nhất băng lãnh minh thần tinh mang tới chết sát, tại ở trong thái dương nhiều lần rèn để cho hắn có hoạt tính, sau đó lại đem chính mình khổng lồ linh năng rót vào trong đó, kết hợp với lúc đó phát triển tới đỉnh phong siêu phàm khoa học kỹ thuật, một cái có thể xưng trung cực có thể vô hạn trưởng thành sinh mạng thể liền như vậy sinh ra. Cái kia sinh mạng thể chính là ta. Thoáng trầm mặc, Tô Hoành hỏi. Mặc dù là đang thắc mắc, nhưng ngữ khí cũng rất chắc chắn. Không tệ. Họ Rút gật đầu một cái. Bất chi bất giác hai người đã tới giáo đường đại sảnh. Lúc này, trên bầu trời bồi hồi không tiêu tan mây đen thoáng tiêu tán một chút, băng lãnh nguyệt quang rơi vào đá cẩm thạch pho tượng phía trên, thiên sứ mỗi một phiến lông vũ đều bao phủ tại hồng quang ở trong. Họ Rút thấy được hải yêu cái kia cực lớn dưng lên thi thể, tán thán nói không hổ là phụ thân của chúng ta, cho dù là vừa mới thức tỉnh, liền có thể thể hiện ra sức mạnh đáng sợ như vậy. Hải yêu đầu bị toàn bộ đập nát, phun tung tóe đi ra ngoài huyết dịch hội tụ thành nho nhỏ hồ nước. Trong không khí tràn ngập mùi tanh hôi. Sau khi cái này dạng sự sống siêu cấp sinh ra, thời đại hoàng kim các nhà khoa học coi đây là mô bản, chế tạo ra ngoài ra máy móc chiến sĩ. Họ Rút tiếp tục nói, những thứ này máy móc chiến sĩ ở phía sau tới được xưng là Ạt Thạ Tư tu sĩ, mỗi một vị Ạt Thạ Tư tu sĩ sinh ra đều cần ít nhất một vị dị bẩm thiên phú linh năng giả từ bỏ chính mình hết thảy. Nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn bị thất bại. Tô Hoành thở dài một tiếng. Rất khó tưởng tượng, lúc đó nhân loại gặp phải địch nhân là đáng sợ cỡ nào. Liên bước vào vũ trụ tinh không, thực dân hà hệ thời đại hoàng kim đều trở thành lịch sử, chỉ có thể tại một ít di tích ở trong nhìn thấy một chút giải rác ghi chép. Tám thất thất mạng tiếng Trung. Thất bại cũng không có nghĩa là hết thảy kết thúc. Họ Rút thân hình cao lớn bao phủ tại bóng tối ở trong hơn nữa, cũng không phải là tất cả mọi người đều thất bại. Đây là ý gì? Tô Hoành nhíu mày, phát giác được họ Rút ngữ khí tựa hồ có chút không đúng lắm. Ha ha. Họ Rút nở nụ cười, âm thanh quanh quẩn tại phía dưới hồng nguyệt không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ tới một ít chuyện, hơi xúc động mà thôi. Phải không? Tô Hoành không hỏi thêm nữa, mà họ Rút cũng đã đem mình biết sự tình toàn bộ nói ra. Hai người tiếp tục hướng phía trước. Bọn hắn tiến nhập mặt khác một đầu lối đi tối thui. Tại cuối lối đi, là một mảnh phòng khách rộng rãi. Cả tòa đại sảnh hoàn toàn do sắt thép chế tạo mà thành, đẹp đẽ lưu ly mái vòm còn bảo tồn hoàn chỉnh, tại trái phải hai bên đều có 6 cỗ cao lớn chiến đấu pho tượng. Họ Rút đi tới đại sảnh phân cuối, tiếng bước chân trống rỗng. Giang giác. Hắn ở trên vách tường mở cơ quan, lưu loát điền mật mã vào. Sau đó, từ vách tường ở trong truyền đến tiếng ầm ầm phá vỡ bên trong căn phòng yên tĩnh, bụi mù cuộn cuộn, mặt đất rung động, đen như mực vách tường sắt thép chậm rãi hạ xuống em mở thất bảy giây. Lại là một cái trống trải đại sảnh xuất hiện tại Tô Hoành thị gia ở trong. Tòa này đại sảnh, cùng chung quanh tất cả công trình kiến trúc đều có chỗ khác biệt. Trong đó màu sắc trắng loãng mềm mại, ở đại sảnh chính giữa trụ cột bên trên, sáu cỗ khoang đông lạnh hiện lên hình khuyên sắp hàng chỉnh tề. Cùng họ ruột khoang đông lạnh có chỗ bất đồng chính là, những thứ này màu trắng khoang đông lạnh, mặt ngoài cũng không trong suốt. Tô Hoành không cách nào đánh giá ra bên trong là có phải có ạt thạ tư tu sĩ ở trong đó ngủ say. Phu thân. Họ ruột gương mặt bao phủ tại bóng tối ở trong, nhẹ nhàng nói ngài trung thành dòng dõi đang chờ đợi ngài kêu gọi. Chỉ có những thứ này sao? Tô Hoành hỏi, ngữ khí có chút đáng tiếc. Tại sao cùng cuộc chiến tranh kia ở trong, chúng ta tổn thất nặng nề, phần lớn ạt thạ tư tu sĩ bỏ mình. Còn lại huynh đệ cũng tại dài rằng giặc ngủ say ở trong, linh hồn tiêu tan, hồn quy địa phủ. 300 năm đi qua, lão binh mặc dù tàn lụi, nhưng trên thân vẫn như cũ có thời đại trước vinh quang. Đi thôi, tỉnh lại bọn hắn. Họ dù tâm thanh ở trong mang theo mê hoặc bọn hắn là của ngài mũi thương, là của ngài lợi kiếm, có thể vì ngài chinh phục toàn bộ thế giới cũ. Ân. Tô Hoành gật đầu một cái, lập loè hồng quang con ngươi ở trong tựa hồ có chút do dự. Nhưng, cuối cùng, hắn vẫn là hạ quyết tâm, nhanh chân bước vào trong đó. Nhìn xem đệ tứ mô bản bóng lưng cao lớn, từng bước một đi vào mật thất, họ rụt nụ cười trên mặt mang theo trào phúng. Hy vọng cuối cùng, kết thúc. Hắn nhẹ nói. Giang giác. Chốt mở bị hắn dùng sức nhân xuống. Tiếng oanh minh ở trong, cực lớn cửa sắt từ trên không rơi xuống, tại không đến một giây thời gian ở trong đem mảnh này mật thất hoàn chỉnh khóa kín. Ầm ầm. Nặng nề bất giác tiếng nổ từ trong gian phòng truyền đến. Cả tòa kiến trúc đều tại trái phải lay động, tan vỡ pha lê hỗn hợp có hồng nguyệt tia sáng giống như mưa rơi từ không trung rơi xuống. Họ rút giang hai tay, đắm chìm trong hồng quang ở trong. Biểu lộ mang theo say mê. Nhưng rất nhanh, nét mặt của hắn trở nên cứng ngắc. Quả nhiên, Tô Hoành từ chỗ góc cua đi tới. Màu lam nhạt linh năng hóa thành sóng lớn quấn quanh ở trung quanh thân thể hắn, đen như mực sắt thép bành trướng, mặt ngoài lập lòe màu đỏ sẫm nhiệt quang. Hắn đã tiến vào trạng thái chiến đấu, nhìn về phía họ rụt trong ánh mắt mang theo thương hại. Mặc dù không biết vì cái gì ngươi chọn phản bội nhân loại. Hắn nâng lên đinh đâm súng trường, đen thui họng súng nhắm ngay họ rụt nhưng phản đồ hạ chẳng chỉ có một cái, đó chính là chết. Ầm ầm. Ngọn lửa phụt lên mà ra. Họ rụt đầu tiên là sững sờ, không biết vì cái gì vừa rồi Tô Hoành đã bước vào môn hộ ở trong, bây giờ lại trống rông xuất hiện ở trước mặt mình. Nhưng hắn là kinh nghiệm phong phú chiến sĩ, dưới thân thể ý thức phản ứng so với mình tư duy càng nhanh. Tại Tô Hoành bóp cỏ trong ngáy mắt, hắn cũng đã nghiêng người sang thể, hởi xuống sau lưng cự kiếm, ngăn tại trước người. Bành! Đinh đinh đương đương tiếng đánh từ họ rụt trên thân chuyển đến, hỏa hoa nổ tung, tại đen như mực trong đại sảnh lấp lóe. Bốn phía lờ mờ vô cùng, đậm đà hắc ám giống như mực nước. Nhưng hai người cũng là sắt thép chế tạo thành chiến sĩ, linh năng gào thét, cảm giác siêu việt phàm nhân tưởng tượng. Họ rụt lăn mình một cái, đột tiến đến Tô Hoành trước mặt. Sau đó quỳ gối, xông vào. Bành! Tại sau lưng của hắn, nóng dục linh năng hóa thành hỏa diễm. Lực xung kích cực lớn lôi kéo thân thể của hắn hướng về phía trước đột tiến, bị bạo lực tê liệt khí lưu tạo thành hình mũi rùi mây vòng. Ầm ầm ba. Lực lượng khổng lồ xuyên qua thân thể, nhiệt độ chung quanh cất cao, không khí hơi hơi vặn mèo. Sức mạnh của một kiếm này giống như là có thể chém bằng một tòa núi lớn, nhưng tức là, hắn mệnh trung đối thủ vẫn là một đạo hư vô huyễn ảnh. Vừa dày vừa nặng sàn nhà đầu tiên là vặn mèo nứt ra, sau đó tại to lớn đại lực phía dưới trong nháy mắt nát bấy. Họ rụt sắc mặt bất biến. Chính mình điều động toàn lực chạm kích bây giờ lại rơi ở không trung, cực lớn lực phản chấn để cho cổ tay của hắn lấp lóe chói mắt hỏa hoa. Hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng tiếp theo, liền cảm thấy băng lãnh nòng súng mắng ở sau gáy của mình. Chương 174 Adam xong. Họ rút thân hình cao lớn không động đậy được nữa. Hắn từ từ cầm trong tay cái thanh kia đáng sợ trường kiếm màu đen đem thả tới địa bên trên, hai tay giơ qua đỉnh đầu. Ánh mắt của hắn lấp lóe, âm thanh trong trầm thấp mang theo khẩn cầu phụ thân. Hắn nhẹ giọng kêu gọi, giống như là phạm sai lầm muốn khẩn cầu tha thứ hài đồng. Tô Hoành không phải là một cái người có tâm địa sắt đá. Trong lòng của hắn có không nhiều thương hại cùng thông cảm, nhưng những thứ này tình cảm tuyệt sẽ không rơi vào địch nhân trên thân. Người phạm sai lầm. Họ rụt âm thanh bị một đạo khác càng cứng rắn hơn, nói năng hùng hồn cắt đứt. Có chút sai lầm là có thể được tha thứ, nhưng có chút sai lầm, một khi phạm bảo, liền cũng không còn cách nào vãn hồi. Câu nói này, cũng không phải là giảng giải cho họ rụt tới nghe, mà là chuyên môn giảng giải cho dần dần tỉnh lại đệ tứ mô bản. Giang giác. Không có cho họ rụt lưu lại bất luận cái gì cái thời gian, có súng bóp. Sắc bén đinh đâm đạn rắn vào họ rụt ra đầu bay qua. Tại dạng này khoảng cách, cho dù là cứng rắn thực trang cũng không cách nào phòng ngự động năng đạn mang đến lực xuyên thấu. Họ rút đại não bị toàn bộ nhấc lên, vô số màu đen sắt thép mảnh vụn cùng với hư hại nguyên khí kiện bị bạo lực xé nát. Từ hốc mắt hướng về phía trước, hắn nửa cái đầu đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng người khổng lồ này vẫn không có chết, hắn phát ra sen lẫn thống khổ và tức giận gào thét. Trên người linh năng lấp lóe, phần lưng khôi giáp dày cộm nặng nề bên trên đột nhiên thoát ra vô số trường mâu tầm thường sắc bén sừng nhọn. Bành! Sắt thép cùng sắt thép đụng vào nhau, dung hợp bàn thạch thực trang sau. Đệ tứ mô bản năng lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng. Lực chính giữa hộ giáp cũng không bị đánh lén đâm xuyên, nhưng họ rút trên thân đột nhiên bộc phát linh năng, vẫn như cũ đem Tô Hoành cao lớn trầm trọng thân thể cho hất bay đến giữa không trung. Ầm ầm. Tô Hoành tại giữa không trung điều chỉnh thân hình, rơi trên mặt đất. Ngẩng đầu liền nhìn thấy trước mắt họ rụt giống như nổi giận như sư tử hướng về chính mình hướng. Cuộn trào linh năng hóa thành thực chất, tại họ rụt sau lưng tạo thành một đạo cực lớn mãng xà hé miệng, răng nhọn xâm nhiên, hung mãnh cắn xuống. Giang giác. Tô Hoành xoay người tránh thoát. Màu xanh đen linh năng nổ tung, giống như nở rộ đóa hoa. Không khí bành trướng, mảng lớn tan vỡ hòn đá, vụn sắt tại sóng xung kích cuốn theo bổ xuống đỉnh đầu khuôn mặt đập tới. Xuy. Tô Hoành thân vung tay lên. Màu lam nhạt hư không linh năng giống như sóng biển, đem trước mặt mình tạp vật cho xóa mở. Ngươi. Họ rụt đầu thiếu mất một nửa, đủ loại máy móc linh kiện bao bọc tại hồ quang ở trong, nhìn qua thật đáng buồn và dữ tợn. Hắn nhấc lên trong tay cự kiếm, hung manh hướng về Tô Hoành rơi đập. Ngươi là đây hết thảy bi kịch căn nguyên. Ầm ầm. Cự kiếm trọng trọng rơi đập, không gì không phá, một tòa cực lớn chiến đấu pho tượng tại này cổ sức mạnh phía dưới ầm vang sụp đổ, sương mù quần quần dâng lên. Nhưng mà, làm hắn muốn đem trường kiếm của mình rút về lúc, một cỗ to lớn hơn sức mạnh vững vàng đem hắn áp chế. Bành. Đệ tứ mô bản thân hình cao lớn từ trong sương khói đi ra, linh năng bành trướng. Hắn tự tay động năng giáp tay phát ra gào thét, lấy siêu việt cực hạn công suất vận chuyển. Thu to giáp tay trở nên đỏ bừng lại nóng bỏng, số lớn hơi nước từ giáp tay mỗi một cái thoát khí trong lỗ phun ra ngoài. Xuy. Tô Hoành sắc mặt vô hỉ vô bi, nguyệt quang ở trên người hắn độ một tầng đỏ sậm. Hắn giơ tay lên, nắm thành quyền. Đập ầm ầm rơi. Phong. Thanh âm kia giống như là nổ ầm hỏa lực rơi vào trên núi. Động năng giáp tay khó có thể chịu được loại kia lực lượng của bạo, đang rơi xuống thời điểm, nó cũng đã bắt đầu giải thể. Sắt thép phát ra chu chéo, vô số đen như mực bể tan thành linh kiện nổ tung. Trong đó mang theo động năng thậm chí đủ để cho những khối vụn này khảm nạm đến bốn phía trên vách tường. Tô Hoành đem chính mình có chút biến hình cánh tay rút về, tại nó trước người, họ rút thân hình cao lớn giật dẻo ngã trên mặt đất. Động lực động cơ chuyển động âm thanh chậm rãi đình trệ. Tự tay giết chết ngươi hải tử, ngươi sẽ như thế nào suy nghĩ? Hoàn toàn yên tĩnh chính giữa đại sảnh. Tô Hoành đột nhiên mở miệng, hỏi: "Phạm sai lầm, liền muốn gánh chịu hậu quả của chuyện này, đây là không thể tránh sự tình." Đệ tứ mô bản thở dài một hơi, âm thanh tại Tô Hoành ý thức ở trong vang lên, tinh thần có vẻ hơi lệ bại. Tại Tô Hoành sát chết cái kia cá nheo hải yêu thời điểm, đệ tứ mô bản ý thức cũng đã bắt đầu chậm rãi thức tỉnh. Cho tới bây giờ, nó cuối cùng hoàn toàn thức tỉnh, nhưng nhìn thấy, lại là dạng này một bức cảnh tượng. Thời đại hoàng kim chuyện phát sinh qua, ngươi còn nhớ rõ bao nhiêu? Tô Hoành nghĩ nghĩ, lại hỏi. Lần này mở miệng nữa thời điểm, hắn đã ẩn ẩn mang tới có chút thăm dò. Không nhớ rõ. Đệ tứ mô bản hồi đáp từ lúc sớm nhất bắt đầu, ta bị coi như công cụ sáng tạo ra. Sau đó bởi vì sức mạnh lại bị coi như thần minh sùng bái, cuối cùng lại lọt vào nghi kỵ phản bội cùng phỉ nổ. Những ký ức kia đơn giản hỏng bét ấu, trước khi ngủ say ta đem bọn hắn toàn bộ xóa bỏ. 300 năm là một cái dài đằng đằng thời gian, đủ để cho cứng rắn nhất sắt thép nhiễm lên với gì. Ta không hy vọng chính mình sống quá mức trầm trọng. Phải không? Tô Hoành cùng mô bản ở giữa tâm ý tương thông. Hắn có thể phát giác được, chính mình mô bản cũng không có đang lừa gạt mình. Tình huống như vậy đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Nếu như đệ tứ mô bản thật sự có khi xưa ý thức, là cái kia tiếp cận thần mình tầm thường tạo vật, như vậy sau đó rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên phiền phức. Bây giờ nên làm như thế nào? Đệ tứ mô bản hỏi, tính cách của nó so cự tích cây liếu muốn hoạt bát một chút, nhưng so ra nghĩa phải có phân tức. Đối với họ rút tử vong, tựa hồ cũng không có quá để ở trong lòng ta còn không có tên đâu. Đệ tứ mô bản nói ta nhớ được, tại nhân loại truyền thống ở trong, hội phụ huynh vì vừa mới đản sinh hài tử lên một cái có ý nghĩa đặc thù xưng hào. Thật sao? Tô Hoành gật đầu một cái, suy tư một chút sau, trầm ngâm nói Adam. Cái tên này ngươi cảm thấy thế nào? Cũng không tệ lắm. Đệ tứ mô bản nghĩ nghĩ, lại hỏi nó có cái gì đặc biệt hàm nghĩa sao? Tại cái nào đó chuyện thần thoại xưa ở trong, Adam bị cho rằng là thượng đế sáng tạo cái thứ nhất nhân loại. Tô Hoành giải thích nói. Đây là ta chưa từng có hiểu qua thần thoại. Đệ tứ mô bản ngữ địa vui sướng nói. Cái tên này ta rất ưa thích, cảm ơn ngươi, phụ thân. Không khách khí. Tô Hoành nghĩ nghĩ, lại hỏi tòa này giáo đường ở trong, còn có khác gạt thả tư tu sĩ sao? Hẳn còn có. Adam hồi đáp ta có thể cảm nhận được linh năng di động, hơn nữa liền tại phụ cận cách đó không xa. Ngay sau đó. Tại hao tốn đại khái nửa tiếng sau đó. Tô Hoành cùng Adam thành công ở đại sảnh ở trong tìm được cực kỳ kín đáo cơ quan. Mỗi một cái hạt thả tư tu sĩ linh năng đều không giống nhau, căn cứ vào dạng này đặc điểm, linh năng cũng thường thường bị coi như bảo an trình độ cao vô cùng khóa mật mã. Tìm được cơ quan sau đó, Tô Hoành đưa vào Adam linh năng, rất nhanh, một hồi bánh răng chuyển động âm thanh từ dưới chân chuyển đến. Ầm ầm. Sàn nhà cứng rắn đột nhiên nứt ra. Một đạo sâu không thấy đáy bậc thang xuất hiện dưới sàn nhà phương, từ trong cửa hang truyền đến khí tức nóng bỏng mà nặng nề. Tô Hoành không do dự, dậm chân tiến vào bên trong. Ước chừng giảm xuống có gần 100 mét khoảng cách sau đó, vượt qua sắt thép củng cố đường hành lang, trước mắt không gian sáng tỏ thông suốt, 6 cái cao lớn nhiệt độ thấp khoang đông lạnh xuất hiện tại Tô Hoành trước mặt. Những thứ này nhiệt độ thấp khoang đông lạnh cùng phía trước tại họ rụt nơi đó nhìn thấy khoang đông lạnh trên cơ bản giống nhau như lúc. Mỗi một cái nhiệt độ thấp khoang đông lạnh ở trong đều có một vị giống như thần minh một dạng thân ảnh ngủ say. Tại khoang đông lạnh nền móng phía dưới là khoang đông lạnh trí năng thao túng chương trình. Chỉ đem linh năng đưa vào trong đó, những thứ này khoang đông lạnh liền có thể mở cửa khoang ra. Những cái kia ngủ say ít nhất có 300 năm các chiến sĩ cũng có thể thức tỉnh mà đến, tiếp tục hoàn thành chính mình chưa hoàn thành sứ mệnh. Nhưng ngay lúc này, Tô Hoành ngược lại thì có chút lộ vẻ do dự. Họ dù sự tình cho nó mang đến tỉnh táo, nó không cách nào cam đoan, trước mắt ngủ say tại khoang đông lạnh các chiến sĩ. Phải chăng đã sớm tại tháng năm dài đằng đẵng ở trong lâm vào điên cuồng, hay là sớm đã làm phản? Một cái họ rút sức mạnh liền có thể để Tô Hoành có chút khó mà ứng đối, nếu như trước mắt mấy cái tu sĩ toàn bộ làm phản rồi. Khả năng này mặc dù không lớn, nhưng nếu quả như thật xảy ra, đây tuyệt đối là một hồi tai nạn. Tô Hoành cũng không dám chắc chắn chính mình vừa mới đản sinh ra mô bản có thể hay không từ địa động ở trong chạy ra. Ngay tại hắn do dự thời điểm, cuối cùng, Adam âm thanh để hắn bỏ đi nghi ngờ trong lòng. Tỉnh lại bọn hắn a, phụ thân. Adam mở miệng nói những hải tử này dưới sự dạy dỗ của ta trưởng thành, lực lượng của chúng ta vốn là một thể. Giống như là ngài có thể cảm nhận được ta ý nghĩ một dạng, ta cũng có thể cảm nhận được những hài tử này đau đớn, không cam lòng, cùng đối với báo thù khát vọng. Tốt a. Tô Hoành nói, hắn tự tay đem lòng bàn tay của mình đặt ở nền móng bên trên. Màu lam nhạt hư không linh năng ngang dọc bành trướng, dần dần đem toàn bộ không gian dưới đất bao phủ trong đó. Kế tiếp, tại cái này nhỏ hẹp bịt kín không gian ở trong diễn ra vật chất giới kỳ cảnh. Cửa khoang tại tí tách dòng điện âm thanh bên trong từ từ mở ra, băng lãnh đông hơi ngang dọc tản phá bừa bãi, ở trên vách tường bao trùm tầng tầng hình xiên tảng băng. Sau đó, đủ loại màu sắc linh năng theo ạt thạ tư tu sĩ thức tỉnh mà như sương mù giống như bành trướng. Hỏa diễm, dịch axit, hỏa đá. Mỗi một loại linh năng đều riêng không giống nhau, nhưng sức mạnh lại làm cho người khó mà phỏng đoán. Dần dần, khi tất cả vừa bình tĩnh trở lại sau đó, bốn cái cao lớn cự nhân tản ra vạn trượng quang huy, xuất hiện tại Tô Hoành trước mặt. Ở trong một cái, chiều cao ước chừng 2m5. Cùng bây giờ đệ tứ mô bản cùng nhau cao lớn, trên người chiến giáp là màu tím, trang nghiêm khuôn mặt giống như sư tử trang nghiêm. Tại bên trái của nó, là một cái hình thể vượt qua 3m màu vàng sẫm cơ giáp to lớn. Cơ giáp trên bờ vai có hai cây đen thui ống pháo dọc theo người ra ngoài, từ ở bề ngoài đến xem, đây cũng là phòng ngự cùng công kích đặc hóa loại hình bọc thép. Mà tại phía bên phải của nó, nhưng là chiều cao hơi thấp bé, chỉ có 2m ra mặt màu đỏ cơ giáp. Cùng những người khác hình cơ giáp không giống nhau chính là, vị này ạt thạ tư tu sĩ ở lưng bộ còn có hai cái này ngoài định mức dọc theo cánh tay máy móc. Vị cuối cùng ạt thạ tư tu sĩ bình thường không có gì lạ, không có quá lớn đặc điểm. Trang bị một đài trụ cột nhất ám hồng sắc kiếm thánh thực trang, ánh mắt lửa nóng, tràn đầy người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn. Bây giờ đang sáng ngời có thần nhìn mình. Không đợi Tô Hoành tiến lên đặt câu hỏi. Tại bốn vị ạt thạ tư tu sĩ ở trong, uy nghiêm nhất cái vị kia đã mở miệng. Tên ta là Michael Nhi, là huy diệu chiến đoàn đệ tứ liên đại đội trưởng. Nói xong, nó chỉ vào bên cạnh cực kỳ ạt thạ tư tu sĩ theo thứ tự giới thiệu. Vị này cao lớn nhất là Kèn Nhi tu sĩ, là chúng ta chiến đoàn kỹ thuật tra cố, cùng với hỏa lực người tiếp viện. Vị này có tứ chi cánh tay là Á Lý Tư, là võ thuật đội trưởng. Cuối cùng vị này tên là Cạn, là một vị tân binh. Thật cao hứng có thể gặp lại lần nữa. Các chiến hữu của ta. Adam nhếch môi, lộ ra nụ cười, đem bàn tay tại trước người mình. Bành. Michael Nhi đồng dạng đưa tay, hai cái đồng dạng hữu lực sắt thép cánh tay, trọng trọng giữ tại cùng một chỗ. 6. Ba ngày sau đó. Thất lạc chi thành, một hồi kịch liệt giao chiến đang bùng nổ. Cạn. Người mặc ám hồng sắc động năng bọc thép, linh năng nóng bỏng giống như hỏa diễm tầm thường ạt thạ tư tu sĩ đang cách canh dự ở đạo thứ hai trên tường thành, một chỗ ẩn nút thành lũy ở trong. Hắn đang thức tỉnh 6 vị ạt thạ tư tu sĩ ở trong, trẻ tuổi nhất, tính cách nhiệt tình nhất, đối với sinh vật tà ác giấu trong lòng tràn đầy phẫn nộ, bây giờ đang đem phẫn nộ của mình khuynh tả tại trên người địch nhân. Đinh đâm súng trường bị hắn dùng cả người trọng lượng một mực ngăn chặn. Đạn xé nát huyết nhục câm thanh, sắc bén thé, nhưng ở càng nghe tới, thanh âm này lại mùa mỹ rượu bất quá. Ầm ầm. Thất lạc chi thành ở trong dần dần hồi phục sức mạnh, hấp dẫn số lớn hải yêu. Lần thứ hai thú triều ở trong, mang theo sức mạnh cũng xa không phải lần trước có thể so được, số lớn chạy giả hải yêu cùng với kẻ thôn vệ hải yêu chen chúc sẽ cùng nhau, lẫn nhau ma sát, từ tường thành bên ngoài lũ lượt mà đến, đông nghịt một mảng lớn, giống như là nước thủy triều đen kịt. Đinh đâm súng trường đạn rơi vào thú triều ở trong, chỉ có thể rơi xuống nước vài miếng nho nhỏ huyết hoa. Trong nháy mắt, cũng đã bị thành đoàn thú triều bao phủ lại. Cốt két. Ngăn ở con đường ở trong sắt thép cự mã cùng lưới sắt tại cự vệ bọn hải yêu gặm cắn xuống nhau nhau đứt gãy. Kết mẹ kết đội hải yêu cấp tốc tới gần cuối cùng một đạo tường thành. Ngay lúc này, ầm ầm, một đoàn cực lớn ánh lửa, giống như thiên thạch giống như từ không trung hạ xuống. Nóng bỏng ánh lửa dâng lên, thú triều ở trong xuất hiện phạm vi một dặm hơn 10 mét chỗ trống. Cái này còn chưa từng kết thúc. Không đợi bọn hải yêu phản ứng lại, một cái khác tầng súng máy tháp bắt đầu phun ra nóng rực thép thiết phong bạo. Người chấp hành súng máy tháp, cái này cổ quái sắt thép tạo vật, hết thể trang bị 8 môn có thể tự động ngắm trúng hạng nặng súng ống. Nếu như không phải đạn có hạn lời nói, vẹn vẹn cái môn này ụ súng liền có thể đem những thứ này hải yêu cho cự tuyệt ở ngoài cửa. Vì truy cầu hiệu suất, người chấp hành súng máy thấp cũng không vận chuyển hết tốc lực mà là dùng điểm xạ phương thức. Dù là như thế, tại dây đặc hải yêu quần thể ở trong, lớn bằng cánh tay đạn uy lực đơn giản giống như là hàng đánh. Mỗi một phát đạn đều có thể nhẹ nhõm mang đi mấy cái hải yêu tính mệnh. Ầm ầm. Người chấp hành súng máy thấp kéo dài không ngừng tiến hành xạ kích, trong đó xen lẫn hai đạo địa ngục hỏa gào thét. Rất nhanh, hỏa diễm nóng rực đem mạng lớn hải yêu bao phủ trong đó. Toàn bộ thành thị đều giống như đang thiêu đốt. Đạo thứ hai thú triều số lượng mặc dù càng nhiều, nhưng cho phòng ngự mang tới áp lực nhưng còn xa không bằng lần thứ nhất. Từ chiến tranh bắt đầu khai hỏa thương thứ nhất đến bây giờ, Vẹn vẹn chỉ là qua thời gian không tới nửa tiếng, Hải Yêu Triều liền mắt trần có thể thấy thưa thớt rất nhiều, đại khái đã có vượt qua một nửa Hải Yêu chết ở tháp phòng ngự cùng với chúng quanh giao nhau bao trùm dưới hỏa lực. Thực sự là hỏng bét. Càng có chút khẩn trương đem đánh hụt băng đạn tiện tay ném, cho mình vũ khí đổi mới băng đạn. Hắn sở dĩ cảm thấy khẩn trương, là bởi vì phần lớn địch nhân đều chết ở những cái kia chí năng phòng ngự trang bị chuẩn bị bên trên, hắn còn chưa từng hưởng thụ nói chiến tranh mang đến niềm vui thú, trận chiến tranh này nhìn qua liền muốn kết thúc. Xem như trẻ tuổi nhất đạt thạ tư tu sĩ, càng đem chiến tranh coi là chính mình trưởng thành chất dinh dưỡng, đối với cái này bao hàm nhiệt tình, tràn ngập chờ mong. Hắn vừa mới đem đạn thay đổi hoàn tất, lúc này, hắn chỗ thành lũy bên ngoài chuyển đến khắc thường động tĩnh. Lạch cạch. Dường như là có cái gì ướt nhẹp đồ vật bò lên trên tường thành, ở bên ngoài đi tới đi lui. Càng nghĩ nghĩ, đem trong tay đinh đâm súng trường thả lại sau lưng, cầm phòng thủ không quyền từ thành lũy ở trong rời đi. Là một cái cá mập hóa ngư nhân. Loại quái vật này tại Hải Yêu ở trong thuộc về trung đẳng thực lực đơn vị. Hình thể so thông thường ngư nhân to lớn hơn, bắp thịt trên người cao cao nổi lên, tại màu đen da cá mập phía dưới tản ra tỉ mỉ kim loại sáng bóng. Hắn hé miệng, miệng đầy răng nanh trắng bệnh. Ầm ầm. Cá mập hóa ngư nhân khi nhìn đến cản sau đó, gầm thét khởi xướng tiến công. Nhưng ạt thạ tư tu sĩ động tác nhanh cơ hồ khó mà dùng mắt thường tiến hành bắt giữ. Ngư nhân tại ạt thạ tư tu sĩ tinh xảo kỹ nghệ phía dưới, giống như là một cái không cách nào chống cự vải rách búp bê. Làm ngư nhân tiến vào phạm vi công kích sau đó, trọng trọng một đạo thiết quyền từ bên cạnh đánh tới, rơi vào hắn răng nanh phía trên. Cá mập hóa ngư nhân gương mặt tại này cổ sức mạnh phía dưới và mèo biến hình như gợn sóng trước sau run run, mảng lớn răng bay thẳng ra rơi vào trên tường thành. Hô, giải quyết đi cái quái vật này sau đó, Càn vừa mới chuẩn bị đi trở về tiếp tục thủ vững tại cương vị của mình, nhưng ngay lúc này trên bầu trời dương quang đột nhiên mở đi, hắn ngẩng đầu, phiếm hồng máy móc con ngươi đột nhiên co vào. Đây cũng không phải là bởi vì kinh ngạc, mà là cần mở rộng tầm mắt của mình, đem con quái vật kia cho bao phủ tại tầm mắt ở trong. Đó là một cái mọc ra cánh cực lớn cá đuối, toàn thân huyết hồng, cánh giống như là mây đồng dạng mở ra. Nó hé miệng, sắc bén sóng âm thứ cấp vang dội, chung quanh kiến trúc đều đang rung động ầm ầm. Vô số bụi hòn đá từ trên vách tường rụng, chất đống chung một chỗ kiến trúc rác rưởi ầm vang sụp đổ. Cá đuối hải yêu bổ nhào hạ xuống. Tại dưới thân thể của nó có hai cái sắc bén lợi trảo, hung hăng chộp vào ạt thạ tư tu sĩ trên bờ vai, đem hắn mang theo, muốn từ trên tường thành ném xuống. Càn kịch liệt dãy rủa. Nhưng giữa hai người hình thể chênh lệch quá lớn, hai chân hắn bay trên không. Còn lại ạt thạ tư tu sĩ kịp thời cung cấp hỏa lực trợ giúp, nhưng đinh đâm súng trường khuyết điểm lộ rõ. Ở chính giữa ở cự ly gần, đinh đâm súng trường là một thanh chính cống đại sát khí. Nhưng theo khoảng cách kéo xa, đinh đâm súng trường lực sát thương cũng theo đó phi tốc hạ xuống, khó mà đối với cỡ lớn sinh vật biển sinh ra uy hiếp. Hải Yêu hai cánh chấn động. Trong chớp mắt, tới mặt đất khoảng cách đã vượt qua 200m. Độ cao này, Càn nhìn xuống phía dưới một mắt, nếu như té xuống, chính mình sẽ không chết, nhưng trên người rất nhiều linh kiện đoán chừng đều muốn triệt để báo hỏng. Hắn biết, tại bây giờ tài nguyên thiếu hụt tình huống phía dưới, bất luận cái gì lãng phí cũng là không được cho phép. Lệ, ngay tại Càn đang tự hỏi như thế nào phá giải trước mặt khốn cảnh thời điểm, trên đỉnh đầu, cái kia giống như mây mù thật lớn cá đuối hải yêu phát ra gào thống khổ, tựa hồ có cái gì khổng lồ trầm trọng vật phẩm rơi vào hải yêu phần lưng. Ngay sau đó, lưỡi dao đâm thủng huyết đủ, chấn động cao tần không khí tại hải yêu thân thể cao lớn bên trên ngang dọc cắt đứt, trên bầu trời giống như là xuống một hồi màu đen mưa to. Đầu tiên là huyết dịch, sau đó là bể tan thành nội tạng cùng xương cốt. Vẹn vẹn không đến 30 giây thời gian, Hải Yêu dãy rủa liền suy yếu xuống. Thân thể của nó gần như bị loại kia quỷ thần khó lường tinh xảo kiếm thuật cho tách rời, ngoại hình còn bảo trì hoàn chỉnh, nhưng nội bộ tạng khí lại toàn bộ bị xoắn nát thành thịt nhão, móc xẻ ném. Trọng thương nặng như vậy, cho dù là Hải Yêu sinh mệnh lực cực kỳ thịnh vượng, cũng khó có thể chống cự. Nắm chắc cắn lợi trảo lỏng lẻo xuống. Chiến sĩ trẻ tuổi trên không trung tiến hành rơi tự do, đây không phải một loại tốt thể nghiệm. Ngay tại hắn chuẩn bị cùng đại địa tới một lần tiếp xúc thân mật thời điểm, dương quang xuyên qua xương máu, một đạo thân ảnh to lớn xuất hiện tại trước người hắn. Tại sau lưng của hắn là cực lớn không khí động lực ba lô, bốn phía bể tan cảnh nội tạng giống như là lơ lửng giữa không trung, ánh mặt trời vàng chói đi ngược dòng nước. Mạnh mà hữu lực bàn tay giữ tại cạn trên bờ vai. Tốc độ của hắn đột nhiên cứng lại. Không khí ở trước mặt hắn chia làm hoàn chỉnh hai nửa, màu lam nhạt linh năng bành trướng, chỉ là một cái nháy mắt, hắn cũng đã hiện tại đạo thứ 3 trên tường thành. Hắn vội vàng đứng lên. Ở trước mặt mình là lão đại đội trưởng Michael Nghi. Tả hữu hai bên Kenny, cùng Á Lý Tư cũng tràn ngập thân cần nhìn mình. Lần sau chiến đấu, nhớ kỹ cẩn thận một chút. Adam vô vô chiến sĩ trẻ tuổi bả vai, nói càng là tiếp cận thắng lợi thời điểm, càng là dễ dàng đưa tới thật đáng buồn tai nạn. Ầm ầm. Tiếng nói vừa ra, tại Adam sau lưng, hỏa cầu thật lớn nổ tung, trên không trung tạo thành một đạo hơn 100m cao mây hình ấm. Nóng dược viêm lưu từ đôi đến đầu chậm rãi chạy xuôi, hoa văn có thể thấy rõ ràng. Kèm theo địa ngục hỏa tháp phòng ngự một kích toàn lực. Phòng tuyến bên ngoài, sau cùng mấy chục con hải yêu cũng bị trực tiếp bốc hơi. Thi cốt cũng chưa từng bảo lưu lại tới. Chiến tranh kết thúc. Michael Ni nói. So với Càn, vị này công vân hiển hách lao đại đội trưởng càng thêm thành thục chững chạc. Hắn đối với chiến tranh không ôm ấp chờ mong, cũng không có sợ hãi. Chỉ là tỉnh táo đánh giá, mỗi một cuộc chiến tranh phải chăng có cần thiết, ánh mắt của hắn chậm rãi từ trên chiến trường thu hồi, nhìn về phía Adam. Đoàn trưởng, ta có thể cảm nhận được ngài linh năng đã phát triển đến cực hạn. Michael Ni nói. ngữ khí ở trong có không ức chế được kinh ngạc. Đối với một cái ạt thả tư tu sĩ tới nói, trên người thực trang chỉ là thêm gấm thêm hoa phụ trợ, chân chính quyết định bọn hắn mạnh yếu vẫn là linh năng. Bọn hắn lựa chọn từ bỏ nhân loại chi thân cũng là như thế. Thân thể người phàm đã khó có thể chịu đựng ạt thả tư các tu sĩ cái kia kinh khủng lực lượng linh hồn, chỉ có bền chắc không thể gãy sắt ép có thể chứa đựng cố này phát ra từ đáy lòng sức mạnh, để bọn hắn có tư cách bước vào mới linh năng đẳng cấp ở trong. Dài răng giặc ngủ say, làm cho những này ạt thả tư tu sĩ linh năng hoặc nhiều hoặc ít dẫn tới thoái hóa. Nhưng theo ý chí chiến đấu khôi phục, bọn hắn cũng tại bằng tốc độ kinh người thích ứng chiến tranh, linh năng cũng ở đây cái trong quá trình vững bước tăng trưởng. Nhưng bất luận như thế nào, Adam linh năng để thằng đều quá nhanh, để cho người ta cảm thấy mộng ảo. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, hắn cũng đã đi qua giai đoạn thứ nhất linh năng phần sau con đường tắt, để McCurney cảm thấy từng trận không chân thực. Không tệ. Adam gật gật đầu, toàn thân tràn đầy mà ra linh năng liền như là hạt triệu tịch đồng dạng tại trên không lấp lóe. Loại đặc thù này là che giấu không được. Đến nỗi giảng giải, Adam cũng không tính giảng giải. Ngược lại những thứ này ạt thả tư tu sĩ ký ức cũng không hoàn chỉnh, đến lúc đó, để chính bọn hắn não bổ đến liền tốt. Trận chiến tranh này kết thúc về sau, ta dự định ngủ say một đoạn thời gian tới thích ứng linh năng tăng trưởng, khai phát ra một chút mới thiên phú. Adam nói thủ hộ tòa thành thị này nhiệm vụ quan trọng, tạm thời liền giao cho các ngươi. Đây là chúng ta vinh hạnh. Michael Nhi nắm tay để ở trước ngực, chào theo kiểu nhà binh, nghiêm túc nói. Như vậy, gặp lại. Adam khoát khoát tay, sau lưng không khí động lực ba lô lần nữa nhóm lửa. Tại như cơn lốc khí lưu thôi thúc dưới, thân thể của hắn cấp tốc cất cao, chui vào đến thành thị cuối cùng có thể đổi mới tòa kia màu đen trên tháp cao. Thật tốt. Michael Nhi xoay người, nhìn xem trước mắt chiến trường ngổn ngang. Mây đen đang cuộn trào gió biển phía dưới thoáng tản ra, mang theo kim hoàng dương quang chiếu xuống trong thành thị, ánh sáng nhạt lấp lóe. Cái gì thật hảo? Tại Michael Nhi bên cạnh, có bốn cái tay cánh tay võ thuật giáo quan đang nhàm chán dùng ngón tay chụp lấy lỗ tai. Chúng ta còn sống thật sự là quá tốt. Michael Nhi nói. Chương 175 cây liễu hàn 4. Cuối tháng 9, thời tiết hơi lạnh. Thanh thành. Trước giờ bình minh Tô Hoành chậm rãi đi tới cuối con đường, một đạo bỏ hoàng trên lạn vĩ lâu. Đen như mực trong lạn vĩ lâu. Tô Hoành một thân màu đen trang phục, trang nghiêm khuôn mặt, bao phủ tại bóng tối ở trong. Nhu thuận nhăn nhủi tóc dài cỡ trung, tại trong gió sớm hơi rung nhẹ. Hắn đứng thẳng tắp, ánh mắt nghiêm trọng, đang không nhúc nhích quan sát đến hai bên đường phố tình huống. Tại Tô Hoành chính đối diện, là một tòa phồn hoa quán bar. Nô âm ca múa âm thanh, say mê rượu cồn hương vị. Cho dù là cách một đầu đường phố rộng rãi, cũng có thể rõ ràng phân biệt ra được. Tô Hoành tính cách so sánh trạch, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ tại cái thời điểm này đi tới nơi này tọa vắng vẻ quán bar. Đến nỗi đến nguyên nhân, nhưng là Tề Tú truyền đạt mệnh lệnh. Xem như đặc thù khoa nhân viên ngoài biên chế, Tô Hoành mỗi tháng đều có thể cầm tới một bút không ít trợ cấp, có thể thông qua vở tờ nờ leo tường xem đặc thù khoa nội bộ tư liệu. Nhưng mà, có thu hoạch thì phải có bỏ ra. Làm giá, tại một chút thời gian nào đó, đặc thù khoa ra lệnh chiêu mộ tình huống phía dưới. Xem như nhân viên ngoài biên chế Tô Hoành, cũng không thể cự tuyệt. Đương nhiên, nếu như cưỡng ép cự tuyệt, xem như nhân viên nhàn tản, kết quả cũng sẽ không đặc biệt nghiêm trọng, nhiều nhất chính là bị đặc thù khoa đá ra ngoài. Bất quá, mở khóa cái thứ 5 mô bản cần cao tới 30.000 chân thực điểm số. Tô Hoành còn tại tâm tâm niệm niệm muốn đi vào đặc thù khoa cất giữ trong kho hấp thu chân thực điểm số, lại thêm, vừa phải đánh nhau có trợ giúp thể xác tinh thần khỏe mạnh. Cho nên, sau khi Tề Tú cho mình một phần liên quan tới lần hành động này tư liệu, Tô Hoành nghĩ nghĩ, cũng liền đáp ứng. Hành động lần này, Thanh Thành đặc thù khoa phân bố tương đương xem trọng. Không chỉ là người phụ trách Tề Tú tự mình đến, hắn còn trả giá đắt, điều động rất nhiều tương tự với Tô Hoành dạng này người ngoài biên chế cường giả. Căn cứ vào Tề Tú cho mình phần tài liệu kia bên trong tin tức, ổ quay giáo hội còn lại 2 cái đại đạo sư trong đó một cái, rất có thể sẽ vào lúc này điểm chúng xuất hiện ở trước mắt trong quán bar. Hô, cho đến ngày nay, Tô Hoành sinh mệnh lực đã chậm rãi tăng lên tới đệ nhất sinh mệnh đẳng cấp cực hạn. Khoảng cách siêu phàm cũng chính là cách xa một bước. Tại dung hợp mô bản trạng thái ở trong, Tô Hoành sinh mệnh lực mỗi một điểm đề cao, chỗ khiêu động cũng là mấy chục trên trăm điểm sinh mệnh lực tăng phúc. Dung hợp mô bản trạng thái dưới, siêu phàm cảnh giới cường giả, hắn có thể nhẹ nhõm ngược sát. Đến nỗi đệ tam sinh mệnh đẳng cấp chân thực cường giả, ai thắng ai thua, đến lúc đó cũng phải đánh xong rồi nói. Sức mạnh đến từ thực lực. Đối với lần hành động này, Tô Hoành cũng không khẩn trương. Hô, đường đi yên tĩnh, ngoại trừ trong quán rượu truyền đến tạp âm, chỉ có một chút tiếng gió rít gào, cuốn lên vài miếng thanh thanh vàng vàng lá rụng. Hồng nguyệt rơi xuống, thái dương chưa dâng lên. Trong vòng một ngày, nhất là băng lãnh, thời khắc hắc ám nhất đến. Trong quán rượu, dường như là cả đêm phóng túng để cho bên trong tà giáo đổ lâm vào mọi mệt. Hùng dũng nhịp trống âm thanh chậm rãi nhẹ nhàng, yên lặng như tờ. Nhưng dạng này yên tĩnh chỉ kéo dài mấy phút ngắn ngủi. Ầm ầm, tại quầy rượu hai bên trái phải đều có một đạo kinh người ánh lửa kéo lấy thật dài diễm đôi, giống như cuồng long giống như gầm thét xông vào quán bar. Hai bên pha lê phát ra giòn vang, trong nháy mắt vỡ tan thành mảnh vụn. Sau đó, nổ âm ánh lửa tại quán bar ở trong bành trướng, hơn 10 đạo hỏa diễm, giống như suối phun giống như từ bể tan cảnh trong cửa sổ bắn mạnh mà ra. Toàn bộ đường đi đỏ bừng một mảnh. Thực sự là tàn nhẫn. Tô Hoành sắc mặt không thay đổi, nhưng ngửi được cái tia cố đốt cháy khét thi thể mùi máu tươi sau đó, hắn vẫn là không nhịn được yên lặng cảm khái một câu. Hắn phần lớn thời gian đều tại trị an tốt đẹp Thái Bình thịnh thế ở trong trải qua. Mà tại tận thế ở trong, bạo lực cơ quan một chút giá trị quan, nhưng là cho Tô Hoành mang đến sự đả kích không nhỏ. Ngồi trong quán rượu này, tà giáo đồ mặc dù không tại số ít, nhưng càng nhiều, vẫn là một chút bình dân. Nhưng bây giờ, vì nhiệm vụ có thể thuận lợi thi hành, những bình dân này toàn bộ đều trở thành tà giáo đồ vật bồi táng. Cho dù là trước khi chết, cũng không biết chính mình là vì sao mà chết. Đương nhiên, Tô Hoành cũng không cách nào phân tích Tề Tú làm như vậy đúng là sai. Từ mục đích cuối cùng nhất đi lên nói, nếu như tà giáo đồ không chết, đến lúc đó cấm khu uy hiếp có khả năng sẽ đem toàn bộ thành phố kéo vào vực sâu tuyệt vọng, mấy trăm thậm chí hơn ngàn vạn người đều phải vì đó chết theo. Mà bên trong quán rượu bình dân, nói là bình dân, nhưng đêm hôm khuya khoắt còn ở nơi này ăn chơi làng điếm, hơi chút nghĩ, cũng đã biết bọn giá hỏa này tuyệt đối không phải người đúng đắn gì. Hơn phân nửa là bang phái phân tử. Tô Hoành chỉ là có chút cảm khái, theo sinh mệnh đẳng cấp đề thăng, nhân tính cũng tại dần dần ma diệt. Suy, lúc hắn suy tư, ngọn lửa liếm liếm qua quán bar ở trong, lại chuyển tới mới dị động. Hai phát cao bạo súng lựu đạn cũng không triệt để đem bên trong tất cả mọi người đều giết chết. Lúc này, từng đạo bóng người giống như màu đen mũi tên từ hai bên bể tan cảnh cửa sổ ở trong bắn ra. Tốc độ của bọn hắn nhanh chóng, trên thân cháy vết tích tại lấy mắt thường có thể thấy được phương thức khép lại. Đốt cháy huyết nhục ở trong, còn có thể nhìn thấy ngoại ngoại xúc tu. Rất rõ ràng, bọn gia hỏa này cũng là tà giáo đồ. Hơn nữa, có thể từ vòng thứ nhất oanh tạc ở trong sống sót, thực lực tuyệt đối không kém. Nhưng đặc thù khoa không ra tay thì thôi, một khi quyết định ra tay, tuyệt đối là trọng quyền xuất kích, không tiếc bất cứ giá nào, phương phương diện diện khả năng đều có cân nhắc đến. Phanh phanh phanh. Tại đường đi nhà lầu góc tối ở trong, súng ngắm khai hỏa âm thanh truyền đến, những viên đạn kia uy lực cực lớn. Lại ở giữa không trung, tà giáo đồ không cách nào mượn lực thay đổi chính mình vận động quy tích, đại khái lại có một tà giáo đồ, còn không có rơi trên mặt đất. Thân thể cũng đã tại phản khí tại đạn phía dưới, hóa thành thịt nát bay tứ tung. Mà khác may mắn chạy trốn tà giáo đồ, còn chưa kịp buông lỏng một hơi, trước mắt liền đã rầm rạp chẳng chỉ xuất hiện mảng lớn bóng người. Những thứ này bóng người cao lớn, nam nữ già trẻ đều có, thực lực cũng không tính là yếu. Bọn hắn cùng Tô Hoành đồng dạng, đều tính là đặc thù khoa ngoại xính nhân viên. Bây giờ hành động này, vừa có thể giết chết người người kêu đánh tà giáo đồ bảo vệ gia viên của mình, còn có thể kiếm tiền phần thưởng giá trị. Tự nhiên để cho bọn hắn rất là hưng phấn, nhìn thấy những cái kia hình quái dị tà giáo đồ sau đó, những thứ này giáp tình giả, chẳng những không có sợ sợ hãi, ngược lại là từng cái phát ra gào khóc tiếng quái khiếu, giống như là hổ đói nhìn thấy cừu non giống như, một mạch tiến lên đem tà giáo đồ cho xé thành nát bấy. Vừa vặn, tại quán ba cửa chính ở đây, đồng dạng có một cái vóc người tròn vo giống như da thịt cầu tầm thường tà giáo đồ, từ trong hư hại cửa sổ bay ra. Cái tiếp theo đặt chân địa điểm, chính là Tô Hoành chỗ mảnh này lạn vĩ lâu. Cái tên mập mạp này nhìn thấy chỉ có Tô Hoành một người bại ở chỗ này, hai bên trái phải cũng không có cái khác giúp đỡ. Hạt đậu lớn nhỏ con mắt ở trong, lập tức mọc lên thần sắc hưng phấn. Nhưng rất nhanh, loại vẻ mặt này liền bị hoảng sợ thay thế. Hai loại hoàn toàn khác biệt vẻ mặt nhăn nhó tại một tấm trên mặt béo, lộ ra có chút hài hước. Xuy, Tô Hoành hướng phía trước một bước, đưa tay, cánh tay hiện lên mảng lớn màu vàng bảy rồng, cơ bắp rắc rối khó gỡ, thô to gân mạch giống như răng khắp nơi xiềng xích. Trên ngón tay cuối cùng, còn có màu đen lớp biểu bì đang điên cuồng lan tràn, giống như long chảo. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy loại hình ảnh này, liền cho người ta một loại như sắt thép không phải người lực lượng cảm giác. Ầm ầm. Dung hợp bộ phận cự tích sức mạnh bàn tay, hướng về phía trước trọng trọng đập xuống. Bàn tay lớn màu đen, tại trước mặt mập mạp phóng đại, phóng đại. Mãi đến giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như che khuất bầu trời. Phốc phốc. To mọng béo mặt tròn bị cự lực trực tiếp đánh vào đến trong lồng ngực. Lớn chừng quả đấm trái tim, điên cuồng loạn động, ở dưới áp lực bành trướng đến cực hạn, mãi đến đầy vết rạn. Bành. Trái tim nổ tung. Tiên huyết giống như chảy ra, phun ra khắp nơi đều là. Tô Hoành lại là không quan tâm, dùng sức tại trên lạn vĩ lâu trọng trọng đập mạnh, dầm dạp chẳng chịt vết rạn tại dưới chân ngang dọc. Cả tòa nhà lầu đều đang lay động. Vô số đá vụn bụi dồn dập từ vách tường trên mái vòm rơi xuống. Phong. Cửa quay rượu bị Tô Hoành toàn bộ phá tan. Gỗ thật cùng sắt thép chế tạo thành đại môn, nặng nghề vô cùng, giống như đạn pháo bị hưởng phi. Sau khi cửa gỗ, hai cái lén lén lút lút tà giáo đồ cả dự định từ đại môn chạy đi. Còn không có bước ra hai bước, lập tức bị hoanh bay đại môn cho nghiền ép đến góc tường, đặt ở đá vụn ở trong, máu tươi chảy ra, cũng không biết là chết hay sống. Tô Hoành tiếp tục hướng phía trước. Tả hữu đều có hai cái tà giáo đồ máu me khắp người, trên thân khắp nơi đều là làm bỏng vết tích. Tà giáo đồ cảm xúc vốn là không ổn định, đang kịch liệt đau đớn phía dưới, bọn hắn phát điên, phát ra gầm thét, cầm lên cương đao trong tay, hướng về Tô Hoành đầu bộ tới. Tô Hoành động tác nhanh bọn hắn một bước, còn chưa kịp thấy rõ, hai cái khoan hậu hữu lực bàn tay cũng đã rơi vào tà giáo đồ cổ hai bên. Dùng sức đụng một cái, giang giác, hai cái thật tốt đầu, đồng thời băng liệt, đỏ đỏ trắng trắng óc, khắp nơi đều là. Thả ra hai cố giặt dẻo thi thể sau đó, Tô Hoành tiếp tục hướng phía trước. Lúc này, chật hẹp trong quán rượu đã có không ít đặc thủ khoa cao thủ xông vào trong đó, vừa mới bị ngọn lửa gột rửa qua quán bar, bây giờ rối bời, khắp nơi đều là tà giáo đồ cùng đặc thủ khoa chiến sĩ đang giao thủ chiến đấu. Bất quá, một cái là tiếng tăm lừng lấy ba khoa tối cường, một cái khác, nhưng là người người kêu đánh, chỉ có thể sống ở trong khe cống ngầm tà giáo đồ. Trận chiến tranh này vẫn là tại trong có ý định tính toán vô tình tình huống bộc phát. Kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Trên tình cảnh, Đặc thù khoa chiến sĩ đã chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, từng cái tà giáo đồ, giống như cỏ dại giống như bị sắc bén dao cạo vô tình cắt đổ. Huyết dịch chảy khắp nơi đều là, đốt cháy khét cùng xé nát thi thể, ngang dọc dưới chân. Bành. Tô Hoành cước bộ thoáng một trận, ngẩng đầu, tại lầu 2 phòng khách ở trong thấy được Tề Tú thân ảnh. Gia hỏa này không có lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm ăn mặc rảnh rỗi như vậy tán. Nhưng một thân màu trắng Âu phục, tham gia loại hoạt động này, hay là cho Tô Hoành một loại dở dở ương ương cảm giác. Tại chật hẹp trong phòng khách, Tề Tú đối thủ là một người cao 2m trần truồng trắng hán. Trắng hán ánh mắt giống như huyết sắc ngọn đuốc giống như cháy hừng hực. Vẹn vẹn loại kia tinh khí thần, nhìn lên một cái, liền biết gia hỏa này là thực lực tương đương không tệ siêu phàm giả. Đạp cả người đầy cơ bắp, đáng sợ hơn là, tại tráng hán phần lưng cùng dưới nách, đều có hai cái cánh tay lớn lên. Hết thể 6 cánh tay, bây giờ toàn lực công kích. Cả bánh mì toa ở trong, khắp nơi đều là quyền ảnh. Cứng rắn vách tường thụ hai quyền sau đó, liền đầy khe hở. Nhưng vô luận cùng nộ tà giáo độ như thế nào liều mạng công kích, Tê Tú đều giống như trêu đùa chuột mèo, thành thạo điêu luyện tiến hành trốn tránh. Nếu như nói, tà giáo đó đổ công kích, là đen như mực mưa to gió lớn. Như vậy, Tê Tú chính là xuyên thẳng qua tại mưa to ở trong hải yến. Dường như là phát giác Tô Hoành ánh mắt, Tê Tú khí hơi thở hơi hơi run lên, không né nữa. Ha 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 ha. Điên cùng sáu tay tà giáo đồ không kịp nghĩ, phát ra tiếng cười to. Sáu cánh tay từ bất đồng phương hướng, đồng thời chụp tới, liền phải đem người này cho sống sờ sờ xé nát. Phốc 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 phốc. Kiếm quang thoáng qua. Sáu con cánh tay trắng kiện, đồng loạt rơi trên mặt đất. Xên xẹt huyết tương bên trong thân thể dưới áp lực mạnh, phun ra đi, cả mặt gian phòng đều bị nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu. Cái này. Thấy vậy, Tô Hoành ánh mắt cũng là hơi hơi ngưng trọng. Tà giáo đó đồ có thể thấy không rõ lắm, nhưng Tô Hoành nhưng nhìn ra tới. Cắt ra tà giáo đồ cánh tay. Cũng không phải là chân chính kiếm quang, mà là quán thủ, tại đặc thù kỹ xảo phát lực phía dưới, cho dù là người bình thường huyết nhục chi khu đều có thể bổ ra đá cội tấm gạch. Huống chi, Tề Tú loại này đệ tam sinh mệnh đẳng cấp tưởng giả. Bành! Chính mình sáu cái cánh tay, đồng thời rơi xuống đất. Gian ác giáo hội đầu mục, tựa hồ có chút khó có thể tin, con ngươi của hắn có rút lại thành cây kim hình dáng. Nhưng mà, không đợi hắn kịp phản ứng. Tề Tú xuất thủ lần nữa. Lần này, quận mình thành quyền bàn tay, ngón giữa trực tiếp hơi hơi nô ra, ở giữa mi tâm. Giang giác. Một tiếng vang dọn. Tà giáo đồ hai mắt trở nên trắng, hướng phía sau ngửa mặt nằm trên mặt đất. Đùng đùng. Tiếng vỗ tay từ Tô Hoành truyền tay tới thực lực cũng không tệ lắm đi, ta vốn đang cho là bà khoa người phụ trách đều là ngươi loại người này mà nói, cả tòa thành phố tương lai sẽ rất tuyệt vọng đâu. Cùng Tề Tú ở chung sau một khoảng thời gian, hai người còn tính là hợp ý. Mở nho nhỏ nói đùa. Không quan hệ việc quan trọng. Tề Tú liếc mắt, không có tiếp tra, chỉ là dùng chân đạp đạp nằm dưới đất tà giáo đồ đầu mục, lông mày hơi hơi nhíu lên, một tiếng thở dài. Gia hỏa này, không phải ổ quay giáo hội đại đạo sư. Phải không? Chuyện này, Tô Hoành sớm đã có đoán trước. Đại đạo sư loại trình độ kia cao thủ, Tô Hoành từng có giao thủ. Nếu quả như thật là có một vị đại đạo sư ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không bị dễ dàng như vậy chế phục. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Tô Hoành lườm liếc tay, ngược lại cũng không như thế nào lo lắng. Những chuyện này là Tề Tú phụ trách. Ai? Tề Tú thở dài một hơi, khổ cấp cấp nói đả thảo kinh xà, hành động lần này thất bại, lần sau muốn lấy được thành công, vậy coi như không dễ dàng. Ân, các ngươi nếu như không có chuyện gì lời nói các ngươi trước tiên có thể rút lui. Nhớ kỹ sau khi trở về đưa ra nhiệm vụ báo cáo, ta sẽ cho các ngươi an bài điểm cống hiến tương ứng. Vậy là tốt rồi. Tô Hoành Huy phất tay, không muốn ở đây ở lâu. 6. Mua hồ súp cay cùng bánh bao, đóng gói. Chờ Tô Hoành lúc về đến nhà, vừa mới 7 giờ đúng. Hòa hồng sắc thái dương, từ phương đông trên bầu trời chậm rãi dâng lên, thời tiết sáng sủa, cảnh sắc rất đẹp. Đáng tiếc là, trên thế giới này rất nhiều sinh mệnh, đều cũng lại không nhìn thấy bộ dạng này cảnh sắc. Đem bữa ăn sáng của mình đặt ở trong mâm, bắt đầu vào phòng ngủ. Một bên xem trên máy tính tin tức, một bên hưởng dụng bữa ăn sáng của mình. Ăn sáng xong sau đó, hắn tính toán tốn thời gian bồi bồi cây liễu. Những ngày này, tinh lực của hắn đại bộ phận đều tại mới vừa rồi đản sinh đệ tứ mô bản trên thân. Tiểu liễu cây rất rõ ràng, có chút không vui. Có đôi khi, Tô Hoành gọi nàng, tiểu liễu cây đều câu được câu không, phải dỗ dành mới được. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, trên màn hình đột nhiên bắn ra ngoài một đạo ám hồng sắc tiểu chữ tin tức, lại làm cho Tô Hoành lập tức lâm vào ngốc trệ. Chương 176 Tà giáo đầu tử mưu đồ bí mật. Vừa mới bị Tô Hoành nắm ở trong tay bánh bao, lúc này lại bị hắn thả lại trong mâm. Tô Hoành cau mày, mở máy vi tính lên trên màn hình bắn ra ngoài tin tức. Diêm Thành diệt vong. Vẹn vẹn chỉ là 4 chữ mà thôi, lại làm cho người cảm thấy giống như núi trầm trọng. Diêm Thành là một tòa khoảng cách xem kinh thành bất quá 500 dặm cỡ lớn thành thị, mặc dù không có vọng kinh thành khổng lồ như vậy quy mô cùng lâu đời lịch sử, nhưng trong đó sinh hoạt nhân loại vẫn như cũ vượt qua 100 vạn. Tòa thành thị kia, đồng dạng là á trên đế tư đại lục, phồn hoa nhất nhân loại căn cứ một trong. Tại Hắc Ám tận thế ở trong, Minh Châu giống như dạng người rực rỡ, nhưng bây giờ, dạng này thành thị, mất đi một tòa. Tin tức này là có tính đột phá. Tại website phía dưới, xuất hiện rất nhiều bình luận. Tại sao có thể như vậy? Diêm Thành diệt vong, cũng không phải là vẹn vẹn cấm khu nguyên nhân, trong đó có người vì nhân tố. Lại là bị cấm khu hủy diệt thành thị, đáng chết tà giáo đồ, liền nên đem bọn hắn cho thiên đao vạn quả. Bình luận ở trong. Một số người khó có thể tin, vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận tin tức này. mặt khác một số người, nhưng là tức sủi bọt mép, đối với tà giáo đổ hận đến phát cuồng. Nhưng bất luận là cái loại cảm giác này, Tô Hoành chính mình đều có chút không cách nào cảm động lây. Tại Á Đế Tư Đại Lục ở trong, xem Kinh Thành cùng Diêm Thành là cùng nhau trông coi hai tòa thành phố lớn. Bây giờ, sau khi Diêm Thành diệt vong, cả mảnh đại lục bên trên chỉ còn lại xem Kinh Thành một tòa phạm vi cực lớn nhân loại căn cứ, loại này cảm giác cô độc, đối với vọng Kinh Thành rất nhiều người tới nói, cũng là khó có thể tưởng tượng. Căn cứ vào trên tin tức ghi chép, Diêm Thành là diệt vong tại loại cực lớn cấm khu ở trong, mà cấm khu tạo thành, tựa hồ có một ít người vì nhân tố. Nhìn lại khái nửa giờ bình luận, bất chi bất giác, từ bên ngoài mang về bữa sáng cũng đã bị Tô Hoành cho toàn bộ nhét vào trong bụng. Hắn thở dài một hơi, đem máy tính đóng lại, không còn nhìn nhiều. Cấm khu uy hiếp từng bước ép sát, tà thần bỏ ra bóng tối, chưa bao giờ tiêu tan. Muốn sống yên ổn lập mệnh, chỉ có nghĩ hết tất cả biện pháp để cao mô bản nhóm thực lực, mở khóa càng nhiều mô bản. Nghĩ như vậy, Tô Hoành quyết định, nằm ở trên giường, chậm rãi nhắm mắt lại. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời vàng chói buộc phát sáng rực. Nhưng trong gian phòng, Tô Hoành ý thức cũng đã chìm vào đến chính giữa mộng cảnh. 6. Dưới ánh mặt trời, Golden Nuggets. Khoảng cách vọng Kinh Thành bên ngoài mấy chục km, nhân loại kia khu tụ tập ở trong. Khắp nơi đều là rách dưới phòng ốc, áo rách quần manh nam nữ, bọn hắn sắc mặt ngốc trệ, ngồi xổm ở trong đống rác chết lặng lục soát đồ ăn. Khu tụ tập trung ương. Tràn đầy sắt lá miếng vá cũ nát trong phòng, truyền đến từng trận khàn khàn nhạc điện tử âm thanh. Cao tưởng chiều cao 2m có 2, cơ bắp khối khối nô lên, đem trên người áo ngắn chống đỡ phát nước. Nhà môn xuôi theo không cao, Cao tưởng túi đầu, mới miễn cưỡng bước vào trong đó. Trong căn phòng mở tối mặt, tràn đầy dầu mỡ trên mặt bàn, một cái cũ kỹ loại cầm tay ám ly, đang tại ong ong rung động, khàn khàn nhạc điện tử âm thanh cũng chính là từ nơi này đổ chơi ở trong truyền đến. Vô vị. Cao tưởng nhíu mày, tiến về phía trước một bước bước ra, nhấn xuống chốt mở. Giang giác. Âm thanh lập tức ngừng. Phòng ốc ở trong, yên tĩnh một mảnh. Hắn từ dưới bàn lôi ra một cái sơn hồng chiếc ghế, đặt mông ngồi ở phía trên. Cái ghế phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng quắc két. Tại trước mặt Cao tưởng là một cái gương mặt hẹp dài, mang theo chuột cùng nhau, trên miệng xúc có râu cá chê lão nhân. Lão nhân bao phủ tại bóng tối ở trong, một mắt nhìn qua, liền cho người ta một loại không tốt trung đụng cảm giác. Lúc này, hắn đang nhắm mắt, trong tay trong đĩa còn có một cặp hạt dưa. Nhan nhã, nhìn qua cũng không diệt nhạt hồ. Người trở về. Dường như là nghe được âm thanh, râu cá chê nam nhân mở mắt ra, trong mắt hiện ra nhàn nhạt lênh quang. Như thế nào? Ngươi không hy vọng ta trở về sao? Cao tường thản nhiên nói. Ta nghe nói Thanh Thành đặc thù khoa người phụ trách tự mình ra tay chuẩn bị giết ngươi, tên kia mặc dù ngày bình thường lười biếng, nhưng tốt xấu là đệ tam sinh mệnh đẳng cấp cường giả, ta còn tưởng rằng ngươi không về được. Lão giả cười cười, ngữ khí lại là không chút khách khí nói. Hừ. Cao tường lạnh rên một tiếng, không có nhận lời. Hai người này, cường tráng nam tử trung niên Cao tường, chính là lần này hoạt động ở trong mục tiêu chủ yếu, ổ quay giáo hội trước mắt còn sót lại hai cái đại đạo sư một trong. Mà ở trước mặt hắn, có thể dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn một người khác, dĩ nhiên chính là ổ quay giáo hội tà giáo hội trưởng. Chỉ là, không nghĩ tới. Vốn nên không chê vào đâu được hành động, không biết vì cái gì, thế mà nửa đường bị tiết lộ tin tức. Cao tưởng tại đặc thù khoa động thủ phía trước, cũng đã từ vọng Kinh Thành ở trong trốn ra. Bây giờ bí mật cùng ổ quay giáo hội hội trưởng tại hoang dã trong căn cứ sẽ cùng. Hành động lần này, mặc dù ta thành công chạy ra, nhưng mà Thanh Thành ở trong cơ nghiệp, nhưng cũng không có còn lại bao nhiêu. Cao tưởng từ tốn nói. Đưa tay bóp cái hạt dưa, đặt ở trong miệng. Liền với ra đều cùng một chỗ nuốt xuống. Lúc nói câu nói này, hắn mày rậm nhíu chặt, lờ mờ có chút đáng vẻ không bỏ. Ai? Lão giả thở dài một hơi, loại chuyện này sớm muộn đều sẽ phát sinh. Thực lực của chúng ta cuối cùng vẫn là quá yếu, không có biện pháp cùng ba khoa chính diện vào tay. Hắn tựa hồ nhìn rất thoáng, hé miệng còn muốn nói tiếp, nhưng đột nhiên ở giữa, hắn giống như là phát giác cái gì, khô gầy ra mặt lại nhíu, thả ra trong tay hạt dưa, thản nhiên nói ta còn có chút sự tình, ngươi tạm thời trước tiên ở đây ở lại, sau đó có sắp xếp mà nói, ta sớm hơn cùng ngươi phân phó. Hảo, hy vọng đến lúc đó có thể có thu hoạch. Cao tường thản nhiên nói. Lão nhân trước mắt nhìn qua không chịu nổi một kích, nhưng trên thực tế, xem như đệ tam sinh mệnh đẳng cấp cường giả, luận thực lực, so với chính mình phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ai? Gặp Cao tường rời đi, lão nhân sầu mi khổ kiểm lại là chuyện phiền phức. Hắn nói, từ trên ghế đứng lên, đi tới sau lưng trước quầy, nhẹ nhàng vỗ, lập tức một gian cửa ngầm xuất hiện tại quầy hàng sau đó. Lão nhân mở ra cửa ngầm, kỳ quái là ở trong tối phía sau cửa phương là một bức màu vàng tường đất, nhưng hắn thân ảnh hư ảo, không gian chung quanh giống như nước gợn nổi lên gợn sóng, tường đất dần dần biến hóa, phía sau cảnh tượng cũng cuối cùng nổi lên. Đó là một kiện biệt kín phòng ốc. Phòng ốc không lớn, chỉ có tầm 10 thước vuông bộ dáng. Một người trong đó vương vức tế đàn. Tế đàn rất đơn sơ, trên mặt phẳng chỉ có một chút răng khắp nơi đường vân, có thần bí văn tự khảm nạm trong đó, trừ cái đó ra, chỉ còn lại cạnh góc vị trí 4 đạm nến đỏ, yếu ớt thiêu đốt. Lao giả đến sau đó, nến đỏ thiêu đốt càng thêm tấn mãnh, giống như trùng tiêu hỏa trụ. Mảnh không gian này vốn là biệt kín, hỏa trụ thiêu đốt sau đó, nhiệt độ cấp tốc lên cao, chiếu rọi tại lão giả trên mặt cũng là một mảnh đỏ bừng. Nhưng hắn vẫn không có chút nào không kiên nhẫn, chỉ là an tĩnh ở đây chờ đợi. Qua đại khái nửa phút tả hữu, hỏa trụ ở trong, một cái cao lớn thân ảnh to lớn đột nhiên từ trong đi ra. Tay hắn cầm tượng một quyền trượng, người khoác áo giáp màu vàng nóng, toàn thân đều bao phủ tại tia sáng ở trong, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đầu hoa lệ mái tóc dài vàng nóng từ phía sau xoa mà rơi. Đại nhân, ổ quay giáo hội pháp vương, để cho thanh thành vô số người hận thấu xương cũng không nhưng không biết sao tà giáo đầu lĩnh. Sau khi nhìn thấy gia hỏa này, già nua mặt xấu xí bảng bên trên đột nhiên hiện ra cung kính thần sắc, hắn hướng về phía trước lễ bái, đầu rạp xuống đất. Thế nhưng ánh lửa ở trong thân ảnh vàng nóng lại không có trả lời, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem. Một mực chờ đến ổ quay pháp vương trên trán bốc lên giọt lớn mồ hôi sau đó, hắn mới không lạnh không nhạt hừ một tiếng. Phế vật. Nam tử thanh âm giống như hồng lôi, ở trong phòng ở trong yếu ớt quanh quẩn. Ổ quay pháp vương sắc mặt đột nhiên tái đi, nhưng không dám phản kháng, chỉ là quỳ trên mặt đất, cũng không nói chuyện. Đứng lên đi. Nghe được câu này sau đó, khắp khuôn mặt là mồ hôi ổ quay pháp vương mới thở dài một hơi, chậm rãi từ bỏ dưới đất đứng lên. Không biết đại nhân lần này tìm ta chuyện gì? Hắn ưỡn mặt, trên mặt tươi cười, cung kính hỏi. Thẩm phán ngày sắp đến, vạn sự vạn vật đều đem dẫn tới kết thúc. Sợi tóc màu vàng nóng chảy xuôi, toàn thân bao phủ ở chính giữa hỏa diễm to lớn thân ảnh mở miệng nói tia sáng từ trong rốt đan tuôn ra, lại không cách nào tại phương đông truyền bá, vi phạm thần minh đều đem dẫn tới chôn vùi. Câu nói này nói không minh bạch, nhưng thân là tà giáo đầu tử ổ quay pháp vương lại nghe đã hiểu. Sắc mặt hắn thật thà tái đi, âm thanh run rẩy nói một ngày này, rốt cuộc phải đến sao? Ha ha. Nam nhân cười lạnh nói như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn đối với những cái kia ngu muội cừu non nhóm ôm lấy mong đợi sao? Ngươi cho rằng Diêm Thành là thế nào diệt vong, cái gọi là cấm khu cũng bất quá là chúng ta thần minh sức mạnh thể hiện thôi. Mặc dù có ngờ tới, nhưng thẳng đến tin tức này được chứng thực sau đó, ổ quay pháp vương vẫn là trọng trọng hít một hơi, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi tới. Vậy ngài phân phó là hủy diệt thanh thành? Thân ảnh vàng nóng mở miệng nói vọng kinh thành là thần ghét chi địa, hủy diệt là hắn kết cục duy nhất. T. Ổ quay pháp vương đột nhiên run rẩy một chút, lại là không có mở miệng đáp lại. Phụ thân của hắn tại chính mình lúc còn rất nhỏ liền chết ở bang phái đấu tranh ở trong, mà hắn lựa chọn trở thành tà giáo đồ ban đầu mục đích chỉ là muốn thu được sức mạnh bảo vệ mình mẫu thân. Không nghĩ tới thời gian mấy chục năm ở trong, thiên phú của mình bày ra, từng bước một đi đến cái này giáo hội cao tầng. Những năm này hắn cho thanh thành mang tới tai nạn mặc dù không thiếu, nhưng bất luận như thế nào, xem như cuộc sống mình thời gian mấy chục năm thành thị, ổ quay pháp vương tự nhiên không hy vọng tòa thành thị này giống như là Diêm Thành bị triệt để hủy diệt. Hừ. Hỏa diễm ở trong thân ảnh tựa hồ đã sớm dự liệu được ổ quay pháp vong sẽ làm ra lựa chọn như vậy, hắn không có tiếp tục bức bách hắn, mà là thản nhiên nói cuối cùng hết thệ kết cục cũng là chú định, đại hủy diệt ngày đến sau đó, thần minh quang huy bao phủ, chỉ có tín đồ trung thành nhất mới có thể đăng thượng thần quốc. Đáng tiếc, ngươi đã mất đi tư cách này. Ổ quay pháp vương miễn cưỡng cười cười, không có trả lời. Ngài còn có khác phân phó sao? Cự tuyệt sau đó, trước mặt vị này đến từ rót đan thần quan không có nổi giận, cũng không có rời đi. Hỏa diễm tại phong bế trong gian phòng thiêu đốt, ken ken tiếng vang lên. Ổ quay pháp vương ngẩng đầu, có chút không hiểu hỏi. Trên người ngươi chạy xuôi thần minh ban cho chúc phúc cùng sức mạnh, nhất định phải hoàn thành sứ mạng của mình. Bằng không mà nói. Thần quan cười lạnh nói vi phạm thần minh ý chí kết quả, ngươi là quá là rõ ràng nhất. Ta hiểu. Ổ quay pháp vương không dám kinh thường, vội vàng cúi đầu, phụ hòa nói. Tất nhiên chuyện này ngươi không muốn đi làm, như vậy ngoài ra một kiện nhiệm vụ, lại vừa vặn giao cho các ngươi. Một phòng toàn người, ngươi nghĩ thoáng cái cửa sổ, tất cả mọi người không đồng ý, nhưng ngươi nếu là muốn đem nóc phòng sốc, người khác cũng liền đồng ý ngươi mở cửa sổ. Câu nói này ở trong đạo lý, xem như bị thần quan cho hiểu rõ. Hắn đầu tiên là vừa lên tới liền đưa ra một cái tà giáo đầu lĩnh tuyệt đối không cách nào đáp ứng điều kiện. Bị cự tuyệt sau đó, lại đem chính mình chân chính muốn đạt thành mục đích cho đưa ra. Dạng này, nhiệm vụ liền thuận lợi nhiều. Đại nhân ngài mời nói. Quả nhiên, ổ quay pháp vương thân là tà giáo đầu lĩnh, bây giờ lại là bị quản lý ngoan ngoãn, liên tục không ngừng nhu thuận hỏi. Hủy diệt một gốc cây liễu. Ân. Ổ quay pháp vương sững sờ, cho là mình nghe lầm. Không đợi hắn đưa ra chính mình vấn đề, trước mặt vị kia cao lớn thần quan liền vung tay lên. Cháy lừng hực hỏa diễm trong tay hắn giống như bờ biển lưu sa, trong khoảnh khắc tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một bộ trông rất sống động hình 3 chiều 3 dê vẽ. Bức họa ở trong là một mảnh chập trùng không chắc sơn cốc. Làm người khác chú ý nhất chính là, tại sơn cốc ở giữa, một gốc cây liễu đạt hơn 300 mét, sông thẳng vân tiêu, cực lớn tán cây vô cùng tươi tốt, tại tầng mây bên trong phân tán ra tới, đem trọn vùng thung lũng đều bao phủ ở bên trong. Có thể rõ ràng nhìn thấy, tại sơn cốc bốn phía, vô số dã thú cường đại chiếm cứ. Còn có rất nhiều loại cổ quái kỳ lạ, chưa từng thấy qua thực vật. Mặc dù không bằng cây liễu khổng lồ như vậy, nhưng cũng đều xanh úng tươi tốt, nhìn qua cũng không phải là phàm vật. Ổ quay pháp vương sắc mặt trở nên có chút khó coi, bất đắc dĩ nói gốc cây này cây liễu, chỉ sợ là thiên địa dị trùng. Siêu việt phàm tục tồn tại, chúng ta ổ quay giáo hội, lọt vào đặc thủ khoa thay nhau đả kích, bây giờ thực lực đại tổn. Gian cự như vậy nhiệm vụ chỉ sợ là. Nói còn chưa dứt lời, ổ quay pháp vương trên đỉnh đầu, mồ hôi lạnh liền lại sâm sâm rơi xuống. Ta biết, vị kia thần quan nói nhiệm vụ lần này rất đơn giản, không cần các ngươi tự mình ra tay. Cái kia, đại nhân, chúng ta nên làm như thế nào? Nghe được câu này, ổ quay pháp vương thở dài một hơi, vội vàng xoa xoa mồ hôi trên trán, hỏi: Thời đại hoàng kim nhân loại bởi vì ý đồ đánh cắp thần minh vĩ lực mà làm chính mình cuồng vọng đưa tới tai nạn, bởi vậy diệt vong. Nhưng bọn hắn diệt vong sau đó, khi xưa một chút kết quả lại tồn tại xuống dưới. Thần quan Tử Tốn nói. Ổ quay Pháp Vương sắc mặt khẽ giật mình, lập tức nghiêm túc lắng nghe. Dạng này cùng thời đại hoàng kim liên quan cơ mật, đối với bất luận kẻ nào tới nói, cũng là tương đương chân quý tin tức. Tại Vọng Kinh thành ở trong, chỉ có giống như là Triệu Lập Quốc dạng này cao tầng, mới có thể từ một ít con đường ở trong thăm dò được Chi Lân phiến trảo. Trong đó nào đó hạng kế hoạch, liền bị xưng là tạo thần kế hoạch. Tạo thần. Ổ quay Pháp Vương làm suy nghĩ một chút, sợ hãi cả kinh. Kế hoạch mặc dù chỉ có hai chữ, nhưng trong đó truyền lại đưa ra ngoài dạ tâm, lại không chút nào tiến hành che giấu. Như vậy, kế hoạch này thành công không? Nhấn mại không được tò mò trong lòng, lão nhân hỏi. Tự nhiên là thất bại, bất quá kế hoạch ở trong đúng là đạn sinh ra một chút tồn tại cường đại, cho thần minh đại quân mang đến phiền toái rất lớn. Nói đến đây, tóc vàng thần quan cười lạnh nói các ngươi Vọng Kinh thành phía sau màn đại lão, chính là kế hoạch này ở trong sản phẩm. T. Ổ quay Pháp Vương trừng lớn mắt. Hắn mặc dù là tà giáo đầu lĩnh, nhưng cũng chỉ là tại ranh giới trong thành thị nhỏ làm mưa làm gió mà thôi. Khoảng cách Vọng Kinh thành phía sau màn đại lão loại vị trí này, vẫn là chênh lệch quá xa. Bây giờ chợt nghe được loại trình độ này cơ mật tin tức, hắn con ngươi hơi hơi co vào, nhịn không được hít sâu một hơi. Nhưng mà, càng làm cho người ta cảm thấy tin tức khiếp sợ còn tại đằng sau. Chỉ nghe cái kia thần quan tiếp tục mở miệng đạo: "Tại Hắc Ám Sơn mạch cấm khu chỗ sâu, liền có tạo thần trong kế hoạch thất bại một cái sản phẩm trong đó ngủ say. Nó đã từng bị trọng thương, bị u đô kích thương. Nhưng bây giờ, lực lượng của nó cũng tại tháng năm dài đằng đẵng ở trong dần dần khôi phục, mà nhiệm vụ của ngươi." Thần quan có chút dừng lại, ngữ khí tăng thêm đạo tỉnh lại nó, để nó trở nên càng thêm điên cuồng. Chương 177 bên trên một thời đại mô bản sinh vật. Hắc Ám Sơn mạch. Cây liễu chỗ giữa sơn cốc, sương mù mông lung, trăm hoa đua nở, giống như nhân gian tiên cảnh. Tại ngoài sơn cốc, hai cái mặc áo choàng dài trắng thiếu nữ giống như là vừa mới ăn sáng xong, tại phụ cận tản bộ. Cấm khu uy hiếp sau khi giải trừ, cây liễu thế lực lại một lần nữa khuếch trương, đại bộ phận cường đại sinh vật biến dị đều bị cây liễu hợp nhất đến quân đội của mình ở trong, xem như cây liễu người nhà. Những sinh vật này sẽ không chủ động đối với nhân loại tiến hành công kích, lại thêm nhân loại trụ sở phụ cận một mực an bài quân đội tiến hành tuần tra, cho nên mảnh sơn cốc này chung quanh mặc dù là dã ngoại khu vực, nhưng an toàn ngược lại có thể được đến cam đoan. Hai thiếu nữ cũng là 20 tuổi, da thịt trắng nõn bên trên điểm xuyết lấy chút ít tàn nhang, nhìn qua thanh xuân rào rạt. Mầm Miêu tỷ, ngươi nhìn gốc cây này từ đằng hoa tươi tốt giống như là một cây đại thụ. Đi đến một chỗ bóng mát chân núi, hai người dừng bước lại. Trong đó một cái trên mặt mang tàn nhang nữ tử lộ ra biểu tình thán phục, chỉ mình trước mặt một gốc chừng cao hơn 3m cực lớn hoa cỏ mở miệng, từng chuỗi giống như ngọn đèn nhỏ lồng một dạng đóa hoa, giống như thác nước từ đỉnh chút xuống, hương khí phá lệ hương thơm. Những hoa cỏ này mặc dù không phải cây liễu người nhà, nhưng bởi vì lưu ly thiên đường lan tràn, lớn lên tại sơn cốc phụ cận thực vật cùng động vật cũng đều được rất nhiều chỗ tốt, thậm chí là những cái kia nhân loại tại một tháng này nhiều thời giờ ở trong cũng xuất hiện tầm 10 lệ tự nhiên giác tỉnh giả. Loại này tỷ lệ tương đương kinh khủng, rất rõ ràng cũng là chịu đến cây liễu lưu ly tịnh thổ ảnh hưởng nguyên nhân. Đây là bắt được cây liễu sức mạnh, cũng là thiên nhiên ban ân. Được xưng là Mầm Miêu tỷ cô nương, một đầu ngang thai tóc ngắn, mặt trứng lỗ ra rất tiêu chí, hai con mắt ngập nước. Nàng nhón chân lên, đưa thay sờ sờ tử đằng hoa từ không trung rủ xuống lá cây. Ngay lúc này, hoa lạc, an tĩnh bụi cỏ đột nhiên lay động, một cái trâu được lớn nhỏ biến dị lừng mật, khoác lên tịnh lệ ngân sắc áo choàng, chậm rãi từ cỏ dại trồng ở trong chạy ra. Ánh mặt trời vàng chói rơi vào trên lừng mật bóng loáng ngân bạch lông tóc, giống như là chạy hoàng kim. Lừng mật là tứ chi bò cỡ trung tiểu động vật. Đồng dạng tình huống phía dưới, cũng liền cùng phổ thông chó con không xê xích bao nhiêu. Nhưng trước mắt một cái này, chỉ là nằm dạp trên mặt đất, đầu đều phải đến hai thiếu nữ ngực. Hơn nữa lúc này, lừng mật cùng bọn hắn ở giữa khoảng cách đã không cao hơn 1m, loại kia khổng lồ cảm giác áp bách, khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt. Tại bị lừng mật phát hiện sau đó, hai thiếu nữ tâm tình lập tức khẩn trương lên. Bọn hắn động cũng không dám động, ôm ở cùng một chỗ, mang người lấy mũi chân, chỉ cảm thấy trái tim của mình đều nhanh muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Đồng thời, trong lòng cũng âm thầm hối hận, không nên bởi vì tham luyến nhất thời phong cảnh mà chạy tới chỗ này. Nhưng mà, để các nàng lỏng ra thở ra một hơi chính là, sau khi phát hiện hai cái bất ngờ kẻ xông vào, lửng mật cũng không có chủ động công kích, mà là không ngừng co rún cái mũi, nhẹ nhàng tại trên quần áo của cô gái cọ qua cọ lại, hai cái đen thui mắt nhỏ ở trong, lộ ra khát vọng thần sắc. Mầm Miêu tỷ, trên người ngươi mang thứ gì sao? Tại mặt trứng ngông nữ hài bên cạnh, một cái khác trên mặt mang tàn nhang thiếu nữ, thấp giọng hỏi. Mặt trứng ngông thiếu nữ nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, từ chính mình áo khoác trong túi, móc ra một bình mật ong. Nàng đem mật ong cái nắp vặn ra rồi, lừng mật vội vàng phát ra thở hổn hển, giống như là tiểu chư tầm thường tiếng kêu, phấn nộn thô ráp đầu lưỡi tại trên bàn tay của cô gái nhẹ nhàng liếm tới liếm lui. Ha ha, nhìn thấy lừng mật bộ dạng này dáng vẻ khả ái, hai thiếu nữ khẩn trương trong lòng cảm giác lập tức tan thành mây khói. Các nàng nở nụ cười, đem mật ong thế ở lừng mật trong đầu lưỡi mặt. Cái này mật ong là mặt trứng ngông thiếu nữ bình thường dùng để pha trà uống đồ vật, bên trong cũng không còn lại quá nhiều, rất nhanh liền bị lừng mật cho liếm sạch sẽ. Sau khi ăn xong, lừng mật dùng chính mình đẩy cái mũi tại hai thiếu nữ trên thân cọ sát, cái này mới dùng chạy về đến ngay trong bụi cỏ, thân thể cao lớn rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Thật là nguy hiểm a. Trên mặt mang tàn nhang thiếu nữ vô vô bộ ngực của mình, có chút chưa tỉnh hồn nói. Nhưng rất nhanh, nàng lại có chút ức chế không nổi sự hưng phấn của mình, hạ giọng, vừa cười vừa nói. Nhưng mà, cái kia lửng mật. Thật sự. Thật đáng yêu a. Đừng nói những thứ này. Mặt trứng đồng thiếu nữ che lấy đồng bạn mình miệng. Thở dài một hơi. Chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi, ở đây đã là gốc kia cây liễu lãnh địa, nếu như bị vương giáo sư thấy, chắc chắn lại muốn bị mắng. Lời mặc dù nói như thế. Nhưng trước khi đi. Cái này mặt trứng ngông thiếu nữ vẫn còn có chút lưu luyến không rời quay đầu hướng về sơn cốc nhìn lại. 6. Giữa sơn cốc, Tô Hoành ý thức đã buông xuống đến cây liễu trên thân. Ha ha, phát sinh ở bên ngoài sơn cốc khúc nhạc dạo ngắn, cứ như vậy bị cây liễu cùng Tô Hoành cùng một chỗ nhìn thấy ngươi những thứ này người nhà, cùng ra nghĩa một dạng tham ăn đâu. Tô Hoành có chút vui vẻ, cười hì hì nói. Lúng túng chính là. Đùa nghịch tiểu tính tình cây liễu nhẹ nhàng hừ một tiếng, không có phản ứng hắn. Một cái mịn màng cành liễu rơi xuống từ trên không, cuối cùng thoáng quần mình, nhẹ nhàng gõ gõ lửng mật bằng phần đầu. Lưng mật chẳng những không có cảm thấy đau đớn, ngược lại là rất thoải mái phát ra mất mặt tiếng hừ hừ, nằm trên mặt đất, đem chính mình bụng nhỏ cho lộ ra, muốn để cây liễu gãi gãi. Tiểu liễu cây không để cho cái này đồ tham ăn được như ý, mà là từ trung quanh tượng thụ bên trên lấy xuống một mảnh rộng lớn lá cây, nhẹ nhàng bao trùm tại lưng mật bóng loáng trên bụng. Phụ thân, đem chuyện này sau khi làm xong, cây liễu trung quy là chủ động cùng Tô Hoành mở miệng. Ừ, Tô Hoành vội vàng gật đầu. Cơ thể của đệ đệ, chơi vui sao? Cây liễu âm thanh vẫn là bình thường vững vàng, hoàn toàn như trước đây. Không có bất kỳ cái gì thành tuyến chập trùng. Rõ ràng âm thanh rất êm tai, nhưng vừa nghe tới luôn có một loại cảm giác là lạ. Bất quá, câu nói này ở trong oán khí, liền Tô Hoành loại này EQ tương đối hơi thấp người, đều có thể nghe ra. Nam nhân kia có thể cự tuyệt cao tới đâu? Tô Hoành trong đầu thoáng qua ý nghĩ như vậy. Câu nói này chắc chắn không thể cùng Tây Liêu nói, nghĩ, Tô Hoành quyết định nói sang chuyện khác. Người muốn tên sao? Tô Hoành nói ta giúp ngươi lấy cái tên như thế nào? Nô. Tiểu Liễu cây không ngờ tới Tô Hoành lại đột nhiên nói như vậy, sau khi suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Xem như đáp ứng. Thanh Thanh, cái tên này cảm giác như thế nào? Tô Hoành thốt ra. Mặc dù là ý muốn nhất thời ý nghĩ, nhưng trên thực tế, cái tên này lại sớm đã bị hắn cho chuẩn bị xong. Chỉ là tại quá khứ thời điểm, vẫn không có tìm được cơ hội thích hợp nói ra. Liêu Thanh Thanh, nghe như thế nào? Còn tốt. Cây liễu trả lời dứt khoát lưu loát. Hơi trầm mặc một hồi, tựa hồ cảm giác chính mình có chút quá mức lạnh nhạt. Cây liễu lại bổ sung cảm tạ, ta rất ưa thích. Vậy là tốt rồi. Tô Hoành cười nói, hắn vừa muốn tiếp tục mở miệng. Đồng nhiên. Một loại giòm ngó cảm giác từ trên người hắn sẽ qua. Đây là cái loại cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất, giống như là xẹt qua bầu trời đêm sấm sét, thậm chí để cho Tô Hoành hoài nghi có phải hay không ảo giác của mình. Vừa rồi, tựa như là có người ở xem chúng ta. Lúc này, cây liễu cũng mở miệng. Cái kia nhìn, chuyện này chính là thật. Xem như đệ tam sinh mệnh đẳng cấp sinh mệnh 1, ôm lấy địch ý nhìn trộm, sẽ dẫn tới bọn hắn cảnh giác. Sẽ là ai chứ? Tô Hoành nghiêm mặt tại, ở trong lòng yên lặng suy xét. Đương nhiên, chuyện này đáp án có chút quá mức ra dự liệu của hắn. Nếu như nói vọng kinh thành là á đế từ trung tâm đại lục, phương đông Minh Châu. Như vậy, Jordan chính là đại lục phương tây trung tâm, tia sáng chạy xuôi chi địa. Vô luận như thế nào, Tô Hoành cũng không nghĩ đến, Jordan nơi đó thần quan thế mà lại đem ánh mắt của mình chú ý tới cây liễu trên thân. Nhưng chuyện này, nếu như tinh tế đi suy tư lời nói, liền có thể nhìn trộm ra tới rất nhiều phải chết đồ vật. Đoạn thời gian này nếu như ngươi phát giác được có chỗ nào không bình thường mà nói, kịp thời cùng ta tiến hành liên hệ. Tô Hoành phân phó nói. Đồng thời, bây giờ đệ tứ mô bản rơi vào trạng thái ngủ say điều chỉnh ở trong. Mà Gia Nghĩa cùng Cự Tích trong khoảng thời gian này cũng coi như là bình thường vững vàng, không có gặp phải cái gì chuyện loạn thất bát ao, đều tại lấy một loại tốc độ thật nhanh tiến hành phát dục. Điều này cũng làm cho Tô Hoành có thể đem chính mình càng nhiều tinh lực hơn đặt ở cây liễu ở đây. Mà trải qua hơn tháng phát triển, cây liễu quân đội thêm một bước mở rộng, giống như là cựu diệp kiếm thảo cùng trắng tượng thụ loại này cường đại chủng quần cũng sinh ra rất nhiều. Trong những ngày này, theo cây liễu nhánh cây kéo dài, sinh mệnh gợi mở phạm vi tăng lớn, cũng có rất cường đại siêu phàm thực vật sinh ra tại cây liễu trong tay. Những thứ này chịu đến cây liễu ảnh hưởng mà ra đời sinh vật cường đại. Bản thân liền là trung thành nhất người nhà. Bây giờ, cây liễu trong tay siêu phàm thực vật tăng thêm siêu phàm động vật, số lượng đã vượt qua 300 số. Loại này quy mô là tương đối đáng sợ. Tại ngàn uy nhất thể dưới trạng thái, mấy trăm loại siêu phàm sinh vật sinh mệnh lực chồng chất lên nhau, 1000 loại khác biệt tiên phú lẫn nhau tổ hợp. Cây liễu đỉnh phong sức chiến đấu, tại Tô Hoành tất cả mô bản ở trong, chỉ sợ là duy nhất có thể cùng ra nghĩa tách ra vào tay. Đến nỗi đệ tam cùng đệ tứ mô bản, bởi vì mở khóa thời gian còn quá ngắn, thực lực của bọn hắn chưa có thể hoàn toàn phát huy ra, còn cần một đoạn thời gian tiến hành trưởng thành. Ta hiểu. Liêu Thanh Thanh nghiêm túc nói. Ở trung quanh trong rừng rậm, lá cây truyền đến từng trận tiếng ma sát. Vô số tất cả lớn nhỏ siêu phàm động vật cũng từ ngủ say ở trong khôi phục, sắc mặt khó coi bước vào đến sơn mạch mỗi phương hướng. Tình huống như thế phía dưới, bất luận cái gì nhất cử nhất động đều có thể nhanh chóng nhất truyền lại cho cây liễu. Không chỉ có là như thế, ở trên bầu trời, mấy chục đầu mềm mại yêu kiều cánh liễu cũng tại dưới ánh mặt trời dần dần biến mất không thấy, cuối cùng trở nên trong suốt. Hiển nhiên đã xâm nhập đến thế giới chân thật ở trong. 6. Từ cây liễu trên thân rời đi. Trong vòng vài ngày, Hắc Ám Sơn mạch ở trong cũng không có khác thường chuyển đến. Ngay tại Tô Hoành cho là chuyện này sắp hết thời điểm. Hôm nay chạm vào tối, Hắc Ám Sơn mạch, thế giới chân thật. Ba đạo lén lén lút lút thân ảnh xuất hiện tại hỏa diễm bao phủ sơn mạch chỗ sâu. Nơi này chính là thần nghiệt ngủ say địa điểm sao? Ba người này, ở giữa là một vị hơn 60 tuổi lão giả, tóc sáng trắng, trên môi hai liếc râu cá chê, dáng người hơi có chút còng xuống. Tại lão nhân bên trái, nhưng là một cái vóc người cao lớn, bắp thịt cả người giống như cứng rắn như là nham thạch trắng hán, chính là trước kia từ đặc thủ khoa trong tay đào tẩu cao tường. Mà tại lão giả phía bên phải, người cuối cùng, nhưng là trên mặt sinh trưởng như rắn đường vân, toàn bộ mái tóc rối bời, lúc nói chuyện mang theo tiếng lách cách thanh niên nam tử. Hẳn là, nhìn xem trước mặt đã bị phá hỏng hang đá, lão nhân nhíu mày. Bốn phía khắp nơi đều là màu mực hỏa diễm, nhiệt độ rất cao, cho dù là bọn họ ba người thực lực đều không kém, ở đây đợi thời gian dài, cũng cảm giác toàn thân nhói nhói, khó mà nhẫn lại. Nếu là, vậy thì động tác nhanh lên. Mở miệng chính là Cao Tường. Cao Tường không phải đệ tam sinh mệnh đẳng cấp cường giả, nhưng xem như siêu phàm đỉnh phong hắn, cũng có tư cách bước vào thế giới chân thật ở trong. Căn cứ vào Tô Hoành tổng kết, từ siêu phàm đỉnh phong bước vào chân thực mấu chốt nhất một điểm chính là chạm đến chân thực. Rất rõ ràng, ổ quay giáo hội còn lại hai cái đại chủ giáo, cũng là đi đến bước này cường giả, bọn hắn có thể chạm đến thế giới chân thật, thậm chí có thể tại thế giới chân thật ở trong tiến hành ngắn ngủi dừng lại. Đừng nóng đội, đừng nóng đội. Ổ quay pháp vương lắc đầu. Cao Tường cùng Thanh Xà hai người này, không biết ngọn núi này đông ở trong ẩn tàng kinh khủng, người không biết không sợ. Nhưng ổ quay pháp vương lại là rất rõ ràng, nếu như bên trong quái vật kia thật sự tỉnh lại, hơn nữa nổi điên. Thứ nhất xui xẻo, chỉ sợ sẽ là chính mình mấy cái. Nhưng nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ, tà thần mặc dù bị xưng là tà thần, cũng là bởi vì bọn hắn làm việc không thì thủ đoạn. Nghĩ đến những người phản bội kia hạ tràng sau đó, ổ quay pháp vương sợ run cả người, hắn tình nguyện chết, đều không hy vọng chính mình bởi vì nhiệm vụ thất bại mà lọt vào thượng cấp tổ chức xử lý. Đây tuyệt đối là so tử vong còn muốn tuyệt vọng chuyện đáng sợ. Thôi. Ổ quay pháp vương lắc đầu thở dài một tiếng. Hắn tự tay, đáng như gỗ mục cánh tay đột nhiên dùng sức, cuộn trào năng lượng, giống như trên mặt nước tầng tầng khuyết tán gợn sóng, tác dụng ở trước mắt vách đá ở trong. Giang giác. Trên vách đá xuất hiện nhỏ xíu vết dạng. Sau đó vết dạng vặn vẹo khuyết tán, ầm vang sụp đổ. Bụi mù cùng hỏa diễm cùng bay múa, ba người dưới chân quấn quanh lấy màu xanh nhạt khí hình xoắn ốc, ngược lại cũng không đến mức bị những vật này cho chỉnh đầy bụi đất. Bụi mù dần dần tản ra, trong động quật một mảnh đỏ sậm. Từng đạo cực lớn thạch nhũ từ phong bế trên mái vòm khoảng không rủ xuống, xích sắt giăng khắp nơi, phía trên tràn đầy thần bí khó lường văn tự. Những văn tự này bên trên còn thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, tản mát ra khí tức nóng bỏng. Tại xiềng xích giăng khắp nơi phong tỏa ở trong, là một khỏa chừng 100 mét cao lớn trứng lớn. Cái tiếp như có như không tiếng oanh minh, chính là từ trứng lớn ở trong truyền đến. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, cái này chỉ trứng lớn thế mà giống như là còn tại hô hấp, nhẹ nhàng rung động. Đây là vật gì? Cao Tưởng cùng ngoài da tóc rắn nam tử, trên mặt cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Ổ quay trưởng lão mặc dù trong lòng đã có chỗ đoán trước, nhưng mà, đống nhiên tại phong bế trong sơn động nhìn thấy to lớn như vậy sinh vật, vẫn là mà phải sợ ở kinh ngạc. Loại kia cuộn trào sinh mệnh lực, vẹn vẹn chỉ là tới gần, liền muốn để cho người ta cảm thấy khó mà hô hấp. Bất quá, nghĩ đến thần quan mệnh lệnh, ổ quay pháp vương vẫn là cưỡng ép nhẫn lại thân thể của mình ở trong khó chịu, chậm rãi hướng về phía trước, chờ đến trứng lớn phụ cận sau đó, mới từ trong ngực của mình móc ra một cái hộp sắt. Trong hộp sắt, vạn mèo sinh trưởng xúc tu đang từ trong leo ra. Dường như là muốn không kịp chờ đợi chui vào đến trước mặt trứng lớn ở trong, kèm theo sự xuất hiện của nó, núi thây biển máu, vô cùng gian ác dữ tợn khí tức đập vào mặt. Mấy người tại chỗ, cũng là hoặc là thực lực cường đại siêu phàm giả, hoặc là liền dứt khoát đã bước vào chân thực cường giả. Nhưng bây giờ, vẹn vẹn chỉ là chịu đến xúc tu ảnh hưởng. Liền cảm thấy từng cỗ mê muội cùng cuồng bạo cảm giác từ đáy lòng của mình ở trong hiện lên, có thể tưởng tượng được, nếu như mấy cái này xúc tu thật sự chui vào đến trước mặt trứng lớn ở trong, sinh vật như vậy phát cuồng đứng lên, tuyệt đối sẽ là một hồi triệt để tai nạn. Ai? Nhưng mà, ngay lúc này, cái kia tóc rắn thanh niên đột nhiên ngẩng đầu, hô lớn, ánh mắt hướng về sau lưng nhìn lại. Tự phá bể chỗ cửa hang, một cái nửa mét lớn nhỏ du chuẩn, toàn thân lông vũ tỏa sáng lấp lánh, sau lưng kết nối lấy một đường thật dài cánh liễu. Bị người phát hiện sau đó, cái này chỉ du chuẩn cũng không sợ, chỉ là hé miệng. Điểm điểm tự do tia sáng hạt, hội tụ tại trong miệng du chuẩn, dần dần sáng tỏ nóng bỏng, giống như là một vòng nho nhỏ thái dương, thế mà đem toàn bộ trong sơn động ngọn lửa tia sáng đều áp chế xuống. Suy khi tia sáng sáng tỏ đến một loại cực hạn sau đó, bạch quang xuyên qua không gian, rơi vào trên ổ quay pháp vương trong tay hộp sắt. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cũng dẫn đến cánh tay của hắn cùng với trong bàn tay cái kia hộp sắt, đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, không khí yên tĩnh trở lại, chỉ có hỏa diễm đôn đốt thiêu đốt tấm thành. Mà ổ quay pháp vương cái kia giống như chuột một dạng khô gầy khuôn mặt, nhưng là bởi vì khiếp sợ và kịch liệt đau nhức, trở nên vô cùng vặn vẹo, phảng phất giống như yêu ma. Chương 178 cây liễu tiểu nữ vương tính cách. Ầm ầm ba. Nặng nề liên miên kịch liệt tiếng nổ trong sơn động vang vọng. Toàn bộ đại sơn đều đang rung động ầm ầm, vốn là tại ngọn lửa màu đen tiêu đốt phía dưới làm nóng đến giống như trong núi lửa bích tầm thường nhiệt độ giống như là bị tia sáng cho dẫn nổ, đại đoàn hỏa cầu im lặng trong không khí bành trướng, cấp tốc đem như tâm tạng giống như khiêu động cự đại bạch trứng cùng với chúng quanh ba người bao phủ trong đó. Trên vách núi đá xuất hiện một đạo lại một đạo giang khắp nơi đường vân, treo ở trên đỉnh đầu xiềng xích màu đen run rẩy kịch liệt sau nhau nhau nứt ra. ổ quay pháp vương toàn thân bị ngọn lửa bao phủ. Toàn thân huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bốc hơi, răng cốt thành tro. Âm thanh cũng bị bao phủ tại dòng lũ giống như mãnh liệt nổ tung năng lượng ở trong, tại bạch quang mệnh trùng trong nháy mắt, hết thảy chung quanh đều phảng phất ngưng kết. Thẳng đến một chùm thông thiên triệt địa bạch quang ầm vang một phát, ngưng cố không gian mới lần nữa chậm chậm lưu động. Đi. Đệ tam sinh mệnh đẳng cấp cường giả không có dễ giết như vậy, bọn hắn thậm chí có thể đối mặt mô bản sinh vật. Cũng tỉ như thu lần trước ra mia đụng tới tên hải tặc kia đầu lĩnh mạn nô tư, cũng là phế đi một phen thủ đoạn sau đó mới đem tên kia giết chết. Ổ quay pháp vương vốn đã ở chính giữa hỏa diễm bị đốt thành cho bụi thân thể tại một bên khác chậm rãi hiện lên. Hắn một phát bắt được Cao Liệm cùng tóc rắn thanh niên hai người. Thanh âm bên trong mang theo run rẩy cùng sợ hãi. Kế tiếp, xoẹt xẹt tiếng vang lên, từng đạo tinh hồng sắc mang theo chất lỏng sền sệt râu thịt từ lão nhân phần lưng xé rách mà ra, giống như là điên cuồng vũ động gián độc, đem hai người đồng thời bao bọc tại bên trong. Hải lưu một dạng hỏa diễm đập vào mặt, bao phủ hết thảy. Sau khi nổ tung năng lượng tản ra, một mảnh hỗn độn, giống như nham tương hồ nước một dạng động quật ở trong, ổ quay pháp vương ba người cũng đã là biến mất không thấy gì nữa. Hô, thật là nguy hiểm. Cây liễu thân hình cao lớn ở trong, Tô Hoành cũng tại nhìn chăm chú lên một màn này. Tại cái kia hộp mở ra trong nháy mắt, hắn đồng dạng cảm nhận được cái kia cố vô cùng gian ác, vô cùng hỗn loạn vặn vẹo mùi huyết tinh. Không cần suy nghĩ nhiều, đối phương muốn việc làm đã lộ ra ở trước mặt. Trong cái thung lũng này lại còn cất giấu dạng này một cái quái vật. Nhìn xem sơn động ở trong, viên kia to lớn vô cùng thịt trứng, Tô Hoành hơi kinh ngạc. Nói là trứng, nhưng trên thực tế nếu như cẩn thận đi xem, có thể thấy rõ ràng, trứng lớn mặt ngoài là vô số lít nha lít nhít quấn quanh ở cùng nhau màu trắng tơ mỏng, chính xác điểm tới hình dung. Tô Hoành càng cảm giác hơn đây cũng là một loại nào đó kén. Không nghị luận là kén vẫn là trứng. Không thể nghi ngờ là, viên này cự hình sinh vật ở trong, có vô cùng to lớn sinh mệnh lực. So với lúc trước ra nghĩa đụng tới cái kia ôn dịch chúa tể còn phải mạnh hơn không thiếu. Đây vẫn là tại chưa từng phu hóa trình độ ở trong, nếu như cái quái vật này một khi từ kén trạng thái ở trong tỉnh lại, bắt đầu ăn trưởng thành, trải qua vòng thứ nhất nhanh chóng nhất sau khi trưởng thành, tuyệt đối là một thiên đại tai họa. Nguy hiểm như vậy. Tô Hoành nghĩ nghĩ, vẫn là đề nghị đến nếu không thì thành bây giờ, đem cái này ra hỏa ăn em. Có ra nghĩa thôn phệ thiên phú, đem hắn cho ăn mà nói, ngươi hẳn là có thể tăng thêm không thiếu sinh mệnh lực. Đệ tam sinh mệnh đẳng cấp để thăng so trước đó muốn khó khăn không thiếu. Tô Hoành bây giờ cũng đang suy nghĩ biện pháp. Không được, chỉ có thể gửi hy vọng ở rút thưởng, xem có thể tìm tới hay không cái gì hữu dụng thiên phú, đến giải quyết trước mắt gặp phải khốn cảnh. Ngược lại là ra nghĩa nơi nào muốn tốt một chút. Chỉ cần có thể tiến vào biển cả ở trong, ở mảnh này lớn nhất bãi săn bên trong, ra nghĩa liền có thể thu hoạch được vô số đồ ăn, nhanh chóng trưởng thành. Không muốn. Để cho Tô Hoành không nghĩ tới. Từ trước đến nay khôn khéo cây liễu, trầm mặc thật lâu suy nghĩ tỉ mỉ sau đó, lại cự tuyệt Tô Hoành đề nghị. Tô Hoành chưa bao giờ ép buộc chính mình mô bản, hắn cũng rất tôn trọng mô bản nhóm lựa chọn. Đồng thời, xem như đệ tam sinh mệnh đẳng cấp sinh vật, mô bản nhóm tính cách ở trong mặc dù có chỗ thiếu hụt, nhưng cường đại sinh mệnh lực mang đến linh tính đề thăng, khiến cho chúng nó trí tuệ thật không nhất định so Tô Hoành chính mình kém đến đi đâu. Ta có thể cảm nhận được, thứ trong lòng của hắn truyền đến ý chí. Cây liễu từ từ mở miệng, có chút không thể phỏng đoán nói hơn nữa. Sinh vật này trên thân, có cùng chúng ta tương tự khí tức. Tương tự khí tức. Nghe cây liễu kiểu nói này, Tô Hoành cũng kịp phản ứng. Đừng nói. Thật là có. Sức sống mãnh liệt lại thêm tiềm lực, cái này chỉ chứng lớn cho Tô Hoành một chủng loại giống như mô bản sinh vật cảm giác. Vậy ngươi định làm gì? Tô Hoành hỏi lại. Ta dự định trước tiên dưỡng một đoạn thời gian, cây liễu hồi đáp. Nói xong. Nàng ngâng lên một cây cánh liễu, nhẹ nhàng gõ rơi, ẩn ẩn có quang mang chiếu xuống chứng lớn mặt ngoài. Đây là sinh mệnh gợi mở thiên phú. Dựa theo đạo lý tới nói. Sinh mệnh gợi mở chỉ có thể đối với phổ thông sinh vật cùng thức tỉnh sinh vật phát huy tác dụng, đối với siêu phàm trở lên tồn tại, tác dụng đương nhiên là tương đối yếu ớt. Nhưng bây giờ cũng không một dạng. Cái này chỉ chứng lớn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đem những cái kiêm màu xanh biết rồi rào điểm sáng cho hấp thu hết. Kế tiếp, nó giống như là còn không có ăn no tiểu hải tử. Chứng lớn tại phong bế sơn động ở trong nhảy lên, đây là một cái cao tới 100 mét quái vật khổng lồ, hơi có chút chuyển động, uy lực đều cực kỳ đáng sợ. Trong nháy mắt đó, Tô Hoành cảm thấy toàn bộ đại sơn đều đang lắc lư. Thiêu đốt mấy trăm năm ngọn lửa màu đen cũng là một hồi chập chờn, vô số miếng đất, cát mịn từ trên đỉnh đầu rì rào rơi xuống. Giống. Gia hỏa này, có chút tham lam, cũng có chút hung. Phát giác được cây liễu trong thân thể giàu có số lớn dinh dưỡng sau đó, lại muốn chủ động công kích. Nhảy dựng lên, giống như là như viên đạn hướng về cây liễu nhánh cây đục vào. Tại trên người nó bước lên vô số màu trắng tơ mỏng, biên chế thành lưới, bao phủ bốn phương tám hướng, muốn đem cây liễu phân tán tới cảnh cho các đứt, thôn vệ. Tô Hoành cũng không nuông chiều gia hỏa này. Suy. Lại một lần nữa tiến vào mô bản trạng thái dung hợp. Thánh khu thiêu đốt. Giang Nghĩa truyền kỳ thiên phú tác dụng tại cây liễu trên thân, những cái kia mềm mại yêu kiều cảnh, trong nháy mắt trở nên thẳng tắp. Tia sáng ngàn vạn, không thể phá vỡ. Giống như lợi kiếm cảnh liều âm vang vang dội, từ trên không xẹt qua, vô số tơ trắng mạng nhện lập tức vẩy xuống, trên không trung hóa thành cho bụi. Xoẹt. Hai đạo kiếm quang giang khắp nơi, rơi vào trứng lớn ở giữa. Những cái kia cứng rắn vô cùng tơ tằm yếu ớt giống như là mềm mại đậu hũ, bị nóng bỏng cảnh liễu nhẹ nhõm cắt ra, lưu lại hai đạo khắc sâu vết thương. Vết thương một mảnh đen kịt, có nhàn nhạt xương máu tuôn ra. Giống. Trứng lớn phát ra bị đau tiếng gầm gừ, sóng âm hóa thành thực chất, toàn bộ sơn động ù ù rung động. Nhưng mà, cuốn quanh lấy bạch quang cành liễu âm vang vang dội, giống như vô số màu trắng kiếm ánh sáng, lơ lửng tại trứng lớn bốn phía, nhẹ nhàng rung động. Cảm nhận được những cái kia liễu chi thượng ẩn chứa lực lượng khổng lồ sau đó, cái này chỉ tức giận trứng lớn túng, khẽ động không dám loạn động. Ngay sau đó, bạch quang dần dần tiêu tan, liễu chi thượng xuất hiện một chút trong suốt lục quang. Sinh mệnh gợi mở. Rất rõ ràng, trứng lớn lần nữa lộ ra khát vọng cảm xúc. Nó tại liễu chi thượng cọ sát, muốn cắn lên một cái. Kết quả, không đợi nó có hành động, một cây hiện ra bạch quang kiếm khí rét lạnh cảnh liễu cũng đã đâm ở trên người của nó. Trứng lớn bị đau, lần nữa phát ra gào khóc tiếng quái thiếu. Như vậy như thế, vừa đi vừa về mấy lần sau đó, cái này chỉ trứng lớn triệt để đàng hoàng, chỉ có làm cây liễu chủ động đi đút nó, trứng lớn mới có thể há miệng. Trừ cái đó ra, cho dù là cây liễu không chút nào bố trí phòng vệ đem chính mình cảnh liễu đặt ở trước mặt của nó, cái này chỉ trứng lớn cũng là không nhúc nhích, lộ ra cực kỳ an phận. Hừ hừ, cây liễu đem chính mình cảnh liễu thu hồi, tại trứng lớn trên đầu nhẹ nhàng vuốt vuốt. Cái này chỉ cao tới 100 mét trứng lớn, lúc này cho Tô Hoành cảm giác giống như là một cái chó con, rất dịu dàng ngoan ngoãn. Như vậy thì tốt nhiều, cây liễu nhàn nhạt nói. Tô Hoành có thể thông qua chính mình cùng mô bản ở giữa đặc thù liên hệ, cảm nhận được liễu thanh thanh trong lòng, loại kia nho nhỏ đặc ý cảm giác. Lúc này cây liễu cho Tô Hoành cảm giác giống như là cầm trong tay roi ra thuần phục cấp dưới nữ vương, trên thân tản ra lăng nhiên không thể nói năng tùy tiện khí tức. Không tệ. Tô Hoành đem sự chú ý của mình từ tinh thần không gian ở trong thu hồi. Hắn vẫn là có chút không yên lòng, cẩn thận dặn dò dù sao cũng là lai lịch không rõ hung vật, trên thân mặc dù không có cấm khu khí tức, nhưng cũng muốn cẩn thận một chút. Ta hiểu. Cây liễu thật sự nói nếu như gặp phải tình huống ngoài ý muốn mà nói, ta sẽ chủ động cùng phụ thân ngài liên hệ. Vậy là tốt rồi. Tinh thần không gian ở trong, Tô Hoành linh tính hóa thành bàn tay khổng lồ. Tại cây liễu đỉnh đầu nhẹ nhàng vuốt vuốt. Sau khi cây liễu phát ra thoải mái tiếng hừ hừ, Tô Hoành ý chí mới chậm rãi từ cây liễu trên thân bóc ra đi. 6. Trở lại cuộc sống thực tế ở trong. Mấy ngày sau, cuối tuần, vậy rồng võ quán. Sau khi đưa tiễn trắng bình yên Ngô Địch bọn người, thời gian giống nhau điểm, nhưng ở ban ngày dần dần biến ngắn sau đó mùa thu, bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối sầm lại. Mặt trời màu vàng một tia ánh sáng cuối cùng, chậm rãi từ không trung biến mất không thấy gì nữa. Trong võ quán, không có một ai. Tô Hoành chiếm cứ tại làm bằng gỗ trên sàn nhà, hai mắt hơi hơi khép kín, bày ra ngũ tâm triều thiên tư thái. Góc cạnh rõ ràng gương mặt bên trên, tràn đầy trang nghiêm thần sắc. Đóng chặt võ quán. Rõ ràng không có một cơn gió, nhưng lúc này, Tô Hoành nu thuận màu đen tóc dài cỡ trung, lại tại nhẹ nhàng chập chờn. Trên người nó khí thế, cũng tại cấp tốc cất cao. Trong ngáy mắt, tựa như cùng mây mù vòng giống như núi cao, ngựa chi di kiên, không nhìn thấy phần cuối. Nguyên bản đường cong lưu loát cơ bắp, kèm theo từng đạo lực lượng thần bí hiện lên, cũng bắt đầu chậm rãi bành trướng, giống như rễ cây già cần rắc rối khó gỡ, tản ra tỉ mỉ hợp kim lộng lẫy. Phục dụng sinh mệnh lực cường hóa dược thể, lại trải qua hơn nửa tháng gian khổ huấn luyện sau đó, Tô Hoành sinh mệnh lực cuối cùng đạt đến đệ nhất sinh mệnh giai đoạn cực hạn. Hôm nay ban đêm, hắn tính toán thử nghiệm đột phá đến siêu phàm lĩnh vực. Đối với cái khác giác tỉnh giả tới nói, từ thức tỉnh đến siêu phàm là một cái khó mà vượt qua là trời. Sinh mệnh lực tích lũy đến cực hạn, chỉ là đơn giản nhất một bước. Tại sau đó còn cần không ngừng phục dụng đi qua xử lý đặc biệt siêu phàm huyết nục, lần lượt tới gần mình cực hạn, chạm đến ngưỡng cửa kia sau đó triệt để đem chính mình tích lũy cho dẫn bạo, mới có khả năng nhất định phá rồi lại lập, bước vào sinh mạng thứ hai lĩnh vực ở trong. Ở trong quá trình này, không chỉ cần có hao phí lượng lớn tài nguyên, thời gian, hơn nữa còn phải nhẫn mại khó có thể tưởng tượng đau đớn. Càng chết là, dù là ngươi bỏ ra nhiều như vậy lại giới, cuối cùng cũng không chắc chắn có thể thành công. Hoặc có lẽ là, có thể thành công tỷ lệ rất nhỏ, khả năng lớn hơn ngược lại là ở trong quá trình này bởi vì cơ thể tích xúc quá nhiều năng lượng đột nhiên bộc phát, rất dễ dàng dẫn đến mình đã bị tổn thương. Nghiêm trọng hơn, thậm chí sẽ lưu lại mãi mãi tàn tật thậm chí là tử vong. Mà nắm giữ mô bản sức mạnh Tô Hoành, tại đột phá đến sinh mạng thứ hai đẳng cấp sau đó, lại cũng không cần như thế rườm rà trình tự. Hắn chỉ cần đem sinh mệnh lực đề cao đến cực hạn, tiếp đó dung hợp mô bản, đem cây liễu sinh mệnh gợi mở thiên phú đối với chính mình phong thích. Như thế, liền có thể rất thoải mái bước vào đến siêu phàm lĩnh vực ở trong. Đương nhiên, cho dù là cây liễu tinh lương phẩm chất sinh mệnh gợi mở thiên phú, cũng có xác suất thất bại. Nhưng mà so với dưới tình huống bình thường trình tự tới nói, cây liễu sinh mệnh gợi mở không còn sót lại xuống thời gian dài cùng tài nguyên, hơn nữa cho dù là thất bại, cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Chỉ cần tạm hoan nguyên một tử, chờ dược hiệu đi qua, tiếp tục nếm thử là được. Như thế một phen so sánh, có thể tưởng tượng được, cây liễu sinh mệnh gợi mở thiên phú nên có bao nhiêu cường hãn. Chẳng thể trách, cây liễu bị vương giáo sư xưng là mở ra tiến hóa chi môn chìa khóa. Những cái kia ngăn lại vô số người tiên khiển khoảng cách, khi lấy được cây liễu trợ giúp sau đó, liền trở thành một mảnh có thể nhẹ nhõm vượt qua đường bằng thẳng. Hôm nay thời tiết rất không tệ. Thái dương rơi xuống sau đó, ngân nguyệt treo thật cao tại đen như mực thương khung, bầu trời trong vắt trong suốt, chỉ có chút ít mỏng mây. Ánh trăng lạnh lẽo xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu xuống trên Tô Hoành thân, cho nó màu đen kia sợi tóc nhiễm lên một tầng nhàn nhạt ngân bạch. Tô Hoành từ từ hô hấp, lần này hô hấp là như thế kéo dài, giống như là muốn đem trọn tọa võ quán không khí đều cho đặt vào đến chính mình ngực bụng đồng dạng. Đến mức ở trước mặt hắn không gian ở trong xuất hiện hai đạo nho nhỏ màu xanh nhạt vòng xoáy. Tại một hớp này hô hấp ở trong, Tô Hoành tinh khí thần đã tăng lên tới đỉnh điểm. Ngay sau đó, mô bản dung hợp, sinh mệnh gợi mở. Đỉnh đầu giữa hư không, từng đạo thức tha xanh biếc cánh liễu, giống như là ngọc thạch pho tượng mà thành, mỹ lệ không giống nhân gian phàm vật, xuất hiện tại ánh nguyệt quang ở trong. Từ cây liễu đầu cảnh, vô số đom đóm kích cỡ tương đương điểm sáng rọi xuống. Tô Hoành toàn thân bao phủ tại nguyệt quang cùng lục mang ở trong. Hô hấp ở giữa, trên người hắn khí tức đang nhanh chóng tăng trưởng, làn da chậm rãi hiện lên một lớp đỏ quang, đại cổ mồ hôi từ dưới làn da bài tiết ra tới, để cho hắn toàn thân trên dưới đều có vẻ hơi béo. 3. Ở trong quá trình này, Tô Hoành giống như là nghe được một tiếng vang dọn, từ chính giữa thân thể của mình truyền đến. Trong lòng của hắn vui mừng, biết mình hẳn là đã thành công bước vào siêu phàm lĩnh vực ở trong. Mặc dù đã thành công, nhưng lúc này, Tô Hoành cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, càng không có đi không kịp chờ đợi đi nếm thử chính mình mới thiên phú. Bước vào siêu phàm cùng bước vào thức tỉnh cũng không giống nhau. Tại từ người bình thường trưởng thành đến giác tỉnh giả thời điểm, sẽ sinh ra thiên phú, bước vào tiến hóa chi đường, nhưng trừ cái đó ra, bản thân sinh mệnh lực cũng sẽ không nên đón buộc phát thức tăng trưởng. Cho nên quá trình này thích ứng rất nhanh. Nhưng từ thức tỉnh bước vào siêu phàm lại cũng không một dạng. Bất cứ sinh vật nào, tại sinh mệnh đẳng cấp từ vừa đến 2 đề cao trong quá trình, đều sẽ nên đón sinh mệnh lực đột nhiên tăng trưởng. Đây là một cái thiên đại cơ duyên, nhưng cùng lúc, cũng là một cái cẩn thận trọng tương đối như thế nan đề. Chương 179 Hắc ám đã tới. Những thứ này tăng vọt sinh mệnh lực, nếu như có thể hợp lý phân phối điều động, có thể sinh ra thoát thai hoán cốt một dạng hiệu quả. Mà tương phản, nếu như không có đem những sinh mạng này lực tiến hành xem trọng, mà là tùy ý đối đãi, rất có thể sẽ dẫn đến thân thể của mình phát sinh dị dạng trưởng thành, đến lúc đó không chỉ có ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính mình nhãn trị, tương lai phát triển thêm một bước cũng sẽ nhận hạn chế. Giang giác giang giác. Thiên nhân an ủi ta đỉnh, kết tóc dậy trường sinh. Màu xanh lá cây hình quang giống như sóng lớn thác nước, mang theo khổng lồ tinh thuần sinh mệnh lực từ trên đỉnh đầu phương chút xuống. Tại này cổ sinh mệnh lực tác dụng dưới, vừa mới bước vào siêu phàm Tô Hoành bắt đầu cấp tốc trưởng thành. Nội tạng của hắn bên trên xuất hiện một tầng màu đỏ sẫm màng mỏng, cái này lớp màng mặc dù mỏng lại cực kỳ cứng cỏi, bao trùm mỗi chỗ yếu hại, có thể đưa đến hòa hoãn hiệu quả, trên phạm vi lớn tăng cường bản thể lực phòng ngự. Trừ cái đó ra, những cái kia đột nhiên tăng vọt sinh mệnh lực cũng theo đó tràn vào đến cuộc sống của hắn đại long ở trong. Những sinh mạng này lực tại xương sống ở trong chuyển hóa làm huyết dịch. Huyết dịch lại ngưng tụ thành vô số ám hồng sắc sợi tơ, tứ tuyến bệnh thành giống như trái tim giống như không ngừng khiêu động túi khang, cất giữ trong cơ bắp ở trong. Những thứ này huyết túi không chỉ có thể cho Tô Hoành cung cấp số lớn sinh mệnh lực, đồng thời cũng có thể để cho Tô Hoành sức mạnh cùng năng lực khôi phục thêm một bước thu được để thăng. Bước vào siêu phàm sau đó, bởi vì huyết túi cùng trong nội tạng bao trùm màng mỏng, Tô Hoành thân thể nhìn qua lại hơi hơi rắn chắc một chút. Trừ cái đó ra biến hóa, ngược lại không lớn. Bá. Điều tiết sau khi hoàn thành, Tô Hoành mở mắt ra, một đôi mắt giống như ngọn đuốc giống như sáng ngời có thần, cho dù là tại trong hắc ám cũng rất rõ ràng. Hắn đứng dậy, lập tức liền cảm thấy trên người mình tràn đầy sức mạnh. Mô bản bày ra. Trạng thái: khỏe mạnh. Sinh mệnh lực: 24-21, giá trị cực hạn 50. Thiên phú: sát gia, phổ thông phẩm chất biên độ nhỏ để thăng lực phòng ngự. Long lân: khi hữu phẩm chất trung biên độ để thăng lực phòng ngự. Bất diệt: tinh lương phẩm chất để cao mạnh lực phòng ngự, trung đẳng biên độ để cao sinh mệnh lực hạn mức cao nhất, trung đẳng biên độ để cao năng lực tự lành. Nhìn thấy thiên phú của mình sau đó, Tô Hoành có chút im lặng. Sát gia thiên phú là hắn tại trở thành giác tỉnh giả sau đó tự nhiên lấy được thiên phú, chỉ có thể nói là bình thường không có gì lạ. Mà long lân thiên phú thu được, nhưng là có chút ra Tô Hoành đoán trước. Cái thiên phú này, nhìn tên hẳn là cùng mình tu hành long lân thiết bố sam có liên quan. Chẳng lẽ nói tu hành siêu phàm võ học có thể sinh ra thiên phú? Phương diện này kiến thức, hắn thật sự chính là không hiểu rõ lắm. Mà về phần sau cùng bất diệt, cho mình tại bước vào siêu phàm sau đó, đạt được thiên phú. Những cái kia tại sinh mệnh lực từng cường hóa trình ở trong sinh ra ở bên trong bẩn bên trên màng mỏng cùng với dư bộ vị xuất hiện huyết túi, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là không diệt thiên phú cụ thể thể hiện. Tại siêu phàm lĩnh vực, thức tỉnh tinh lương thiên phú, 10 phần hiếm thấy. Đáng tiếc là, Tô Hoành cái này không diệt thiên phú, tại tinh lương phẩm chất ở trong, vẫn là thuộc về trung đẳng thiên hạ cái loại hình này. Bất quá, hắn cũng thấy đủ, chính hắn bản thân thiên phú chỉ là bình thường. Trọng yếu là, chính hắn thực lực tăng trưởng, có thể dùng cái này xem như nảy ra tấm, khiêu động mô bản nhóm sức mạnh, điểm ấy mới là mấu chốt nhất. Ba cái thiên phú, cũng không biết phải hay không bởi vì trùng hợp, toàn bộ đều thêm ở phòng ngự bên trên. Điểm ấy, Tô Hoành mặc dù có chút im lặng nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận. Những thứ này lực phòng ngự, thêm trên người mình có thể không quá rõ ràng. Nhưng mà nếu như tại dung hợp mô bản trạng thái làm đem những thiên phú này tác dụng phát huy ra được mà nói, hiệu quả kia liền có chút khoa trương. Hơn nữa, lực phòng ngự tăng lên. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là đề cao tự thân kháng phụ tải năng lực, để cho mình có thể thời gian dài hơn bảo trì mô bản trạng thái dung hợp. Điểm ấy, đối với sau này chiến đấu tới nói là vô cùng trọng yếu. Tại dạng này mưa gió nổi lên, bóng tối càng đậm đà tận thế đất chết ở trong. Chỉ có đem phòng ngự của mình điểm đầy, mới có thể cho Tô Hoành mang đến chút ít cảm giác an toàn. Tra xét xong tất mình tại bước vào siêu phàm sau đó, lấy được thiên phú biến hóa. Tô Hoành đã có chút không kịp chờ đợi muốn nếm thử một chút, bây giờ chính mình dung hợp mô bản cực hạn đến cùng ở nơi đó. Giang Nghĩa, để cho ta nhìn một chút cực hạn của ngươi đến cùng ở đâu. Hắn nhắm mắt lại, đem cây liếu sức mạnh tản ra. Ở trong lòng, yên lặng kêu gọi Giang Nghĩa. Từ từ, điểm điểm màu vàng ánh sáng giống như hạt sóng lớn, xuất hiện tại Tô Hoành thân thể trung quanh, những thứ này sóng lớn hội tụ vào một chỗ, trong mơ hồ tạo thành một đạo cự xà một dạng đám mây. Ầm ầm. Sóng lớn oanh minh, dung nhập vào Tô Hoành cường tráng cao ngất trong thân thể. Kết quả, những lực lượng này còn không có chân chính phát huy ra. Giang giác. Một tiếng vang dọn. Tô Hoành thân thể của mình còn xa xa còn chưa đạt tới cực hạn, nhưng ở dưới người hắn, Long Lân Võ Quán diễn võ trưởng nhưng có chút không chịu nổi. Gỗ thật chế tác sàn nhà, dung ước chừng hơn 10 năm, tương đương cứng rắn. Nhưng bây giờ, Tô Hoành chính mình rõ ràng không có nhúc đích. Sàn nhà lại tại nhẹ nhàng run rẩy, giống như là khó mà chịu tải loại lực lượng kia, có thật nhỏ vết dạn tại dưới chân Tô Hoành tạo thành. Thôi, Tô Hoành nghĩ nghĩ, vội vàng từ dung hợp mô bản trạng thái ở trong lui ra ngoài. Căn này võ quán, dù sao cũng là Hạ Lâm phụ thân lưu cho nàng. Đối với Hạ Lâm tới nói, có không giống nhau ý nghĩa. Bây giờ, tuy nói là giao phó đến mình trong tay, nhưng những ngày này, chính mình mỗi ngày mò cá, không có chút nào đang nhanh kinh doanh võ quán dự định, đã để Tô Hoành tâm bên trong hơi quá ý không đi. Nếu là lại đem cái này võ quán sàn nhà cho không cẩn thận làm hư, quả thật có chút không giống như đồn đại. Nếu như thật muốn kiểm tra một chút lời nói Tô Hoành sáng tỏ ánh mắt lạnh lùng, ngược lại là nghĩ tới một cái tốt chỗ. Thành công bước vào siêu phàm, sức mạnh trên phạm vi lớn tăng trưởng sau đó, Tô Hoành tâm tình cũng rất bình tĩnh. Không hề giống là thanh thành ở trong một ít người, sinh mệnh đẳng cấp đề cao, đơn giản giống như là phạm tiến trúng cử, cái gì càng thêm điên cuồng, thường thường sẽ làm ra một chút vặn vẹo nhân tính sự tình tới. Nói cho cùng, sau khi được chứng kiến thậm chí là đích thân thể nghiệm qua tầng thứ cao hơn sức mạnh, lại đối diện với mấy cái này sự tình, tâm tính trở nên không đồng dạng. Tô Hoành thay đổi một kiện cổ tròn áo len, lộ ra lồng ngực trên xương quai xanh một chút đường cong, đem ba lô của mình một tay xách ở sau lưng, thong long vậy trong võ quán đi ra. Mở điện thoại di động lên xem xét, bất chi bất giác, đã là khoảng 10 giờ đêm. Trong trẻo lạnh lùng trên đường phố, không có bất kỳ ai. Ánh trăng trong sáng, xuyên thấu qua trên trán nhỏ vụn tóc cắt ngang trán chiếu xuống trên mặt Tô Hoành, nhìn xem chung quanh trống rỗng đầu đường, cảm thụ được cái kia từ trong tóc thổi qua gió đêm. Chẳng biết tại sao, hắn mấy ngày nay bị tà giáo đồ làm có chút tâm tình nặng nề, lập tức trầm tĩnh lại rất nhiều. Thế giới này rất tốt đẹp. Nó không phải bao phủ lại bóng tối ở trong. Tô Hoành giang hai cánh tay, có chút tham lam hưởng thụ lấy băng lãnh nguyệt quang vẩy xuống lại trên người mình cái loại cảm giác này, trên đường phố không khí rất mới mẻ, giống như hương thuần rượu ngon. 6. Khoảng 11 h. Tô Hoành đón xe đã về đến trong nhà. Hắn bây giờ tinh thần sung mãn giống như là chỉ vui chơi ngựa hoang, không có buồn ngủ chút nào. Ngược lại cũng không gấp gáp đi ngủ, ngược lại là trong tay có hai chuyện cần phải đi tài liệu tra cứu, xem có thể tìm tới hay không có liên quan tin tức. Thứ nhất, là cây liễu tại Hắc Ám Sơn mạch chỗ sâu đụng phải viên kia cái lớn. Vì cái gì cái kia kén lớn sẽ cho Tô Hoành một chủng loại giống như mô bản sinh vật đặc biệt cảm giác. Hơn nữa, loại cảm giác này cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện qua. Tại thời gian rất sớm, Giam Hiệp còn chưa từng bước vào đệ tam sinh mệnh đẳng cấp lúc, Tô Hoành liền từng tại U Đô Hắc Hoàng trên thân cảm nhận được qua khí tức tương tự, lúc đó hắn tưởng rằng ảo giác, lại thêm U Đô Hắc Hoàng xuất hiện cùng tiêu thất đều quá mức thần bí. Chuyện này, hắn cũng không có một mực chú ý, cuối cùng không giải quyết được gì. Mà bây giờ, lại một lần nữa từ cây liễu mô bản nơi đó gặp đồng dạng khí tức sinh vật. Tô Hoành không thể không cẩn thận suy xét suy luận một chút, chuyện này ở trong đến cùng có huyền cơ gì. Một chuyện khác, nhưng là hôm nay đột nhiên xuất hiện Long Lân Thiên Phú. Tu hành siêu phàm võ học có thể thu được thiên phú. Chuyện này, cũng không biết là trường hợp đặc biệt, vẫn là nói phổ biến tồn tại. Nếu như là phổ biến tình huống, như vậy, siêu phàm võ học địa vị tại trong Tô Hoành tâm còn phải lại cái trước cấp bậc. Mang theo hai vấn đề này, Tô Hoành bắt đầu dùng chính mình VPN đăng lục bên trên mạng nội bộ, tại đặc thù khoa cơ sở dữ liệu ở trong tìm kiếm tư liệu. Cái này một tìm, chính là hơn 2 giờ. Đặc thù khoa mạng nội bộ ở trong tư liệu, so mạng bên ngoài bên trên, muốn càng thêm toàn diện. Thời gian 2 tiếng, Tô Hoành tìm được không thiếu luận cứ đầy đủ tỉ mỉ xác thực nội bộ tư liệu văn kiện. Tại những này văn kiện ở trong, vấn đề thứ hai, cơ hồ là bị hoàn mỹ giải đáp. Một chút tinh thông siêu phàm võ học cao thủ, tại trường kỳ tập võ, hơn nữa kiên trì phục dụng đối ứng dược thiện sau đó. Quanh năm tháng giải tu hành võ học nổi lên đến hiệu quả, đã hoàn toàn không kém hơn giác tỉnh giả cái gọi là thiên phú. Chỉ bất quá, những đại sư kia, không có khả năng có Tô Hoành dạng này thuận tiện giao diện thuộc tính. Cũng tự nhiên không cách nào nhìn thấy phía trên biến hóa. Nếu như thông qua hậu thiên huấn luyện có thể sinh ra thiên phú, như vậy, võ học tu hành đến cực hạn, chưa hẳn không phải một đầu có thể cung cấp lựa chọn đường ra. Tra duyệt bộ phận tư liệu sau, một câu nói như vậy đột nhiên xuất hiện tại trên màn ảnh máy vi tính Tô Hoành. Câu nói này chủ nhân là một vị hơn 80 tuổi lão giả, đem kỹ xảo đi tới cực hạn, nắm giữ rất nhiều môn cường đại siêu phàm võ học. Nhưng tiếc là, cuối cùng cả đời cũng không có thể bước vào giác tỉnh lĩnh vực. Hơn nữa, đau khổ tôi luyện hơn 70 năm võ học, tại những cái kia cường đại siêu phàm giả trước mặt, lại là yếu đuối như thế cùng không chịu nổi một kích. Nạn lòng thoái chi phía dưới, lão nhân mới tại nghiên cứu của mình ở trong, lưu lại một câu như vậy tiếc lời. Đối với cái này, Tô Hoành cũng chỉ có thể than thở một tiếng. Sau thời đại hoàng kim hơn 300 năm qua, rất nhiều ngút trời kỳ tài, đều đang vì nhân loại nào đó cầu được ra. Nhưng cái này 300 năm, lại là một cái tràn ngập dung chuyển cùng tuyệt vọng niên đại. Từng tòa thành thị phồn hoa bị cấm khu nuốt hết, nhân loại trôi dạt khắp nơi, biến thành dã thú cùng tà ma đồ ăn. Đến từ nội bộ mâu thuẫn liên tiếp, liên quan tới tận thế dấu hiệu nhau nhau xuất hiện, vô số tai nạn cùng vận rủi, hủy diệt cùng suy yếu. thậm chí ngay cả Vọng Kinh thành dạng này cổ lão thành lớn phồn hoa đều xa vào đến không đáng kể hoàn cảnh. Đủ loại dị tượng đều nói cho lấy mọi người. Hắc ám đã tới. Chương 180 kén lớn rất muốn làm cây liễu tiểu thư cậu a. Vấn đề thứ hai xem như lấy được tương đối hoàn mỹ giải đáp. Bất quá, đang tra tìm vấn đề thứ nhất tài liệu tương quan thời điểm, Tô Hoành lại phát giác có chỗ hơi không hợp lý. Quá mức sạch sẽ. Hắn nói, nhíu mày thật chặt. Hắc ám sơn mạch ở trong viên kia kén lớn mới vừa vặn xuất hiện, trước đó ai cũng không biết, tra không được tài liệu tương quan rất bình thường. Nếu là tra được, đó mới là quái sự. Ngược lại là U Đô Hắc Hoàng có liên quan tin tức, thế mà cũng là một điểm tài liệu tương quan cũng không có. Tại Vọng Kinh thành ở trong, Phượng Hoàng bị coi như là tử vong tượng trưng mà chịu đến rộng rãi sùng bái, dựa theo đạo lý tới nói, cùng Phượng Hoàng tương quan tài liệu nghiên cứu, chắc có không thiếu. Nhưng khi Tô Hoành đem Phượng Hoàng hai chữ đánh vào trên khung tìm kiếm, vong nhân thượng, thậm chí ngay cả một cái tin tức cũng không có xuất hiện. Sạch sẽ như vậy giao diện, tự nhiên không thể nào là bởi vì Vọng Kinh thành học giả chưa bao giờ đối với Phượng Hoàng tiến hành nghiên cứu. Khả năng duy nhất chính là, cùng Phượng Hoàng có liên quan tư liệu, toàn bộ đều bị che chở. Vì sao lại bị che đậy lại đâu? Tô Hoành nhăn đầu lông mày, nghiêm túc suy tư. Hắn nhớ tới ngày đó lần thứ nhất cùng U Đô gặp mặt thời điểm bộ dáng, thực lực của đối phương cực kỳ cường đại, cho dù là một đạo phân thân cũng có đệ tam sinh mệnh đẳng cấp sức mạnh. Bản thể, càng là thâm bất khả trắc. Mà trừ cái đó ra, U Đô cũng là Tô Hoành duy nhất nhìn thấy qua, có thể tại Phượng Hoàng hình thái cùng nhân loại hình thái ở giữa tự do hoán đổi tồn tại. Như vậy, có hay không một loại khả năng, U Đô Hắc Hoàng bản thân, tại đặc thù khoa ở trong liền có không ít địa vị. Cái suy đoán này mặc dù lớn gan, nhưng trên logic cũng không có không lưu lót chỗ. Hơn nữa, một khi làm ra ngờ tới sau đó, không tự chủ, trong đầu liền phải đem đủ loại tương quan chi tiết nối liền cùng một chỗ, tới luận chứng cái suy đoán này. Đối phương quần áo, mặc dù mộc mạc, nhưng vải vóc chất liệu lại khá cao cấp, hiển nhiên là xuất từ kinh tế phát đạt trong thành thị. Mà thời gian như vậy điểm, tựa hồ cũng đang xảo là Hắc Ám Sơn mạch bên trong cấm khu bộc phát thời điểm. Một phen ngờ tới xuống, Tô Hoành chính mình có chút không bình tĩnh. Hắn đóng lại máy tính, mở cửa sổ ra, băng lãnh nguyệt quang hòa thanh lạnh gió đêm, đồng thời tràn vào đến phong bế trong gian phòng. Gió lạnh thổi, Tô Hoành dần dần tỉnh táo lại. U Đô Hắc Hoàng có khả năng tại Vọng Kinh thành ở trong có không thấp địa vị. Hơn nữa, nếu như Hắc Ám Sơn mạch chỗ sâu cái kia kén lớn cùng U Đô là đồng dạng thuộc tính sinh vật. Như vậy, cây liễu rất có thể đã khiến cho đối phương coi trọng. Đã như vậy mà nói, U Đô Hắc Hoàng không có chủ động ra tay can thiệp chuyện này, vậy thì cho thấy đối phương cũng là ủng hộ nhân loại cùng cây liễu ở giữa hợp tác. Có thể phỏng đoán, đối phương đối với cây liễu cách nhìn, hẳn là ôm lấy thiện ý. Bất quá, Tô Hoành dù sao cũng là Tô Hoành. Sau khi phát giác được nguy hiểm tiềm ẩn, hắn sẽ không đem chính mình mô bản an nguy ký thác tại cách nhìn của người khác ở trong. Muốn từ tình cảnh nguy hiểm ở trong đi ra ngoài, chỉ có hai loại phương án. Loại thứ nhất, có thực lực đầy đủ tự vệ, tự nhiên không sợ hết thảy. Loại thứ hai, cây liễu có thể tiến hành phạm vi di động, đánh không lại liền chạy, cũng vẫn có thể xem là một loại tốt biện pháp giải quyết. Chỉ là, phương pháp mặc dù có, nhưng áp dụng lại là khó khăn trọng trọng, cũng không dễ dàng. Ai? Ý thức được điểm này sau đó, Tô Hoành có chút nhức đầu. Vừa mới bước vào siêu phàm lĩnh vực hảo tâm tình, cũng tiêu tán không ít, thời gian không còn sớm. Dứt khoát hắn nằm ở trên giường, ý thức buông xuống đến cây liễu mô bản trên thân, dự định xem trước một chút nàng tình huống bên kia đến cùng như thế nào. 6. Thế giới chân thật. Hắc ám sơn mạch. Ngọn lửa màu đen cháy hừng hực sơn động chỗ sâu, tia sáng bao phủ, bóng ánh trong suốt cành liễu, giống như phỉ thúy pho tượng mà thành, liên miên lơ lửng tại phía trên hang núi. Toàn bộ sơn động bị hai cỗ sức mạnh bất đồng, chia làm hoàn toàn khác biệt hai thế giới. Ở phía dưới, là giống như dung nham chảy màu đen hòa lưu, ngọn lửa này uy lực cực kỳ đáng sợ, mang theo tử khí nồng nặc. Chỉ cần là nhiễm phải một điểm liền sẽ kéo dài không ngừng tiêu đốt. Mà tại sơn động phía trên, nhưng là cuộn trào đậm đà sinh mệnh lực hóa thành ánh bình minh. Hào quang bên trong, xanh thẳm cỏ xanh cùng với đủ loại nho khoa thực vật bò đầy vách tường, ở giữa còn kèm theo mấy đóa màu trắng tiểu hoa, màu xanh biết nhẹ nhàng, lộ ra mỹ lệ phi thường. Sơn động ở giữa, một khỏa màu trắng kén lớn, chừng cao hơn 50 mét, đang tại cây liễu dưới sự chỉ huy, không ngừng nhảy lên, phát ra như sấm tiếng oanh minh. Rất rõ ràng, vẹn vẹn mấy ngày thời gian, viên này đến đầu thần bí kén lớn đã bị cây liễu cho dạy dỗ rất nhiều thành công. Nó giống như là người vật vô hại con mèo, đang trêu chọc mèo đồng dưới sự chỉ huy, làm ra đủ loại khác biệt động tác. Cành liễu hướng về phía trước nhẹ nhàng nâng lên, kén lớn liền theo chi nhảy lên. Cây liễu tả hữu huy động, kén lớn liền vụng về đung đưa theo, giống như là đang khiêu vũ. Phát giác được Tô Hoành ý thức đến sau đó, một cây hào quang quấn quanh cành liễu, trên không trung nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn sau, đột nhiên giơ lên trên. Nhìn thấy mệnh lệnh này, kén lớn lấy mắt thường có thể thấy được phương thức hít sâu một hơi, toàn thân bành trướng không thiếu. Đột nhiên hướng về phía trước nhảy vọt, ngay sau đó chính là một cái 360 độ xoay tròn, ba xùy một chút rơi trên mặt đất. Ngọn lửa màu đen giống như bọt nước giống như nổ tung, rơi xuống nước khắp nơi đều là. Màu trắng kén lớn trong mặt, nhưng lại ngẩng đầu, truyền ra ngoài một loại có chút tự hào cảm giác. Rất muốn làm cây liễu tiểu thư cậu a. Không biết vì cái gì, nhìn thấy kén lớn bộ dạng này liếm chó bộ dáng, Tô Hoành trong đầu đụng tới một câu nói như vậy. Ba ba ba. Tô Hoành khán nhìn mà than thở, tinh thần không gian ở trong cũng truyền tới một hồi tiếng vỗ tay thanh thúy. Không tệ không tệ. Cái này chỉ kén lớn nhìn qua đã bị dạy dỗ không sai biệt lắm, nơi nào có lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, loại kia hung hãn bộ dáng. Bất quá, gia hỏa này làm sao nhìn qua ít đi một chút. Tô Hoành phát giác chỗ không đúng. Lần trước tới thời điểm, kén lớn trên lệch độ cao không có bao nhiêu hơn 100m. Đỉnh cơ hồ đã chạm đến đỉnh núi. Nhưng bây giờ, kén lớn độ cao chỉ có chừng 50m, không đến trước kia một nửa, thậm chí có thể hoàn thành tại chỗ lên nhảy trên không quay người 360 độ loại này động tác độ khó cao. Đây là bởi vì nó đã bắt đầu ấp trứng. Cây liễu đem một cành cây rủ xuống. Kén lớn lập tức hé miệng, giống như là như trẻ con hút vào cái kia cành liễu ở trong ẩn chứa cuộn trào sinh mệnh lực. Qua đại khái nửa phút sau đó, cây liễu đem cành từ kén lớn trong thân thể rút ra. Kén lớn mặc dù có chút không muốn, nhưng lại rất nghe lời rất ngoan ngoãn, mở ra dùng tơ tằm tạo thành miệng rộng, đem cành nhẹ nhàng bung ra. Đối với chúng ta loại sinh vật này tới nói, là không thể lấy bình thường quy luật để đối đãi. Cây liễu ngữ khí bình thản, không nhanh không chậm giải thích nói. Nó tại dài rằng giặc ngủ say ở trong hấp thu số lớn năng lượng, thế nhưng chút lộn xộn cồng kềnh sức mạnh chồng chất tại trong thân thể hắn, không những không thể biến thành nó trưởng thành chất dinh dưỡng, ngược lại trở ngại nó từ phôi thai trạng thái ở trong thành công dựng dục ra tới. Chỉ có thể được nắm trong tay sức mạnh mới là sức mạnh, không thể bị nắm trong tay sức mạnh là gánh vác cùng thai hoàng ẩm. Tô Hoành gật đầu một cái, nghe được cây liễu một phen sau khi giải thích, hiểu được. Nơi nào đâu? Hắn nhìn ra xa bốn phía, phát hiện ở mảnh này trong động vật, trên vách núi đá xuất hiện diện tích lớn sụp đổ vết tích, tan vỡ miếng đất ở trong còn có vết máu màu đỏ sậm. Ở đây xảy ra chuyện gì? Tô Hoành lại hỏi. Là trước kia những cái kia tà giáo đổ, bọn hắn còn không hết hy vọng, bị ta đánh lùi. Cây liễu đáp lại nói, nghĩ nghĩ, nàng không linh tiếng nói bổ sung một câu thật đáng thương. Đáng thương? Tô Hoành có chút không rõ những người kia làm nhiều việc ác, vì cái gì nói bọn hắn đáng thương đâu. Ta có thể nhìn đến trong mắt những người kia sợ hãi, bọn hắn không muốn đối mặt ta, nhưng lại vì một ít nguyên nhân, vi phạm ý chí của mình, không thể không đến. Là thế này phải không? Tô Hoành cảm thấy cây liễu mạch suy nghĩ có chút là lạ, bất quá suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ cũng có chút đạo lý. Đã như vậy mà nói, vậy cũng chỉ có thể giúp bọn hắn một chút. Tô Hoành nói, ý nghĩ này ngược lại cũng không phải ý muốn nhất thời, khi bước vào siêu phàm, hắn liền nghĩ đi làm như vậy. Tô Hoành đời trước thời điểm, nghe nói qua quê quán bên trong một câu cách luôn có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Tình huống hiện tại cũng là dạng này. Tại mấy lần trước hành động ở trong, những thứ này tà giáo đồ mặc dù không cách nào đối với cây liễu cấu thành uy hiếp, nhưng dù sao cũng là đệ tam sinh mệnh đẳng cấp cường giả. Giống như là con ruồi, ong ong loạn hưởng, rất là đáng ghét giữ lại cũng là tai họa. Không bằng sớm một chút đem bọn nó cho diệt trừ, xong hết mọi chuyện. Đến nỗi những thứ này tà giáo đồ phương hướng. Tại bọn hắn lần thứ nhất xuất hiện tại sơn động ở trong thời điểm, Tô Hoành liền đã thông qua ra nghiệm tật bệnh thiên phú trên người bọn hắn lưu lại tiêu ký. Những bệnh tật kia có lẽ không cách nào đối với đệ tam sinh mệnh đẳng cấp cường giả tạo thành chí mạng thương hại. Nhưng mà, xem như tiêu ký, để cho Tô Hoành có thể tìm được bọn hắn đại khái vị trí, hoàn thành điểm ấy, vẫn là không có quá đại vấn đề. Đến nỗi một cái khác hơi thứ yếu điểm nguyên nhân, nhưng là tại bước vào siêu phàm sau đó, Tô Hoành tâm tính cũng có chút biến hóa. Đi tới thế giới này, đã nhanh có tiếp cận một năm thời gian. Nhưng ở những thứ này thời gian ở trong, Tô Hoành phần lớn thời giờ cũng là tại chính mình nhỏ hẹp trong phòng ở lại. Bước vào siêu phàm, lại thêm mô bản trạng thái dung hợp cung cấp đủ loại tăng thêm. Tuy nói Tô Hoành bây giờ cũng không biết cực hạn của mình đến cùng ở nơi đó, nhưng mà, lượng trước cũng không nên so vọng kinh thành tướng cấp cường giả kém đến nơi nào đây. Mà tướng cấp cường giả, tại vọng kinh trong thành thị cũng là cao thủ chân chính. Có thực lực như vậy, chỉ cần Tô Hoành không đi tìm đường chết một thân một mình xâm nhập những cái kia nguy hiểm cấm khu ở trong, cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Phụ thân, ngài tựa hồ có tâm sự gì? Tại Tô Hoành suy xét kế hoạch bước kế tiếp thời điểm, Liễu Thanh Thanh âm thanh ở bên tai vang lên, không màng danh lợi mà ôn nhu, liền như là nàng bản thể một dạng. Tây Liễu âm thanh cũng mang theo một loại để cho người ta bình thản an bình sức mạnh. Ân, ta đúng là đang suy nghĩ chút việc khác, bất quá cùng các ngươi không quan hệ. Tô Hoành nói. U Đô Hắc Hoàng sự tình, hắn không có nói cho cây liễu. Những chuyện này thuần túy bắt nguồn từ chính mình suy đoán, hơn nữa, hắn cũng không nguyện ý để cho chính mình mô bản đối mặt khổng lồ như vậy áp lực. Phải không? Liêu Thanh Thanh âm thanh nhàn nhạt vang lên, rõ ràng đối với Tô Hoành giảng giải có chút không hài lòng lắm. Nàng nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, phụ thân, ngài đã từng nói, chúng ta là người nhà. Nếu như ngài gặp phải khó khăn gì mà nói, hy vọng có thể nói cho chúng ta biết. Chúng ta đã lớn lên. Nói xong lời cuối cùng một câu nói thời điểm, cây liễu ngữ khí thoáng tăng thêm một chút, hiếm thấy xuất hiện chập trùng. Ta minh bạch. Tô Hoành luốt luốt cây liễu đầu, trong lòng hơi ấm, có chút xúc động. 6. Rạng sáng hôm sau, Tô Hoành bắt đầu ở lầu dưới tiện lợi siêu thị làm ra thành chuẩn bị. Thông qua tật bệnh thiên phú còn thừa tiêu ký, Tô Hoành có thể cảm nhận được tà giáo đổ vị trí cách mình ở đây có đại khái hơn 200 km dáng vẻ. Đương nhiên, cái này 200 km là chỉ khoảng cách thẳng tắp. Nếu như nửa đường gặp phải cấm khu hay là cường đại siêu phàm sinh vật chỗ chiếm cứ lãnh địa mà nói, còn cần ngoài định mức lại lượn quanh một đoạn đường. Nhưng nói tóm lại, đoạn đường này đường, đoán chừng cũng sẽ không vượt qua 300 km. Điểm ấy khoảng cách, không tính quá xa. Nhất là bây giờ Tô Hoành đã bước vào sinh mạng thứ 2 đẳng cấp sau đó, sức chịu đựng quần quật không dứt, nếu quả như thật tốc độ cao nhất gấp rút lên đường, đại khái chỉ cần không đến nửa ngày thời gian liền có thể chạy đến tà giáo đồ hang ổ nơi đó. Bất quá, nhân sinh minh ông, hà tất vội vàng như thế? Tô Hoành còn ôm mở mang kiến thức một chút thế giới bên ngoài phong cảnh ý nghĩ. Lại thêm hắn bây giờ cũng không chuyện quan trọng gì phải xử lý, cho nên, hắn tính toán ngoài định mức hơn tốn một đoạn thời gian trên đường. Chậm rãi đi, coi như là cho mình nghỉ. Tất nhiên quyết định phải ở bên ngoài qua đêm. Như vậy, một chút ngoài trời trang bị cùng đồ ăn cũng là ắt không thể thiếu. Tô Hoành mua một cái bằng sắt tấm nước, chuẩn bị một chút thịt đồ hộp bánh bích quy các loại đồ ăn. Lại từ trên thị trường đãi tới một cái đơn sơ một người lều vải, thay đổi ngoài trời áo khoác sau đó, cơ bản công tác chuẩn bị không sai biệt lắm đã hoàn thành. Trên thực tế, những vật này cũng không phải vật nhất định phải có. Lấy Tô Hoành bây giờ tố chất thân thể, cho dù là còn tại bên ngoài thời gian mấy tháng, cũng sẽ không có chuyện gì. Bất quá, có thể sống thoải mái một điểm, cũng không cần thiết đi chịu khổ bị liên lụy. Những thứ này ngoài trời vật dụng giá cả ngược lại cũng không tính toán đặc biệt đắt đỏ, nhưng mà Thanh Thành bên trong mua sắm không tiện lắm, cần chạy tới chạy lui, một phen bận rộn sau đó, thời gian đã sắp đến giữa trưa. Thành phố trước mắt mặc dù coi như phồn hoa, nhưng chẳng biết tại sao, lại luôn bao phủ một mảnh dương quang đều không thể xua tan dáng vẻ giàn mua. Tô Hoành đem chính mình mua sắm đồ tốt toàn bộ đều nhét vào trong ba lô. Tìm được một cái không người chú ý so sánh. Hắn nhắm mắt lại, dần dần đem ra nghĩa sức mạnh dung nhập thể nội, cảm giác thế giới chân thật. Quanh người nổi lên một hồi gợn sóng, chờ hắn lại mở mắt ra sau đó, trước mắt thành thị phồn hoa đã biến mất không thấy gì nữa. Đầu đường trống rỗng, bốn phía cao ốc đều sụp đổ, chỉ còn lại một chút đứt gãy cốt thép cùng xi măng thổ phối hợp mà thành trụ cột, lẻ loi đứng sừng ở bụi cỏ dại loại. Khe nước to lớn trên đường phố lan tràn, phế tích trong góc, một bộ tích đầy bụi bặm xương khô không biết đã chết đi bao lâu, đen thui trong hốc mắt, bao trùm lấy một lớp bụi sắc mạng nhện. Đây là thế giới chân thật. Thời gian bây giờ đại khái là khoảng 12 giờ trưa, nhưng ánh sáng của mặt trời tuyến lại cũng không sáng tỏ, thành thị phế tích đều bao phủ tại hỗn độn ở trong. Tô Hoành ngẩng đầu, nhìn thấy trên bầu trời, khắp nơi đều là màu xám mịt mù mây phóng xạ. Những thứ này như bông mây phóng xạ tụ tập cùng một chỗ, tạo thành thật dày một màn lớn, đem ánh sáng của mặt trời mang hoàn toàn che đậy. Trung quanh nhiệt độ không khí cũng rất thấp. Cuối tháng 9, vẫn là mùa hè cuối cùng, nhưng nhiệt độ của nơi này lại làm cho Tô Hoành đều cảm thấy nhẹ nhẹ rất lạnh. Tô Hoành hít mắt, đem trong tay vừa mua được phòng lạnh mũ mang tại đỉnh đầu, cao lớn cao ngất thân thể cong trầm trọng bọc hành lý, một thân một mình biến mất ở thành thị phế tích ở trong. Chương 181 kiến thức. Dương quang xuyên qua bóng rừng, trên mặt đất lưu lại loang lổ quang ảnh. Một tay nắm đẩy ra lùm cây, Tô Hoành thân ảnh cao lớn từ trong đi ra, hắn ngẩng đầu, dương quang ngã về tây, đã nhiễm lên một tầng ố vàng. Ai? Tô Hoành thở dài một hơi, hắn vẫn là đem hoàn cảnh của dã ngoại nghĩ quá mức đơn giản chút. Chịu đến hồng nguyệt ảnh hưởng, hoàn cảnh của dã ngoại trở nên phá lệ phức tạp, đủ loại cường đại siêu phàm sinh vật, cùng với có kịch độc động vật cùng thực vật. Tô Hoành kháng tính mặc dù rất cao, tại dung hợp mô bản trạng thái dưới, càng là có thể một đường quét ngang qua. Nhưng mà, thể lực của hắn chung quy là có hạn, cho dù là bước vào siêu phàm sau đó, cũng không cách nào thời gian dài dung nhập vào mô bản ở trong. Một đường vừa đi vừa nghỉ, 4, 5 tiếng, mới đi không đến một nửa đường đi. Dạng này tiến độ, so Tô Hoành ban đầu đoán trước ở trong phải chậm hơn không thiếu. Cũng may, phong cảnh dọc đường cũng không tệ, lại thêm Tô Hoành bây giờ cũng không nóng nảy, mấy giờ lộ trình đi xuống, cho đến bây giờ, thể nghiệm cũng không tệ. Tiếp tục hướng phía trước, hắn cất bước tại tươi tốt cây rừng ở trong. Nhân loại trên thế giới này dấu vết lưu lại cũng tại mấy trăm năm thời gian ở trong dần dần biến mất, nhất là tại rời xa xem kinh thành sau đó. Chỉ có thể từ tươi tốt phồn ấm ở trong, nhìn thấy ngày xưa phồn hoa một góc. Hết thảy vĩ đại cùng huy hoàng. Kết quả là, cuối cùng vẫn không cách nào ngăn cản thời gian vĩ lực. Giang giác. Ngay tại Tô Hoành tâm thăng lúc cảm khái. Một tiếng cơ quan mở ra giòn vang, từ dưới chân hắn chuyển đến. Hắn nghĩ là đã dẫm vào đồ vật gì, phát ra giòn vang, sau đó liền một cái lưới lớn, phô đầu cái kiểm từ trên đỉnh đầu rơi xuống. Tấm vong lớn màu đen, không biết là dùng cái gì thực vật sợi biên chế mà thành, tương đương cứng rắn. Tiết điểm ở trong còn quấn quanh đá cội tăng thêm trọng lượng, nếu như là người bình thường bị bao phủ mà nói, đoán chừng trong thời gian ngắn rất khó từ loại tránh ra. Bất quá, Tô Hoành đã bước vào siêu phàm. Cho dù là thuộc tính của mình điểm toàn bộ đều thêm ở phòng ngự bên trên, dẫn đến những địa phương khác tại siêu phàm lĩnh vực ở trong có vẻ hơi bình thường không có gì lạ. Cái kia cũng không đến mức bị loại này thông thường cạm bẫy cho ám toàn đến. Thân hình hắn lóe lên, tại bọc lưới rơi xuống phía trước, liền từ trong rừng cây tiêu thất, lặng lẽ núp ở mặt khác một khỏa cao lớn cổ thụ sau đó. Ba ba ba. Phía ngoài bụi cỏ bắt đầu rung động. Dường như là có nhân chính đại bộ hướng về ở đây chạy tới. Quá tốt rồi. Trong rừng cây, một cái tóc dài bên trên tràn đầy dơ bẩn, mặc rách dưới da thú may quần áo trong tay thanh niên xách theo một nắm đất chế xoa gùn, nhanh chân hướng về ở đây đi tới. Ta vừa mới thấy được, có người rơi vào trong cạm bẫy, lần này nhất định có thể có thu hoạch. Hắn vừa chạy, một bên lớn tiếng hùng hùng hổ hổ. Tại thanh niên tóc dài sau lưng, còn có một cái làn da ngăm đen, trên mặt xăm màu đen thập tự thanh niên cũng chạy theo tới, trong tay xách theo một cái xin thép. Ta cũng nhìn thấy, tên kia trên thân có cái túi đeo lưng lớn. Bên trong đoán chừng có không ít đồ tốt. Đen thập tự văn thân nam nuốt xuống một miếng nước bọt, không kịp chờ đợi nói bổ sung. Trong thành những lão già kia thích nhất mặt hàng này, đặc biệt dễ dàng ra tay. Thanh niên tóc dài cầm trong tay xoát gùn, tại trong bụi cây tìm kiếm. Kết quả, trống rông trong túi lưới mặt, đồ vật gì cũng không có, người kia giống như là hư không tiêu thất không thấy. Kỳ quái. Thanh niên tóc dài cau mày, có chút khó có thể lý giải được nói ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy tên kia chính là hướng về tới nơi này, hơn nữa cơ quan cũng đã bị kích hoạt lên. Bá. Ngay tại ngồi xổm trên mặt đất hắn, muốn tìm kiếm chút dấu vết để lại thời điểm. Ở trước mặt hắn, sáng tỏ dương quang đột nhiên tối sầm lại. Hắn hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu, Tô Hoành thân hình cao lớn, tại từ dưới đi lên góc nhìn xem ra, càng là lộ ra giống như một bức tường thành giống như, tản ra dọa người cảm giác áp bách. Thế mà nhờ ngươi từ trong cạm bẫy đào thoát. Thanh niên tóc dài đầu tiên là nuốt xuống một miếng nước bọt. Hắn theo bản năng lui về sau một bước, đứng lên, bất quá đang tìm thấy súng trên tay chi sau đó, lòng can đảm cũng theo đó lớn lên. Hắc hắc. Hắn giơ lên shotgun, chỉ vào Tô Hoành đầu. Ánh mắt tham lam đầu tiên là từ Tô Hoành rắn chắc hữu lực trên thân thể sẽ qua, tiếp đó rơi vào Tô Hoành sau lưng, cái trống đó túi phía trên ba lô. Đem trên người ngươi ba lô để xuống, giơ tay lên. Tô Hoành nhìn thấy từ chung quanh bao vây hai người, lập tức có chút bất đắc dĩ, biết mình đây là gặp phải cướp bóc. Tại giã ngoại, nhân mạng là vật không đáng tiền nhất. Những thứ này người du đãng, giống như là trong hoang dã chó săn, vì tài nguyên sự tình gì cũng có thể làm đi ra, cản đường giết người ăn cướp loại chuyện này, đơn giản đừng quá mức phổ biến. Mẹ nó. Nhìn thấy Tô Hoành vẫn không có động tĩnh, cái kia thanh niên tóc dài rất rõ ràng hơi không kiên nhẫn. Hắn giơ tay lên bên trong shotgun, nạp đạn lên nòng ta vừa rồi nói chuyện với ngươi, ngươi không có nghe sao? Mẹ nó, ngươi là kẻ đứa sao? Lúc này, một mực đi theo ở thanh niên tóc dài sau lưng cái kia đen thập tự văn thân nam, cũng chạy tới. Hung ác ngang ngược mắng, đồng thời, giơ chân lên, liền muốn hướng về Tô Hoành cái mông đã tới. Bành! Một tiếng vang trầm. Đen béo thanh niên động tác im bặt mà dừng. Tô Hoành đồng dạng nâng lên một cước, đi sau mà tới, trọng trọng rơi vào trên bụng của hắn. Phốc phốc. Cho dù là đã cố ý khắc chế chính mình hạ thủ sức mạnh, đó cũng không phải là chỉ là một người bình thường đủ khả năng tiếp nhận. Vừa mới còn phách lối vô cùng thanh niên, lúc này lại giống như là bị lao nhanh chạy xe lửa cho chính diện đụng vào. Hắn mềm mại cái bụng, giống như nước gợn tại cực lớn sức xoắn phía dưới, từng vòng ba động, nhấc lên gợn sóng. Sau đó, thân thể của hắn càng là hoành không bay lên, tung bay ở giữa không trung. Sắc mặt nhăn nhó, cơ thể cong giống như là bị nấu chín đại tôm hùng, hé miệng, búng máu tươi lớn phun ra. Bành! Đen béo thanh niên rơi vào ngay trong bụi cỏ, nghiêng đầu một cái, cũng không biết là chết hay sống. Ngươi! Nhìn thấy đồng bạn mình thảm trạng, thanh niên tóc dài sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn biết mình đây là đụng phải cọng rơm cứng, bây giờ cũng không lo được mua bán nô lệ sự tình, theo bản năng liền muốn bóc cỏ, muốn một thương A Tô Hoành cho quật ngã ở đây. Giang giác. Nhưng mà Tô Hoành động tác nhanh hơn hắn, tại ngón tay của hắn nhấn tại cò súng phía trước, Tô Hoành liền đã hướng về phía trước đưa tay, nắm chặt nòng súng, dùng sức một túm. Vô số thật nhỏ thấp kém linh kiện từ nòng súng bên trên rụng xuống, mà súng sọt gùn nòng súng bản thân cũng bị lực lượng khổng lồ cho vặn vẹo trở thành một đoàn bánh quai trèo. Ầm ầm. Thanh niên tóc dài không kịp phản ứng, đạn tại nòng súng bên trong trực tiếp nổ tung. Hỏa hoa bắn tung tóe, kèm theo vô số thật nhỏ miếng sắt bay tứ tung. Những thứ này thiết phiến tốc độ cực nhanh, Tô Hoành cùng thanh niên tóc dài cũng không kịp phản ứng. Nhưng mà, bể tan cảnh miếng sắt rơi vào trên Tô Hoành thần, truyền đến một hồi đinh đinh thùng thùng sắt thép tiếng va đập, vừa mua trên quần áo cũng xuất hiện một chút đốt cháy vết tích. Trừ cái đó ra, cái khác một chút sự tình cũng không có. Nhưng cái đó thanh niên tóc dài lại thảm rồi, hắn nửa người trên nhất là trên mặt một mảnh máu thịt bé bét. Một con mắt mù, nửa cái lỗ tai cũng bị mảnh đạn cho cắt đứt, đẫm máu, chỉ còn lại chút ít da thịt còn kết nối cùng một chỗ. A ba, hắn còn chưa có chết, nhưng đau đớn kịch liệt cảm giác lại làm cho hắn phát ra khó mà nhẫn mại tiếng gào đau đớn. Van cầu ngươi, đừng có giết ta. Cho dù là ở thời điểm này, kiên định cầu sinh ý chí vẫn như cũ chiến thắng bản năng của hắn. Thanh niên tóc dài cố nén đau đớn trên người, quỳ trên mặt đất, còn muốn ôm lấy Tô Hoành đùi. Tô Hoành có chút ghét bỏ, lui về phía sau một bước. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi ngươi sai, sai ở chỗ đó. Thanh niên tóc dài sững sờ, cũng là cẩn thận suy xét sau đó, mới thận trọng nói ta hẳn là mang hai khẩu súng, cho mình huynh đệ một cái. Như vậy cũng sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Tô Hoành có chút im lặng, ngươi vẫn rất đàng hoàng. Ngươi mới vừa nói muốn bắt nô lệ, chảo nô lệ bán cho ai? Nếu như chỉ là vì giật tiền, lúc nhìn thấy Tô Hoành mới nhìn, thanh niên tóc dài bọn hắn vừa muốn nổ súng. Là của hoang thành nơi đó các lao ra, ta nghe những thứ khác người du đãng nhóm nói, chỉ cần bắt lấy nô lệ giao cho bọn hắn, liền có thể đổi lấy 100 cân lương thực. Cỏ hoang thành, là phương hướng tây bắc hơn 100 km bên ngoài tòa thành thị kia sao? Đúng đúng. Thanh niên tóc dài không lo được đau đớn, liền vội vàng gật đầu. Tô Hoành phương hướng chỉ chính là tà giáo đổ môn chỗ ẩn thân. Như vậy, ngươi biết bọn hắn muốn nô lệ làm gì sao? Tô Hoành cau mày, lại hỏi. Thanh niên tóc dài đầu tiên là lắc đầu. Nghĩ nghĩ, hắn lại bổ sung. Ta phía trước có cái huynh đệ, thường xuyên cùng cỏ hoang trong thành người giao tiếp. Nghe hắn nói, những nô lệ kia đầu tiên là bị phái đi đào quáng, chờ sinh bệnh không làm nổi, liền bị những cái kia tà giáo đổ cho mang đi, sau đó liền sẽ chưa từng xuất hiện. A, dạng này a. Tô Hoành xem như cùng tà giáo đổ qua lại mấy lần. Bất luận là thờ phụng cái kia tà thần, tà giáo đồ hạch tâm tư tưởng chính mình là tà thần chó chắc cừu, phụ trách đem tối tươi đẹp cừu non dâng hiến cho tà thần. Từ điểm này tới nói, người bình thường cùng tà giáo đồ là thiên nhiên quan hệ đối lập, thủy hỏa bất dung. Đại nhân, nhìn thấy Tô Hoành mặc dù sắc mặt lanh khốc nhưng một bộ dáng dễ nói chuyện, thanh niên tóc dài giống như là trâu kẹo cao su, vội vàng hướng phía trước cọ cọ, nói đại nhân ngài đại nhân có đại lượng, không bằng liền đem ta làm cái giám, đem thả đi a. Bành. Lời còn chưa dứt, Tô Hoành nhẹ nhàng một cái cổ tay chặt, đập vào thanh niên tóc dài trên bờ vai. Hắn liếc mắt, cơ thể giống như là mì sợi, giặt vẹo ngã trên mặt đất. Tô Hoành không có giết hắn, bao quát vừa rồi cái kia muốn đối với chính mình tay máy tay chân đen béo hình xăm thanh niên, cũng không có chết. Bất quá tại cái này nguy hiểm giã ngoại, hai người bọn họ đến cùng có thể hay không sống đến từ trong hôn mê tỉnh lại. Vậy thì phải xem vật khí. 6. Tiếp tục hướng về chỗ cần đến đi. Không có quá dài thời gian, thái dương ngã về tây, dần dần, khắp rừng rậm đều xa vào đến trong hắc ám. Dã thú trầm muộn tiếng gầm, mang theo sát ý, liên tiếp tại rừng rậm ở trong vang lên. Từng đợt mang theo mùi máu tươi gió lạnh, từ trong rừng rậm xuyên thẳng qua. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hôm nay thời tiết rất tốt, vẫn là màu bạc trắng mặt trăng, nguyệt quang càng trong sáng, vạn vật đều che phủ một tầng ngân bạch. Tô Hoành định tìm cái địa phương bằng phẳng nghỉ ngơi, bổ sung một chút lượng nước cùng đồ ăn. Hắn vừa mới ngồi xuống, lỗ tai lại nhẹ nhàng giật giật, hắn nghe được mọi người lớn tiếng nghị luận nói chuyện với nhau âm thanh, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới đi đến, vượt qua một mảnh rừng rậm sau đó, trước mắt sáng tỏ thông suốt, đống lửa tại bằng phẳng thổ địa bên trên cháy hừng hực. Ở đây rõ ràng là một mảnh kích thước không nhỏ căn cứ. Chương 182 hành giả Tô Hoành. Doanh trại diện tích không nhỏ, dường như là từ một cái nhà máy bỏ hoang cải tạo mà thành. Ở giữa là một mảnh rộng lớn đất trống. Trên đất trống, một đoàn đống lửa cháy hừng hực, tại hỏa diễm chung quanh còn lưu lại rất nhiều cũ nát xe tải lớn, mấy chục cái tràn đầy miếng vá lều vải đơn sơ, giống như là trong rừng rậm nấm giống như tô điểm trong đó. Trong doanh địa, người đến người đi. Nhìn sơ một chút chí ít có mấy trăm người, lộ ra rất náo nhiệt. Nhìn thấy có người ngoài đến đây, doanh địa ở trong không ít người dừng động tác trong tay lại, dùng mang theo đề phòng cùng tò mò ánh mắt, đánh giá Tô Hoành. Tô Hoành một thân màu xanh quân đội áo khoác, sau lưng là một cái trọng lượng không nhẹ ba lô. Dáng người cương tráng, xương cốt rộng lớn. Cho dù là trong tay không có súng ống vũ khí, một mắt nhìn qua, liền biết là loại kia rất khó dây vào loại hình. Bên ngoài doanh trại bên cạnh dùng hàng rào đơn giản vây quanh một vòng. Phu cận có chút mặc da thú áo khoác người đang túi đầu sửa chữa xe tải, nhìn thấy Tô Hoành đến sau đó, trong đó mấy người đơn giản giao lưu sau, một cái mặt tươi cười đại mập mạp từ trong đám người đi ra. "Tiểu huynh đệ, ngươi là từ trong thành tới?" Hắn đi tới Tô Hoành thân phía trước, chủ động lên tiếng chào hỏi. Tô Hoành thân bên trên quần áo, khí chất, những vật này là ngụy trang không được, một mắt nhìn qua, liền cùng phía ngoài người nhặt rác có khác biệt rất lớn. "Ân." Tô Hoành gật đầu một cái, rất thẳng thắn, không có ngụy trang ý nghĩ. "Ha ha ha." Cái kia đại mập mạp nở nụ cười, đưa tay thì đi lạ sổ Hoành bả vai. Vốn cũng không lớn ánh mắt, cười lên càng là sắc bị chúng quanh thịt mỡ chen thành một đường, có thể tại dã ngoại ăn thành quả cầu này dạng, cũng là hiếm thấy. "Ta vừa nhìn liền biết, tiểu ca trên thân khí chất này, cùng chúng ta những người này là không giống nhau." Mập mạp này nhìn qua rất nhiệt tình, lôi kéo Tô Hoành đi vào trong. Thế nhưng ánh mắt, nhưng xưa nay không hề rời đi qua Tô Hoành thân sau to lớn ba lô. Hôm nay thời tiết mặc dù cũng không tệ lắm, bất quá vừa đến buổi tối, những quái vật kia liền bắt đầu ra ngoài bên ngoài đi săn, rất nguy hiểm. Đại mập mạp vừa đi, vừa nói: "Còn tốt ngươi hôm nay gặp ta, ta chỗ này vừa vặn còn có một gian khoảng không lều vải, ngươi ngay tại ta chỗ này ở lại. Bất quá, cái này phí ăn ở." Hắn xoa xoa đôi bàn tay, trung quy là bộc lộ ra chính mình chân chính ý nghĩ. Nơi đóng quân này, nhìn qua đối ngoại lai giả cũng không phải rất bài xích. Tô Hoành thậm chí còn tại doanh địa ở trong gặp được quầy đồ nướng cùng với dùng cỗ xe cải tạo thành di động cửa hàng. Chính hắn mang theo lều vải, nếu như thật muốn ở lại nơi này lời nói, chính mình tìm sạch sẽ chỗ buổi tối cẩn thận một chút, cũng có thể chịu đựng một chút. Mập mạp này, đơn giản chính là nhìn hắn trẻ tuổi, thừa cơ lên chút ý đồ xấu, muốn hô hắn một cái. Tham lam, nhân chi thường tình. Những thứ này người trong doanh trại không có chủ động ra tay cướp đoạt, liền đã có chút ra Tô Hoành dự liệu. Hắn rất có kiên nhẫn, đi theo trước mắt cái này bẩn thỉu đại mập mạp đi lên phía trước. Nghe được câu này sau đó, Tô Hoành dừng bước lại, cúi đầu, quan sát trước mắt cái tên mập mạp này. "Ngươi muốn thứ gì?" Cặp mắt kia, đen như mực giống như vô ngân tinh không, rõ ràng không có bất kỳ cái gì cảm xúc bộc lộ, nhưng chẳng biết tại sao, mập mạp trong lòng lại đột nhiên sinh ra một loại sợ hãi cùng không biết làm sao cảm xúc. Bất quá, trong lòng tham lam cuối cùng vẫn là vượt trên hết thảy. Khu khụ. Mập mạp ho khan hai tiếng, che đậy kín mình lúc này nội tâm bối rối. Hắn hắc bạch phân minh mắt nhỏ tích lưu lưu loạn chuyển, ưỡn mặt cười hì hì nói: "Người đến cũng là khách, cũng không cần ngươi bao nhiêu thứ, lấy vật đổi vật, hoặc dùng xem kinh thành khoán làm giao dịch, cũng không có vấn đề gì." "Xem kinh thành khoán lời nói muốn bao nhiêu?" Tô Hoành hỏi. "Ở đây thuộc về vọng kinh thành trong phạm vi ảnh hưởng, xem kinh thành khoán đang chạy dân ở trong, dưới đại bộ phận tình huống cũng có thể coi như tiền tệ tiến hành lưu thông." Mập mạp vội vàng rũi ra hai cây thô ngắn ngón tay: "Chỉ cần 2000 khối tiền, liền có thể nhường ngươi tại dã ngoại trải qua một cái an toàn không có phiền não ban đêm." "Thật hố?" 2000 khối tiền đều đủ Tô Hoành tại Thanh Thành bên trong thư thư phục phục ngây ngốc thời gian một tháng. Cái này bẩn thỉu mập mạp không phải đem chính mình cho xem như dê béo, mà là đem chính mình cho xem như đồ đần lừa gạt. Tô Hoành không còn tiếp tục phản ứng đến hắn, tự mình hướng phía trước tại, lúc tới, hắn liền đã thấy được chúng quanh tựa hồ có tiểu thương đang bán đồ vật. Bây giờ, vừa vặn đi qua nhìn một chút, có hay không chính mình cần. Nếu như có thể tìm được chân thực di vật mà nói, có thể bổ sung một chút chân thực điểm số tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Nếu như không có, cái kia cũng không sao, thấy chút việc đời cũng không tệ. Nhìn thấy Tô Hoành không mắc mưu, mập mạp lập tức có chút nóng nảy. Hắn nhíu lại khuôn mặt, y theo dập khuôn đi theo ở Tô Hoành thân sau, trong mồm còn đang không ngừng tốt tốt thì thầm: "Tiểu ca, ngươi nếu là cảm thấy giá cả không thích hợp lời nói có thể thương lượng à, người nơi này rất nguy hiểm, nếu như ngươi buổi tối ngủ mà nói, nói không chừng đồ vật của mình đến lúc đó liền đều ném xong, không bằng để cho ta tới. Thường Lâm. Ngay tại Tô Hoành bị mập mạp này nhiều lần dây dưa, cảm thấy có chút không nhịn được thời điểm. Giống to một tiếng. Từ sâu trong doanh địa chuyển đến. Thanh âm kia to, giống như là trong đất bằng đột nhiên nổ một đạo kinh lôi, sóng âm cuồn cuộn, bốn phía đống lửa đều đang qua lại lắc lư. Tô Hoành ngẩng đầu, hứng thú, hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại. Đó là một cái râu ria sồm soàm, thân hình cao lớn trung niên trắng hán, trên thân phủ lấy một kiện bẩn thỉu áo giả kịp, tràn đầy dầu mỡ trên quần áo, đã hoàn toàn nhìn không ra màu sắc nguyên thủy. Ngươi lại tại hố người khác. Cái kia râu quai nón nhanh chân hướng về Thường Lâm đi tới, có chút tức giận cho hắn một cái tát. Bọn gia hỏa này, ham một điểm tiểu lợi, cũng không nghĩ một chút. Đối phương có thể một người tay không tấc sắt tại nguy hiểm trên hoang dã tự mình hành động, cái kia phải là dạng thực lực gì? Là các ngươi bọn gia hỏa này có thể trêu chọc sao? Dâu quay nón bận lấy Thường Lâm lỗ thai, hung hăng dạy dỗ hắn một trận. Sau đó, dâu quay nón mới xoay người, khắp khuôn mặt là cởi mở nụ cười, hướng về Tô Hoành chào hỏi. Tiểu huynh đệ, ngượng ngùng a. Ta người huynh đệ này bản tính không xấu, chính là có đôi khi có chút tham tài, chờ ta giao hấn hai bữa liền tốt. Dâu quay nón âm thanh to. Hắn to lớn có chút không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ cùng Tô Hoành đồng dạng cao, trên cánh tay lông tóc thô đen tươi tốt, sinh mệnh lực bằng bạc, hẳn là một cái so sánh hiếm thấy giác tỉnh giả. Rất rõ ràng, dâu quay nón tại trong doanh địa địa vị cũng rất không giống nhau. Người chung quanh nhìn về phía dâu quay hàm ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một chút kính sợ. Liên mới vừa rồi bị dâu quay nón đánh một cái tát Thường Lâm, lúc này cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là che lấy đầu của mình, nhìn qua còn có chút ủy khuất. Dâu quay nón hai bước đi tới Tô Hoành trước mặt, đưa tay vuốt vuốt Thường Lâm đầu, cởi mở cười to nói: "Đúng, như vậy đi, nếu như ngươi hôm nay không có chỗ ở, có thể đến ta nơi này, không thu ngươi cái khác phí tổn. Ngươi đồ vật cũng đều có thể yên tâm, chúng ta những người này mặc dù nghèo túng, nhưng trộm cắp loại chuyện này, nhưng xưa nay không làm." Nói xong, dâu quay nón hướng về phía trước đưa tay, đặt ở trước mặt Tô Hoành. "Cũng tốt, vậy trước tiên cảm ơn qua." Tô Hoành nghĩ nghĩ, đồng dạng đưa tay hướng về phía trước nắm chặt, xem như gật đầu đáp ứng. "6. Tiểu Hạ a, hôm nay có khách nhân đến, nhiều hơn nữa chuẩn bị một ít thức ăn tới." Đi tới một chỗ rộng lớn trong lều vải. Dâu quay nón tiến về phía trước một bước, xốc lên lều vải, hướng về phía bên trong khí chất ôn nhu, mặc màu vàng nhạt quần áo nữ tử nói: "Ân, ta hiểu được." Nữ tử kia bên cạnh còn có một cái 7-8 tuổi lớn nhỏ nam hài, kháo khỉnh khỏe mạnh. Đang có chút hiếu kỳ hướng ra ngoài nhìn lại, lại bị mâu thân hắn một tay giữ chặt. "Để cho ngài chê cười." Dâu quay nón nuốt vuốt đầu, vui vẻ đối với Tô Hoành nói: "Không." Tô Hoành ánh mắt từ trên lều rời đi, cùng dâu quay nón cùng nhau ngồi ở bên ngoài lều, cháy hừng hực bên cạnh đống lửa rất để cho người ta hâm mộ gia đình. Câu nói này phát ra từ đáy lòng. Tận thế ở trong, tại vọng kinh thành dạng này chỉ an tốt đẹp chỗ muốn mang nhà mang người sống sót, đều còn không phải rất dễ dàng. Dâu quay hàm này tại ra ngoại, còn muốn chiếu cố mình thê tử nhi nữ. Chỗ gánh nổi áp lực, có thể tưởng tượng được. Doanh địa quảng trường, cháy hừng hực bên cạnh đống lửa, Tô Hoành cùng dâu quay nón liền nhau mà ngồi. Ở trên vùng hoang dã, dưỡng dục cả một nhà như vậy, rất không dễ dàng. Bất quá, khổ đi nữa mệt mỏi đi nữa, vì gia đình đều đáng giá. Bất luận thời điểm nào, có sinh mạng mới thì có hy vọng. Nhìn xem biến mất ở trong lều vài hai người, dâu quay nón uống một ngụm canh nóng, thở một hơi dài nhẹ nhõm, hơi xúc động nói: "Người nói không sai." Tô Hoành gật gật đầu. Thật đơn giản người một nhà, cũng vô cùng ấm áp, lộ ra để cho người ta động dung tình cảm. Hắn đem tự mình cóng trong túi xách thịt bò lấy ra một chút, té ở trong nồi. Cũng không lâu lắm, kim hoàng sền sệt nước canh liền bắt đầu tại ở trong thang phủ sôi trào lan lộn, từng sợi thịt bò đặc hữu mùi thơm, trôi hướng nơi xa. Từ ngực, thang phủ bên trong thịt bò vừa mới bị đun sôi. Tô Hoành cũng cảm giác được bên cạnh mình, có hai cái tay nhỏ, tại lay lấy quần của mình. Hắn túi lầu xuống, quả nhiên. Hai cái sáng lấp lánh con mắt, đang ngửa đầu nhìn mình. Mới vừa rồi còn tại trong lều vải nằm tiểu Nam Hải, kìm nén không được trong bụng con sâu thèm ăn, không biết lúc nào vụng trộm từ trong lều vải chạy ra. Thúc thúc. Ta muốn ăn cái này. Tiểu Nam Hải nhón chân lên, nhìn xem trong nồi nấu chín thịt bò, ngại thanh mại khí mở miệng nói: "Thường Mây." Tô Hoành còn chưa kịp mở miệng. Ở trước mặt hắn, nguyên bản sắc mặt hiền lành dâu quay nón cũng đã vỗ mạnh một cái đùi, nghiêm khắc nói: "Ta phía trước dạy thế nào ngươi? Đồ của người khác, không thể loạn động." "Nô." Tiểu Nam Hải rõ ràng rất sợ cha mình. Hắn nuốt vút bụng, từ Tô Hoành thân leo lên, dùng sức không lưng, dùng mang theo một chút thanh âm nức nở thấp giọng nói: "Thúc thúc, thật xin lỗi." "Không quan hệ." Vút vút đầu của thằng bé. Tô Hoành dùng thìa từ xôi chảo thang phủ bên trong múc tới mấy khối nấu chín thịt bò, nở rộ nơi tay bên cạnh sạch sẽ chén dĩa ở trong, đưa cho Nam Hải. "Ăn đi, coi như ta đưa cho ngươi, cẩn thận bỏng." Nhìn xem trong chén mấy khối lớn thịt bò, Tiểu Nam Hải lập tức vui vẻ ra mặt. Lấy sống bàn tay xoa xoa trên mặt một chút nước mắt, Tiểu Nam Hải lần nữa lớn tiếng nói tạ ơn thúc thúc. "Bất quá, cho dù là Tô Hoành chủ động phân cho hắn đồ ăn sau đó, Tiểu Nam Hải cũng không có chính mình ăn trước, mà là đông 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 vòng quanh đống lửa chạy một vòng, đi tới dâu quay nón trước người. "Ba ba, ngươi ăn trước." "Ân." Dâu quay hàm con mắt ở trong tràn đầy tự ái, hắn tự tay vuốt vuốt hài từ đầu, nhẹ nói: "Ba ba đã ăn rồi, ba ba không đói bụng. Đưa trước cho ngươi mẫu thân ăn, sau đó ngươi lại ăn." "Ừ, tốt." Tiểu Nam Hải gật gật đầu, hai tay nâng đĩa, chạy chậm đến chính giữa căn phòng. "Ngươi có cái rất hiểu chuyện hài từ đâu?" đang dùng bánh bích quy dính lấy canh thịt tan Tô Hoành dường như là nghĩ tới điều gì, nhịn không được mở miệng cảm khái nói.
Đúng vậy a.
Dâu quay nón theo bản năng gật đầu một cái, tiếp đó lại đột nhiên mở miệng hỏi tiểu ca, ta nhìn ngươi mỗi năm kỷ không lớn, chẳng lẽ đã có hải tử sao?
Ân.
Những thứ này đến phiên Tô Hoành có chút sờ không tới đầu não, hắn buông chén đũa xuống, nghiêm túc nói ta không có con, hơn nữa gần nhất cũng không có dự định cưới vợ.
Phải không?
Dâu quay nón vuốt vuốt đầu, có chút ngượng ngùng cười cười.
Không biết vì cái gì, mới vừa nghe được Tô Hoành câu kia lúc cảm khái hắn luôn cảm thấy đối phương dường như là có hâm mộ ngự khí tại trong câu nói kia.
Đại khái là ảo giác a.
Có khúc nhạc dạo ngắn này sau đó, hai người cấp tốc quen thuộc.
Một phen trò chuyện sau đó,
hắn biết được cái này dâu quay nón tên là Thường Cảnh, thường xuyên ở trên vùng hoang dã xe thể thao, tại khác biệt thành thị ở giữa vận chuyển hàng hóa, dùng cái này tới giành sinh kế.
Không chỉ có là dâu quay nón Thường Cảnh một nhà như thế,
doanh trại này ở trong, phần lớn người làm cũng là tương tự sinh ý.
Cũng không trách được Tô Hoành tại tiến vào doanh trại thời điểm, phát hiện nơi này có rất nhiều cỗ xe, hơn nữa doanh địa ở trong người, không phải như vậy bài ngoại.
Hai người một bên ăn, một bên tìm chủ để nói chuyện phiếm.
Tô Hoành đến từ đang chảy dân trong mắt đơn giản giống như thiên đường một dạng vọng kinh thành, mà dâu quay nón những năm này chủ yếu phụ trách xe thể thao vào Nam ra Bắc gặp rất nhiều người bừa bộn cùng chuyện, tự nhiên có rất nhiều đồ vật có thể trò chuyện.
Một phen nói chuyện, thời gian đã đến đêm khuya.
Trung quanh đống lửa dần dần dập tắt, ngoại trừ một số nhỏ người tay cầm vũ khí, tại trung quanh doanh trại tuần tra bên ngoài.
Phần lớn người đã tiến vào mộng đẹp.
Dâu quay nón duỗi lưng một cái, có chút mỏi mệt, nhưng tinh thần cũng rất ngang phấn, hiển nhiên là cùng Tô Hoành nói chuyện rất vui vẻ.
Đến cuối cùng, hai người thu dọn đồ đạc.
Tô Hoành thuận miệng hỏi một câu, liên quan tới cỏ hoang thành sự tình.
Chưa từng nghĩ, nghe được câu này sau đó, dâu quay hàm thần sắc lại trở nên nghiêm túc lên, tiểu huynh đệ, ngươi lần này từ trong thành rời đi, là dự định đi cỏ hoang thành sao?
Ân, không tệ.
Tô Hoành gật gật đầu, nhìn thấy dâu quay nón một bộ chỉnh trọng việc bộ dáng, nhịn không được lại hỏi tòa thành thị kia ở trong, là đã xảy ra chuyện gì sao?
Chuyện rất phiền phức, dâu quay nón nuốt nuốt rối bời tóc ngắn, tao mày nói.
Người khác đối với hoang dã ở trong tin tức có thể không rõ lắm, nhưng chúng ta là đội xe, thường xuyên vào Nam ra Bắc, trong tay tin tức khẳng định muốn so cái khác dù đáng bén nhẹ nhiều.
Tô Hoành gật đầu một cái, rất nghiêm túc đang nghe.
Cỏ hoang thành là tà thần tín đồ hang ổ.
Tin tức này, không tính là gì bí mật.
Bất quá, tình huống gần đây lại là không giống nhau.
Những cái kia cỏ hoang thành bắt nô đội gần nhất trở nên quá càng rỡ, cơ hồ đã biến thành gặp người liền căn chó hoang, thậm chí đoàn xe chúng ta tại tới thời điểm, liền gặp được trong đó một chi. May mà chúng ta có xe chiếc, ở nửa đường đem bọn hắn bỏ rơi mở.
Sau khi nói đến đây, một mực cởi mở nhiệt tình dâu quay nón, trên mặt cũng lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc.
Ta hoài nghi, cỏ dại thành tà giáo đồ đang tại bí mật cử hành một hồi quy mô rất lớn như thế, ngược lại bọn hắn chắc chắn sẽ không làm cái gì sự tình tốt, nếu như tiểu huynh đệ chỉ có một mình ngươi mà nói, cũng không cần chủ động đi trêu chọc những người này hảo.
Dâu quay nón nghiêm túc khuyên bảo.
Hắn cũng không rõ ràng những cái kia tà giáo đồ cụ thể đang chuẩn bị làm cái gì, cũng chính bởi vì vậy, những thứ không biết, lúc nào cũng để cho người cảm thấy sợ hãi.
Ta hiểu được.
Tô Hoành gật gật đầu, biểu thị chính mình nghe được.
Hai người cáo biệt, riêng phần mình trở lại trong lều vải nghỉ ngơi.
Ngày thứ hai,
sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, Tô Hoành liền từ trong lều vải leo ra.
Hắn sửa sang sơ lại y phục của mình, vừa mới chuẩn bị từ trong lều vải rời đi rửa mặt một chút tiếp tục gấp rút lên đường.
Liền nghe được kịch liệt tiếng cãi vã từ đằng xa truyền đến, hơn nữa càng trở nên kịch liệt, thậm chí còn kèm theo vũ khí khai hỏa cùng với bọn nhỏ tiếng khóc.
Đã xảy ra chuyện gì?
Trong lòng căng thẳng, Tô Hoành không kịp nghĩ đến quá nhiều, vén rèm cửa hướng ra ngoài chạy ra ngoài.
Chương 183 chiến.
Đại nhân, chúng ta phát hiện phụ cận một chỗ doanh địa.
Lệ Phi Vũ ngồi ở một chiếc giường rậm trên xe bán tải, nhìn xem phương đông đường chân trời duyên hơi hơi thắp sáng bạch quang.
Đêm qua xuống một trận mưa,
bùn đất ướt át, tản ra một cỗ tràn ngập sinh mệnh lực mùi thơm ngát.
Tại xe bán tải lốp xe bên cạnh, còn có vài cọng nhân nhân cỏ xanh, giống như không rảnh phỉ thúy một dạng trên phiến lá lập lòe lộng lẫy.
So với sinh cơ bừng bừng ban ngày, hắn vẫn là càng ưa thích đêm tối.
Sinh mệnh cũng tốt, trưởng thành cũng tốt.
Những vật này trong mắt hắn xem ra cũng là giả tạo.
Trên thế giới hết thảy chuyện tốt đẹp cũng là hư giả.
Chỉ có tử vong là thực sự, đau đớn là thực sự.
Tại ý thức đến điểm này sau đó, mỗi khi hắn nhìn thấy trước mắt loại này sinh cơ bừng bừng tràn diện sau đó, đều sẽ cảm thấy thống khổ và sốt ruột.
Lệ Phi Vũ thở dốc từng hồi từng hồi.
Trên trán chậm rãi bước lên phiếm hồng vết sẹo nứt ra, từng đạo lớn bằng ngón cái nhuyễn trùng tại vết thương ở trong chui tới chui lui, sền sệt huyết tương phun ra.
Đại nhân.
Ngay tại Lệ Phi Vũ dần dần lâm vào nóng nảy thời điểm,
một người mặc hắc sắc cháo bào thân ảnh giống như là lặng yên không tiếng động u linh.
Đầu tiên là xuất hiện ở phía xa tươi tốt phiền muộn rừng rậm ở trong, sau đó lóe lên một cái, liền cơ hồ cùng thanh âm đồng thời xuất hiện trước mặt mình.
Áo bào đen thân ảnh hơi hơi không mình hành lễ, túi đầu nói chúng ta tại phụ cận phát hiện một chỗ doanh địa, có chừng hơn 200 người, không biết phải chăng là khai thác hành động.
Hơn 200 người a?
Lệ Phi Vũ ách vết sẹo trên đầu cấp tốc khép lại, những cái kia màu đỏ sẫm xúc tu cũng biến mất không thấy gì nữa.
Nếu như có thể toàn bộ đem bọn hắn giết chết mà nói, thật là cỡ nào mỹ diệu a.
Nếu như có thể đem đầu đỉnh vết sẹo cho coi thường mà nói, Lệ Phi Vũ tướng mạo coi như không tệ, ngũ quan lập thể, dáng người cân xứng.
Nhưng giá hỏa này cho dù là tại tà giáo đồ ở trong cũng coi như là điên cuồng nhất cái loại hình này.
Cho dù là những thứ khác tà giáo đồ,
bên ngoài ra lúc thi hành nhiệm vụ,
cũng tận lực tránh cùng giá hỏa này cùng một chỗ, miễn cho mình tới thời điểm chết cũng không biết là thế nào chết. Đáng tiếc, Lệ Phi Vũ đột nhiên cắn răng một cái. Hiện tại lời nói hay là trước hoàn thành hội trưởng lời nhắn nhủ nhân vật, phải có đầy đủ linh hồn mới có thể để cho rót đan cái vị kia đại nhân buông xuống. Lệ Phi Vũ lẩm bẩm, như là đã phát hiện, vậy liền đem những cái kia đắm chìm tại hư giả thế giới ở trong sâu kiến cho mang đi a. Lệ Phi Vũ từ trên xe bán tải nhảy xuống, hung hăng một cước, đem những cái kia dính dọa xương cỏ xanh cho dẫm thành mảnh vụn. Tuân mệnh. Cảm nhận được từ trước mặt thân ảnh bên trên tán phát đi ra ngoài khí thế khủng bố, cháo bào bóng đen vội vàng túi đầu. Sau đó, dương dâm ở trong, một đạo gió lạnh thổi qua. Lệ Phi Vũ cùng cháo bào thân ảnh đồng thời biến mất không thấy gì nữa, nhưng ở rừng rậm các nơi, lại có liên miên lá cây tiếng ma sát truyền đến. Rất rõ ràng, an bài ở chỗ này tà giáo đồ tuyệt đối không phải số ít. 6. Trời còn chưa có sáng hẳn, doanh địa ở trong cũng đã lâm vào hỗn loạn. Đầu tiên là lưới dao đâm vào huyết nhục cắt ra trong cơ thể bẩn phốc phốc âm thanh, sau đó là đầu người rơi trên mặt đất nhấp nhô âm thanh. Lại sau này, chính là chói hai còi cảnh sát cùng nữ nhân tê tâm liệt phế tiếng la khóc. Tô Hoành tại giã ngoại một mực duy trì tương đương trình độ cảnh giác, giấc ngủ của hắn trình độ không đậm, có bất kỳ gió thổi cỏ lay lời nói đều sẽ kịp thời giật mình tỉnh giấc. Sau khi phát giác được tà giáo đồ khí tức, hắn cơ hồ là thứ nhất từ trong lều vải đi ra. Tiếp đó, trước mắt chiến trận để cho Tô Hoành cái này đặc thù khoa mỏ cá nhân viên đều nhìn có chút mơ hồ. Bình minh ở trong, từng nhánh thân ảnh màu đen giống như từ trên trời giáng xuống đi săn chim ưng, xông vào không phòng bị chút nào ấn mà ở trong, tùy ý thu gặt lấy trong đó đám người tính mệnh. Bọn hắn giết người đơn giản giống như là vì thỏa mãn mình một loại nào đó dục vọng, không thèm để ý đối phương là nam hay nữ, là già hay trẻ, chỉ cần thấy được. Như vậy, sau đó một khắc, trong tay lưỡi dao liền sẽ đâm vào đến thân thể của đối phương ở trong. Những cái kia lưỡi dao sắc bén nửa bên là hình kiếm, mà khác nửa bên lại có lấy đột nhiên kéo dài dâng lên giống như sơn phong một dạng nổi lên. Thiết kế như vậy, sau khi đâm vào đến đối thủ trong thân thể, dùng sức ra bên ngoài kéo một phát, đối phương thân thể liền sẽ tại lực lượng khổng lồ cùng với lưỡi dao sắc bén phía dưới đứt gãy thành hai khúc. Loại này giết hại phương thức, huyết tinh hơn nữa hiệu suất cao. Tô Hoành từ trong lều vải đi tới, chỉ là một cái ngây người, phán đoán cuối chuẩn bị tình huống công phu. Trong ánh mắt, liên lại là ba, bốn đạo thân ảnh té ở chính giữa vũng máu, trong đó thậm chí có một vị tóc bạc hoa dâm lão giả. Thấy vậy, Tô Hoành ánh mắt lạnh lùng xuống. Hắn đã có chút nổi giận, không nói đêm qua doanh địa đối với chính mình chiêu đãi, vẻn vẹn là đối với không có năng lực phản kháng chút nào lão nhân ra tay điểm này, đã để Tô Hoành có chút không cách nào nhẫn lại. Xoẹt. Trùng hợp, lúc này xâm phạm địch nhân cũng đã chú ý tới từ trong lều vải đi ra Tô Hoành. Hắn thân hình cao lớn thẳng, làn da sạch sẽ tinh tế tỉ mỉ. Ở mảnh này rối bời doanh địa ở trong, đơn giản giống như là hạt giữa bầy gà làm người khác chú ý. Xuất hiện trong nháy mắt, chung quanh mấy đạo ánh mắt liền bị hấp dẫn tới. Hơn nữa, hai thân ảnh, một trái một phải, trên không trung lúc gần lúc hiện, lơ lửng không cố định hướng về Tô Hoành phi tới. Hai vòng sắc bén luôn ao, hướng về Tô Hoành cổ câu tới. Hai cái này tà giáo đồ trên mặt đã lộ ra vui mừng, nhưng mà, kế tiếp từ trên lưỡi đao phản hồi xúc cảm, nhưng lại làm cho bọn họ trong lúc nhất thời sửng sở giữa không trung. Đinh, đinh, liên tiếp hai đạo giòn vang. Cảm giác kia không giống như là chém vào cái gì trên thân thể máu thịt, ngược lại là giống như dùng sức vung đao đập vào sắt thép đắp trên tường thành đồng dạng. Cực lớn lực phản chấn không có chút nào sặc sỡ truyền lại tới cổ tay ở trong, bất ngờ không đề phòng, hai vòng cương đao đồng thời buông tay mà ra. Lưỡi đao sắc bén chui vào lòng đất hơn 10 cm, lưu lại phía trên trôi đao thì tại giữa nắng mai rung động ầm ầm. Sau một khắc, vèo, hai cái bởi vì xung huyết mà kịch liệt phiếm hồng khổng lồ bàn tay xé rách không khí, cuối cùng quấn lây trong rừng sương sớm, đông nhiên xuất hiện tại trước mặt, cấp tốc chật ních toàn bộ tầm mắt, dùng sức một chảo hung hăng hướng về ở giữa khép lại. Phốc phốc, ô thúi suối máu thật cao tóe lên, thịt nát vẩy xuống khắp nơi đều là. Tô Hoành hai cái thiết quyền đụng vào nhau, trong lúc đó xương sọ bóc huyết dịch cùng với đại não tổ chức toàn bộ đều tại cực hạn bạo lực phía dưới vẩy xuống không thấy. Chết cho ta, thiện tay giải quyết hai cái tạp ngư. Sau đó dâu quay nón cái kia ký hiệu lớn giọng từ nơi không xa truyền đến. Tô Hoành theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy dâu quay nón thường cảnh trong tay đang cầm lấy một cây cực lớn thuần cương tay quay cùng trước mắt một cái trên mặt mang vết sẹo da hỏa đánh ngang tay. Ách, nói như vậy có thể là tại cất nhắc dâu quay nón. Dâu quay nón cũng coi như là dị bẩm thiên phú da hỏa, thực lực ở giác tỉnh giả bên trong cũng không tính yếu, nhưng ở địch nhân trước mặt của hắn lại nhẹ nhàng giống như là ngày mùa thu chậm chậm rơi xuống lá khô, tại mưa to gió lớn ở trong dễ dàng né tránh tất cả công kích. Không chỉ là trên kỹ xảo nghiền ép, hơn nữa tính mạng đối phương đẳng cấp cũng là siêu phàm cấp bậc tồn tại. Dâu quay nón còn lâu mới là đối thủ của hắn. Mặc dù có thể một mực chiến đấu đến bây giờ, bất quá là bởi vì đối phương loại kia mèo vờn chuột một dạng ác thú vị tâm tính, đang không ngừng trêu đùa đối thủ mình mà thôi. Nhàm chán cho xiếc, Tô Hoành lắc đầu. Trong mắt hắn xem ra, mỗi một cái đối thủ cũng là đáng giá chính mình tôn kính. Loại kịch này lộng người yếu tâm tính, không chỉ là đối thủ vũ nhục, cũng là đối với chính mình không tôn trọng. Ngay tại hắn tính toán tiến lên giải quyết đi người này thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy hai đạo vặn vẹo bóng tối từ bên cạnh mình sẽ qua. Mà mục tiêu của bọn hắn tựa hồ chính là dâu quay nón trô ở cái kia trong lều vải. Có chút đồ vật. Tô Hoành hướng phía trước, đi theo. 6. Đồng bạn chết đi lúc phát ra tiếng kêu rên, sâu đậm đâm vào đến Thường Cảnh trong lòng. Hắn từng ngụm hô hấp, dùng hết toàn lực cơ trong tay mình cái thanh kia cổ quái binh khí, cuồng bạo công kích giống như cơn lốc đem đối thủ bao phủ. Nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều đã rơi vào để trống. Bành! Tại Thường Cảnh hấp khí, khôi phục thể lực thời điểm, Lệ Phi Vũ nhẹ nhàng một cước, điểm vào Thường Cảnh trên bờ vai, hai người trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Ta nhớ được, tên của ngươi gọi là Thường Cảnh. Lệ Phi Vũ rơi vào nơi xa một chiếc xe tải trần xe, cường tráng đều đặn thân thể hơi hơi dưới bụng, bắp thịt trên người nhóm căng cứng. Ngươi đây là ý gì? Thường Cảnh bỗng nhiên ngẩng đầu, trong hai con ngươi vằn vện tia máu. Trong lòng của hắn, bỗng nhiên sinh ra một cố dự cảm không tốt. Không có gì. Chúng ta phía trước gặp một lần, chỉ là ngươi khi đó không có nhớ kỹ ta thôi. Lệ Phi Vũ trắng liếu trên khuôn mặt mang theo đủ cười, phối hợp màu đỏ vết sẹo, bây giờ càng là giống như lệ quỷ. Ta nhớ được ngươi có một cái xinh đẹp thê tử còn có một cái thông minh lanh lợi hải tử. Ngươi muốn làm gì? Thường Cảnh lột bột một tiếng. Nắm thô to chìa khóa mở ốc bàn tay tại cốt két văng rội, cả người cơ bắp kéo căng, trên cổ từng đạo vặn mẹo màu đen gân mạch hiện lên, nhìn qua mười phần đáng sợ. Ô ô ô. Nhưng mà, Lệ Phi Vũ lại không có chút nào lo lắng, ngược lại là phát ra bệnh trạng tiếng cười. Không có gì. Ta chỉ là muốn nhìn thấy nghĩ ngươi dạng này kiên cường nam nhân, trơ mắt nhìn người nhà của mình chết ở trước mặt lúc là dạng gì tình huống. Nói xong, Lệ Phi Vũ cất tiếng cười to, âm thanh trở nên vô cùng hẹn trước. Ngươi. Thường Cảnh trong lòng đột nhiên run lên. Hắn hướng về trướng đồng của mình nơi đó nhìn lại, quả nhiên, lều vải màn cửa không biết vào lúc nào lại có thể đã bị mở ra. Lệ Phi Vũ rất thỏa mãn nhìn thấy Thường Cảnh trong mắt sợ hãi cùng thất kinh. Hắn nhẹ nhàng hừ hai cái. Vô vô tay. Mặc Cửu, Phi Yến, ra đi. Hai cái danh tự này, tự nhiên là tà giáo đồ ở giữa danh hiệu. Trên thực tế, tại tà giáo đồ quần thể ở trong, giống như là Lệ Phi Vũ trực tiếp như vậy sử dụng chính mình bản danh ngược lại là trở thành số ít. Phần lớn tà giáo đồ, lúc trao đổi, cũng là dùng tên giả hoặc danh hiệu tới tiến hành xưng hô. Đây là bởi vì rất lớn một bộ phận tà giáo đồ tiềm phục tại trong thành thị, không cần chính mình chân thực tính danh là vì tránh thân phận của mình bị bà khoa cha tìm đến. Rồi sau đó, sinh ra tại trong thành thị tà giáo đồ tổ chức hướng về hoang dã khu vực tiến hành quyết trường, cái thói quen này cũng liền bị thuận thế giữ lại. Nếu như ngươi là tại tìm hai người này mà nói, vậy ngươi hẳn là đợi không được. Ngay tại Lệ Phi Vũ lòng tràn đầy vui mừng thời điểm, một cái hắn không thích nghe đến âm thanh, đột ngột cắm vào trận này cũng không bình đẳng trong chiến đấu. Đó là Tô Hành. Trên người hắn dính vết máu, trong tay còn mang theo hai cái bẩn tiểu đầu. Một cái trong đó đầu giống như là sống sờ sờ từ trên người rút ra, cuối cùng còn kết nối lấy một nhóm lớn trắng liếu xương sống trên không trung lúc gần lúc hiện, khiếp người vô cùng. Gia hỏa này, chẳng lẽ là sợ ngược bạo quân tín đồ sao? Nhìn thấy một màn như vậy, Lệ Phi Vũ cũng không nhịn được con ngươi hơi hơi co vào, nhìn về phía Tô Hành ánh mắt mang theo xem trọng cùng dò xét. Tạ. Thường Cảnh hốc mắt phiếm hồng. Thay đổi rất nhanh sau đó, toàn thân trên dưới sức mạnh giống như là lập tức bị rút sạch. Chiến đấu kế tiếp giao cho ta a. Tô Hành đem trong tay hai cái đầu cho tiện tay còn tại một bên. Giống như là ném hai cái rác rưởi. Thái độ như vậy, chết để chọc giận nóng nảy Lệ Phi Vũ. Ngươi cùng là siêu phàm, nếu như nói Tô Hành Thiên Phú toàn bộ đều thêm ở phòng ngự lên. Như vậy, Lệ Phi Vũ cái này tà giáo đầu tử Thiên Phú, chính là toàn bộ đều thêm ở tốc độ cùng lực buộc phát bên trên. Hai chân của hắn giống như lò xo giống như bắt đầu tụ lực. Sau khi cả người sức mạnh góp nhặt tới đỉnh phong, đột nhiên bộc phát. Ầm ầm. Dưới chân xe tải lớn một hồi lay động, pha lê bị đánh nát bấy, trong phòng điều khiển xuất hiện một cái lom xuống hô to. Cơ hồ là mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ, Lệ Phi Vũ đã xuất hiện tại trước mặt Tô Hành. Tô Hành thân tay hướng về phía trước bắt lấy, nhưng Lệ Phi Vũ thân ảnh lại giống như là hư không tiêu thất không thấy, huyết yến bốc lên, hắn xuất hiện tại Tô Hành thân bên cạnh, dùng sức một chưởng đánh vào Tô Hành bụng bên trái. Bành! Lại là một chưởng, đánh vào Tô Hành phải bụng. Kế tiếp, liên tiếp tam chưởng, đánh tại trên Tô Hành thân khác biệt yếu hại phương vị. Năm đạo âm thanh gấp thành một đạo, giống như hồng nôm trùng lớn, ầm vang vang rọi, cuồn trào khí kình lực cuốn lấy quần quần bụi mù, giống như sóng biển hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Ha ha, nói khoác không biết ngượng. Lệ Phi Vũ xuất hiện tại mặt khác một bên, trên trán chảy ra một chút mồ hôi. Hắn đáp ý nói đây là một môn siêu phàm võ học, tên là Ngũ Sát Trưởng, chỉ cần bị này trưởng mệnh chung 5 lần, 5 bước bên trong một con đường chết. Môn này siêu phàm võ học lai lịch chỉ sợ không nhỏ. Đến mức để cho Lệ Phi Vũ ngẩng đầu lên, đáp ý như thế, giống như là gấp gáp lấy Lệ tiểu hải tử. Đáng tiếc, một huyết sát xương mù ở trong truyền đến Tô Hành thanh âm lạnh lùng. Hắn tiến về phía trước một bước, bắp thịt cả người dần dần bành trướng. Tản mát ra tỉ mỉ hợp kim giống như bền chắc không thể gãy lộng lẫy. Bước thứ hai, nhiệt độ của người hắn bắt đầu lên cao, vô hình nhiệt khí bóp méo tầm mắt. Bước thứ ba, những cái kia màu đỏ sẫm trường ấn bắt đầu chậm rãi tiêu tan, hóa thành màu đỏ khói đặc. Bước thứ tư, Tô Hành thân bên trên đột nhiên bao trùm mảng lớn vảy rắn, thân thể tăng vọt, kinh khủng bức xạ nhiệt giống như dãy núi dòng lũ, cuồn cuộn mà tới, nghiền ép hết thảy. Bước thứ năm, ầm ầm, Tô Hành thân ảnh triệt để từ Lệ Phi Vũ trước mắt tiêu thất. Trong lòng của hắn một mảnh bối rối. Hắn thở nhỏ thiên phú vô song, thức tỉnh thiên phú, tu hành siêu phàm võ học. Gia nhập vào tà giáo tổ chức, bước vào siêu phàm, một đường thuận buồm xuôi gió, chưa từng có xa vào đến qua như thế nghịch cảnh ở trong. Lệ Phi Vũ hít sâu một hơi. Cực hạn uy hiếp làm cho hắn toàn thân run rẩy, không kịp chờ đợi muốn từ nơi này thoát đi. Nhưng mà, hắn vừa định muốn hành động. Bốn phương tám hướng, vô số cành liêu từ dưới đất ngút trời mà hắn, ngang dọc quấn quanh hóa thành lồng giam. Hắn tuyệt vọng ngẩng đầu. Một cái màu đỏ thấm bàn tay to lớn, giống như thiên nắp, đè ép lại đè, phá hủy hết thảy. Chương 184 đã định trước tận thế cùng hy vọng tiến công Tô Hành. Tinh tế dày đặc mưa nhỏ, rầm rầm rơi trên mặt đất, huyết dịch hỗn hợp có nước bẩn bốn phía chảy xuôi. Phanh, kèm theo một đạo tiếng vang trầm nặng. Cuối cùng một đạo tà giáo đồ thân ảnh, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Màng lớn bọt nước tùy theo tóe lên. Dâu quai nón thường cảnh vô lực ngồi liệt tại nước bùn trong hố, thở dốc từng hồi, mặc cho băng lãnh dòng nước từ trên gương mặt của hắn lướt qua. Ba ba. Lúc này, một đạo mang theo thất kinh non nớt âm thanh từ dâu quai hàm sau lưng chuyển đến. Hắn xoay người, nhìn thấy con của mình một đường chạy chậm, trên mặt mang vẻ mặt sợ hãi, hướng về chính mình chạy tới. Ba ba không có việc gì. Thường cảnh đưa tay ôm lấy nhi tử, lau một cái dòng máu trên mặt. Trong lều vải, cái kia mặc màu vàng nhạt miếng vá quần áo nữ tử cũng đi ra, nhìn xem bên ngoài thi thể ngổn ngang, mỹ lệ gương mặt bên trên tràn đầy kinh hồn không tán. Tiếng kêu thảm thiết kèm theo tiếng la khóc tại doanh địa ở trong lần lượt vang lên. Có người trọng trọng đạp một cước thi thể trên đất, thấp giọng chửi mắng. Thường cảnh thể lực khôi phục một chút, đơn giản đem vết thương trên người mình băng bó một chút, đứng dậy đối với Tô Hành đạo tạ, lần này thật sự là đa tạ tiểu huynh đệ, nếu như không phải là ngươi, chỉ sợ. Nghĩ đến vừa rồi tà giáo đồ thủ lĩnh cái kia điên cuồng bộ dáng, thường cảnh trong lòng vẫn là từng trận nghĩ lại mà sợ. Bọn gia hỏa này đã hoàn toàn không thể dùng thường nhân phương thức tư duy để phán đoán, bọn hắn đem chính mình coi là tà thần tôi tớ, lấy giày vò đồng bào làm vui. Thực sự đáng giận. Thường cảnh còn nghĩ nói gì nhiều, nhưng lời đến trong miệng, nhìn mình bên cạnh nhi tử cùng thế tử, làm thế nào cũng không mở miệng được. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Thường cảnh hít sâu một hơi, ôn quyền nói sau này, nếu như tiểu huynh đệ có cần, ta thường cảnh cái mạng này chính là của ngươi. Không cần như thế. Tô Hành lắc đầu, ngữ khí bình thản. Mặc dù là cứu vớt toàn bộ doanh địa, nhưng chuyện này, đối với hắn mà nói, cũng chính là tiện tay mà thôi mà thôi. Đứng tại độ cao không giống nhau, nhìn vấn đề góc độ, tự nhiên cũng không giống nhau. Bất quá, hắn nghĩ nghĩ, vẫn còn có chút nghi ngờ hỏi vì cái gì những người này lại đột nhiên ra tay với các ngươi. Tà giáo đổ ra tay giết người, nơi đó cần gì lý do? Thương cảnh lắc đầu cười khổ nói hơn nữa, Tô Hành huynh đệ ngươi còn nhớ rõ đêm qua ta và ngươi nói những lời kia sao? Chúng ta trước đây không lâu tại xe thể thao thời điểm, liền gặp được một đám tà giáo đồ, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là cái này một nhóm. Đối phương ngay cả mình tên đều biết. Rất rõ ràng. Chính mình đội xe này, chỉ sợ sớm đã là bị để mắt tới. Tà giáo đồ tại hoang dã ở trong thế lực rất lớn, cùng rất nhiều thành thị cao tầng đều có liên hệ, bây giờ bị để mắt tới mà nói, đoán chừng về sau sẽ rất phiền phức. Dâu quay nón thở dài một hơi, có chút không thể làm gì nói chỉ sợ, ở đây về sau không thể ở lâu. Phải không? Tô Hoành gật gật đầu, lại hỏi nghe ngươi nói như vậy, tà giáo đồ tại giã ngoại thế lực rất càn rỡ. Đó là tự nhiên. Dâu quay nón cười khổ giải thích nói tiểu ca ngươi hẳn là từ nhỏ liền sinh hoạt tại trong thành, còn không biết giã ngoại quy tắc. Đối với chúng ta những thứ này hoang dã lưu dân tới nói, trên đường đáng sợ nhất nguy cơ sinh tồn, cũng không phải là những cái kia cường đại sinh vật biến đến dị, cũng không phải đỉnh đầu cái kia một vòng hồng nguyệt, mà là tà giáo đồ. Cái này tà giáo đồ, cùng rất nhiều hoang dã thành thị cùng bộ lạc cao tầng, đều có liên hệ. Những thành thị kia cao tầng muốn thu được sức mạnh để duy trì sự thống trị của mình, mà tà giáo đồ thì cần muốn ngược sát đồng bào để phát tiết sự điên cuồng của mình cảm xúc, hoàn thành hiến tế, từ đó thu hoạch được càng nhiều sức mạnh hơn. Thì ra là thế, ta hiểu được. Tô Hành trường thư một hơi, có chút than thở nói đã như thế, liền tạo thành một cái tuần hoàn đắc tính. Trên hoang dã lưu dân càng ngày càng ít, tà giáo đồ số lượng lại càng ngày càng nhiều, cho dù là những cái kia cự tuyệt tà giáo đồ thành phố phồn hoa đến cuối cùng, cũng là không đáng kể. Dâu quay hàm một phen, để cho Tô Hành đột nhiên hiểu được. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn vẫn cho là tà giáo đồ căn nguyên là tại vọng kinh thành cùng với xung quanh mỗi chi nhánh trong thành thị. Bây giờ, hắn mới phát hiện chân chính tình huống cũng không phải là như thế. Tà giáo đồ phạm vi thế lực là tại vọng kinh thành bên ngoài hoang dã. Chẳng thể trách vọng kinh thành những năm này dùng vô số nghiêm khắc pháp luật tiến hành đả kích, đến cuối cùng cũng là trị ngọn không trị gốc, tà giáo đồ đưa tới loạn lạc đến nay chưa từng lắng lại. Mà trong đồng hoang tà giáo đồ, cho dù là vọng kinh thành những cao tầng kia nhóm biết bọn hắn ngay ở chỗ này, cũng vô lực đi từng cái diệt sát. Cấm khu cùng với thành thị nội bộ dần dần sắc bén mâu thuẫn, cũng đã đầy đủ để cho người đường quyền cảm thấy nhức đầu. Đến nỗi cấm khu bên ngoài tà giáo đồ, số lượng nhiều lại thêm phổ thông lưu dân nhiệm hộ, căn bản không có cách nào xử lý, đến cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Kết quả như vậy, chính là tà giáo đồ số lượng càng ngày càng nhiều, thành thị vĩnh viễn không cách nào chạy theo loạn vũng bùn ở trong tránh ra. Mà tà giáo đồ nhân số sau khi đi lên, lại sẽ sinh ra mới cấm khu không cách nào bị tiêu diệt, đến cuối cùng, vọng kinh thành vốn là hết sức có hạn lực lượng quân sự sẽ bị tiến một bước phân tán. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Chẳng thể trách vọng kinh thành sẽ theo ngày xưa phồn hoa á đế từ trung tâm thành thị, đi đến hôm nay dạng này, vết thương chồng chất, giống như tuổi xế chiều lao nhân tầm thường bộ dáng. Đây chính là tận thế a. Nhìn thấy nhíu mày lâm vào trong trầm tư Tô Hành, dâu quai nón đột nhiên cảm khái nói chúng ta biết rất rõ ràng được sâu hủy diệt đang ở trước mắt, lại không cách nào dễ dụa, hướng đi chú định tận thế kết cục. Không. Tô Hành phách chụp dâu quai hàm bả vai, ánh mắt ôn nhu nhìn xem dâu quai nón trong ngực tiểu nam hài chỉ cần còn có sinh mạng mới sinh ra, liền chắc chắn sẽ có hy vọng. Có thể a. Dâu quai nón lắc đầu, cười khổ nói. 6.
Cỏ hoang thành. Cái nào đó nằm ở dưới đất chỗ sâu mật thất. Rách dưới trong phòng, ở giữa là một cái dài mảnh bàn gỗ hai bên bày đầy chỗ ngồi.